Chương 465, nhà ai người tốt tán gấu, muốn đem người chói a. Chương 465, nhà ai người tốt tán gấu, muốn đem người chói a. Tuy nói bị bố ẩu đụng vào đông tây, đều sẽ đồng bộ giảm xuống tồn tại cảm giác, không dễ dàng bị phát hiện. Nhưng lần này cầm không phải cái gì sắc nhỏ, nhỏ màn đầu, mà là một cái sống sờ sờ hàng xóm. Như thế năm nhất cái đông tây, từ trước mắt bắt đi. Giang Dã cũng không xác định có thể hay không bị phát hiện. Dù sao, liền xem như đồ vật nhỏ, tại trong tay bố ẩu cũng là có xác suất bị phát hiện. Chỉ nói là, bị phát hiện xác suất giảm xuống, rất dễ dàng bỏ qua mà thôi. Bảo đảm nhất, vẫn là lợi dụng xung quanh công trình kiến trúc che chắn một cái. Thành công đem hàng xóm đưa đến vắng vẻ trong nhà phía sau, Giang Dã khống chế bố ẩu, đem đối phương cột vào chỗ ngồi, thuận tiện chắn miệng. Chỉ là nhìn thấy mặt của đối phương thời điểm, Giang Dã tư duy dừng một chút. Sau đó dùng tinh thần lực bao trùm tại lau trên vải, cột vào đối phương vốn là vốn thuộc về miệng vị trí. Tất cả chuẩn bị sẵn sàng, Giang Dã thắp đèn, thả ra y lìa sư. U ám kia sáng bên dưới, y lìa sư vô vô vị này hàng xóm bà bay, bằng hữu, tỉnh lại. Trang là cái thân cao 1m8, không có ngũ quan xoáy tiểu tử. Mặc dù không có ngũ quan, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn ngũ giác. Không những hắn, mặt khác hàng xóm cũng có cùng loại hình dạng đặc thù. Có không có chân, có không có bụng, nhưng kỳ quái là, cái này đồng thời không ảnh hưởng bọn họ sinh hoạt. Cái này, tựa hồ chính là bọn họ tiểu trấn đặc điểm. Cho nên, không có ngũ quan, cũng không có để hắn cảm thấy có cái gì không đối, mà còn, hắn trong tiềm thức luôn cảm giác, chính mình dài đến cũng không sai. Tựa hồ là vì nên chứng nhận hắn cảm giác, trên tiểu trấn không ít nữ tính đều đối hắn rất có hảo cảm. Có cô nương tương đối hàm xúc, có tương đối không bị cản trở, còn có tương đối kinh dị. Thích làm ra một chút kỳ kỳ quái quái cử động. Cũng tỉ như vừa bạn, hắn cùng tổ đội đồng bạn, đi theo đoàn người phía sau, tiến hành bỏ sót kiểm tra thời điểm. Cái hót đột nhiên bị gõ một côn, tại chỗ liền hai mắt biến thành màu đen. Sắp ngất đi lúc, hắn hoài nghi không là đồng bạn, cũng không phải cái kia đáng ghét trò chơi lão bản, mà là đang nghĩ, lại là cái nào kinh dị cô nương ra ngón chiêu. Lần này, hạ thủ khó tránh cũng quá nặng đi a. Bị khiêng lên bả vai, cảm thụ được đối phương thật dày bả vai lúc, hắn còn đang thầm than, cô nương này dáng dấp rất khỏe mạnh. Khó trách khí lực như thế lớn. Ngủ mê không biết bao lâu, hắn cuối cùng bị đánh thức. Hắn cảm giác đầu tiên là, xung quanh rất tối, cái này tựa hồ là cái bịt kín nhỏ phòng. Thứ hai cảm giác là, lần này cô nương dài đến sắc thực khỏe mạnh, nhân cao mã đại. Bóng lưng nhìn xem cùng cái nam nhân giống như. Ngô 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 ngô, hắn vừa định hỏi, ngươi là ai? Vừa mở miệng, mới phát hiện miệng mình bị nhét vào. Không những như vậy, tay chân hình như cũng bị buộc lại. Cô nương này thế mà thích chơi một bộ này. Bất quá, hắn nghĩ tới té xịu phía trước phát sinh sự tình, tâm tình một thời gian có chút phức tạp. Hiện tại trọng yếu nhất, không nên là tìm tới cái kia đáng ghét trò chơi lão bản sao? Cô nương này là không một chút nào nhìn mức độ nghiêm trọng của sự việc á, lúc này bộ dạng này, không phải đang quấy rối sao? Mặc dù thế nhưng, đối phương đều trực tiếp cho hắn đánh cho bất tỉnh. Đều như thế kinh dị, lúc này lại không đúng lúc làm ra loại này sự tình, tựa hồ cũng rất hợp lý. Tất nhiên sự tình đều đã phát sinh, hắn cũng vô lực ngăn cản. Cái kia suy nghĩ tiếp chuyện bên ngoài, cũng vô ích. Trên thực tế, liên tính toàn bộ thị trấn người đều bị diệt, coi như mình chết, tựa hồ cũng không có gì lớn. Là hắn không thích mệnh, không thích cái này tiểu trấn sao? Không, phát hiện bị trò chơi lão bản chê bừa, tất cả mọi người chết phía sau, trong đáy lòng cô kia phẫn nộ là thật. Nhưng tại tìm không được người, bất lực thời điểm, loại kia không quan trọng cảm giác cũng là thật. Cho tới nay, cái này tiểu trấn tất cả, bao gồm chính hắn, đều cho hắn một loại hư ảo, cảm giác không chân thật. Nhưng hết thảy trước mắt, nhưng lại là chân chân thật thật tồn tại. Có thể sờ, có thể nghe, có thể ăn. Cho nên, thật rất mâu thuẫn. Cũng không bài trừ là chính mình không tim không phổi, quá nhàm chán có thể. Tóm lại, tại cái này hư ảo vô vị hàng ngày bên trong, hắn không ngại nhiều một chút biến hóa và vui sướng. Nghĩ đến cái này, Trang liền lên trước mắt mơ hồ khỏe mạnh bóng lưng, trong đầu bắt đầu miên man bất định. Lần này là muốn chơi chút gì đó kích thích. Bất quá, cái này cũng quá khỏe mạnh đi. Khẩu vị hơi nặng quá. Hữu hảo các bạn hàng xóm kịp thời tìm tới cửa khả năng có thể lớn không lớn. Chỉ cần mình phán đoán đối phương hành động là không hữu hảo là được rồi, thế nhưng có cái kia cần phải sao? Tại Trang do dự ở giữa, trước mặt người kia chậm rãi xoay người lại, lộ ra một tấm thanh niên nam nhân khuôn mặt. Trang, nếu như hắn chưa từng xuất hiện ảo giác, bộ ngực của đối phương cũng hẳn là bằng phẳng đáng sợ. Lại nhìn xuống, yếu ớt ánh đèn chập chờn, nhìn đến cũng không lớn rõ ràng. Trang lại lần nữa hướng về phía trên nhìn, vẫn là không dám tin vào hai mắt của mình. Đối phương, có lẽ chỉ là dài đến có chút giống nam nhân a. Cái này khẩu vị nặng, đã có điểm vượt qua hắn tưởng tượng a. Các loại, Trang đột nhiên ý thức được một vấn đề. Trên trấn có hạng người như vậy sao? Nhìn xem có chút lạ lắm. Có thể tia sáng thực sự là quá tối, hắn nhìn chằm chằm cố gắng nhìn một lúc lâu, cũng không có nhìn chân thành. Đúng lúc này, người kia mở miệng, "Ân." "Tỉnh." Rõ ràng sáng tỏ thanh niên âm truyền đến. Triệt triệt để tuyệt Trang suy nghĩ. Cái này mẹ nó, quả nhiên là cái nam nhân. Hắn cũng không có cái này đam mê. Không có những cái kia miên man bất định phía sau, Trang tâm rất nhanh liền lạnh xuống. Đừng hoảng hốt, y sư đi đến trước mặt hắn trên ghế ngồi xuống, trên mặt tươi cười, chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện tiếm. Trang, nhà ai người tốt tán gẫu, muốn đem người chói a. Tới gần về sau, hắn cũng thấy rõ mặt mũi của đối phương. Hắn khẳng định, chính mình chưa từng gặp qua đối phương. Nhìn lại đối phương trên thân bề ngoài đặc thủ, cũng không giống là trong tiểu trấn một thành viên. Có khả năng nhất chính là, đối phương là một tên kẻ ngoại lai. Đối với kẻ ngoại lai, bọn họ đồng dạng đều là bảo trì chờ xử lý thái độ. Đối phương nếu là hữu hảo, phải cố gắng mời tiến vào tiểu trấn đại gia đình. nếu là không hữu hảo, vậy liền chế tài bọn họ, chê bừa bọn họ, tra tấn bọn họ, mãi đến bọn họ hối hận đến tiểu trấn phía sau sở tác sở vi. Mà bây giờ, người này vừa đến đã đem hắn trói lại. Vừa nghĩ tới đối phương đợi chút nữa sẽ lộ ra biểu lộ, Trang đều có chút muốn cười. Y dược sư cũng chú ý tới đối phương quanh thân khí thế bên trên biến hóa, tận khả năng hiền lành cùng hắn câu thông. Hắn đem đối phương ngoài miệng trói đông tây lấy ra, ôn hòa nói, thật chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm mà thôi. Trang âm thanh lạnh lùng nói, cho chuyện cái gì? Y dược sư, tùy tiện hàn huyên một chút. Trang, sau đó, y dược sư thử tìm một chút chủ đề, nhưng đối phương căn bản không tiếp gốc dạng. Hắn chỉ có thể chuyển biến phương thức, lấy ra một cây bút, tại đối phương trước mắt lung lay. Ngươi nhìn cái này bút, có phải là dài đến có chút kỳ quái? 30 giây trôi qua, 1 phút đi qua, Trang không có nửa điểm bị thôi miên vết tích. Không được, Y sư quay đầu, nhìn hướng trong hắc ám giam giã, hắn hiện tại tính cảnh giác quá mạnh. Lúc trước đập hắc côn, tựa hồ không cho đối phương lưu lại cái gì di chứng. Một điểm cũng nhìn không ra chóng đầu, tinh thần lực không tốt bộ dạng. Hắn là biết một chút thôi miên không sai, nhưng cũng không phải là chuyên nghiệp thôi miên. Đối phương như thế cái trạng thái, hắn thực sự là rất khó thôi miên đi xuống. Mà còn, mặc dù biết đối phương có thể nhìn thấy, nhưng nhìn xem tấm kia không có ngũ quan mặt, dùng bút tiến hành thôi miên, hắn luôn có loại cảm giác là lạ. Y sư ý nghĩ, giang giã đều có thể cảm thụ được. Tốt tại, hắn lúc đầu cũng chính là ôm thử một lần tâm thái. Tại kế hoạch ban đầu bên trong, hắn có nghĩ qua, để khi trá giả phối hợp y sư, làm cho đối phương thả xuống cảnh giác phía sau, lại tiến hành thôi miên. Phía sau suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có chút lãng phí thời gian. Dù sao thôi miên đến cuối cùng, đối phương cũng sẽ nổi cùng. Tổng hợp đủ loại nhân tố, giang giã cuối cùng quyết định tốc chiến tốc thắng. Tất nhiên trực tiếp thôi miên không được, ta tới đi. Giang Dã từ trong hắc ám đi ra, tiếp nhận y sư vị trí, tại Trang ngồi đối diện xuống. Trang nhìn xem lại toát ra tới một người, không nhịn được nhìn một chút xung quanh. Chứ ngọn đèn phụ cận có thể thấy được một chút quang lượng, xa hơn chút nữa, liền chỉ còn lại tối như mực một mảnh. Nguyên bản, hắn chỉ là nghĩ nhìn một chút đối phương muốn làm cái gì, nhưng bây giờ, nghĩ đến đối phương có thể có rất nhiều người, Trang trong lòng không nhịn được nhiều một tia cảm giác nguy cơ. Cùng trong trấn các cô nương giao lưu tình cảm là một chuyện, bị người không quen biết cưỡng ép trói, lại là một chuyện khác. Nhất là, hai cái này đều là nam. Hắn nhìn lên trước mặt kẻ ngoại lai, trong giọng nói để lộ ra không vui, ngươi là ai? Lần thứ nhất gặp, liền đem ta trói lại, có phải là có chút không quá hữu hảo? Chương 466, hắn thế mà. Đối một cái nam nhân động tâm. Chương 466, hắn thế mà. Đối một cái nam nhân động tâm. Lần thứ nhất gặp sao? Giang Giã một mặt bình tĩnh, nói xong để Trang ngợp ép, chẳng lẽ không phải ngươi lén lút thầm mến ta, bị ta phát hiện? Trang! Trang, ta! Thầm mến ngươi! Cái này mới tới kẻ ngoại lai chuyện gì xảy ra? Hắn nói linh tinh là như thế dùng sao? Bởi vì quá mức không hợp thói thường, hắn đều quên chính mình vừa vặn đang hỏi cái gì. Không có ngũ quan trên mặt, thuộc về cửa ra vào bộ vị, một lồi một lõm, phản phất muốn mọc ra miệng tới đồng dạng. Hắn không dám tin hỏi ngược lại, ta hôm nay mới gặp ngươi, ngươi nói ta thầm mến ngươi. Một người nam, là ta điên, vẫn là ngươi điên. Ân, không phải sao? Giang Dạ nhíu mày, đưa ra một cái tay, vậy ngươi nhìn cái này. Trang vô ý thức nhìn, hắn nguyên lai tưởng rằng trong tay đối phương sẽ cầm chứng cứ một loại đông tây, đã làm tốt phản bác chuẩn bị. Có thể trong tay đối phương cái gì cũng không có, chỉ là làm cái kỳ quái động tác tay. Ngón tay cái cùng ngón trỏ phía trước đi cùng một chỗ, còn lại ba ngón tay có do. Hắn chờ đợi đối phương đem tay mở ra, lộ ra lòng bàn tay đông tây. Có thể một giây sau, hắn lại trước chờ tới chính mình tâm khiêu. Bịch, bịch, tâm khiêu âm thanh tại bên tai quanh quẩn, nhìn người trước mắt này, gương mặt của hắn đống nhiên nốt lên, nóng bỏng nóng bỏng. Cứ như vậy ngồi tại đối phương trước mặt, hắn không khỏi cảm thấy có chút thẹn thùng. Tâm tạng chỗ phảng phất mọc ra hồng tuyến, từng tia từng sợi, hướng về đối diện lan tràn, liên lụy, lo lắng. Một bên chờ mong, một bên ở trong lòng tiêu gạo, thích, rất thích người này tốt muốn ôm ôm hôn hôn dán dán hắn thế mà. Đối một cái nam nhân động tâm. Hắn thế mà thật thích nam nhân. Không, hắn thích không có quan hệ giới tính, hắn chỉ là ưa thích người này mà thôi. Nghĩ muốn tới gần, muốn có được đối phương tán đồng, dù chỉ là một cái khích lệ, hắn liền có thể nhảy cơm cả ngày. Hoa tượng kỹ năng 2, hoa nhi vì thập me hồng thuyết minh, đông hoa người vì sao đỏ. Bởi vì vừa thấy được ngươi, liền xấu hổ đỏ mặt. Hướng mục tiêu đối tượng so cái tâm, ta chính là ngươi người. Hiệu quả duy trì liên tục thời gian, 15 giây. Căn cứ người sử dụng bị lực tăng giảm. Liên tại Trang tâm khiêu không thôi thời điểm, Giang Dã mở miệng, không thích ta không quan hệ, ta chỉ là muốn cùng ngươi nói chuyện phiếm. Hiểu rõ chúng ta cái này tiểu trấn, có thể chứ? Bịch, Trang tâm tạng lại lần nữa nhảy cấm một cái. Thích người cùng hắn nói chuyện. Hắn nói hắn không thích hắn. Làm sao có thể? Cái kia, đó là hắn hồ đồ rồi. Làm sao có thể bởi vì đối phương giới tính, liền nói như thế đâu? Hắn nhìn trước mắt tâm tâm niệm niệm người, càng xem càng thích, càng xem càng quen thuộc. Người này, hắn nhất định là ở trong mơ thấy qua. Cho nên mới sẽ như vậy tâm động không ngừng. Ta làm sao sẽ không thích ngươi? Trang kích động thổ lộ nói, ta thích ngươi, ngươi muốn biết cái gì đều có thể, ta biết rõ ta đều sẽ nói. Thích người vậy mà muốn biết tiểu trấn, chẳng lẽ hắn đối với hắn cũng có một chút xíu hảo cảm? Nếu như hắn có thể lưu tại tiểu trấn, Trang trên mặt nóng bỏng lại lần nữa tăng lên một cái độ. Nếu như hắn có thể lưu tại tiểu trấn, hắn quả thực không dám tưởng tượng cái kia sẽ là như thế nào hạnh phúc. Giang Dã không để ý đến hắn tỏ tình, lấy thực lực của hắn bây giờ, kỹ năng này thời lượng ít nhất có thể duy trì 30 giây đến 1 phút tả hữu. Nhưng cái này cũng phải nhìn sử dụng đối tượng, đối phương đối hắn tựa hồ đồng thời không có hảo cảm. cho nên thời gian rất có thể sẽ có chỗ giảm bớt. Hắn không có lãng phí thời gian, tốc độ nói cũng tăng nhanh hơn rất nhiều. Ngươi từ nhỏ liền tại trên trấn lớn lên sao? Trang gật đầu, là, ta tại trên trấn lớn lên. Ngươi nếu là lưu lại, tài sản của ta đều cho ngươi. Giang Dã, trên trấn có y y sư sao? Trang, không có. Nếu như ngươi sinh bệnh, ta nhất định đi trấn trưởng nơi đó, giúp ngươi mua lấy tốt thuốc. Trên trấn từ trước đến nay đều chưa từng có y y sư. Không có. Vậy cái kia chút thuốc ở đâu ra? Trấn trưởng nghĩ biện pháp lấy được phương thuốc, chính mình xứng. Hắn nhất định là muốn cùng ta thật tốt sinh hoạt, mới như thế quan tâm cái này A Sâm Lâm bên trong truyền thuyết là có thật giả dối. Một nửa a. Trang suy tư 2 giây, mới nghiêm túc trả lời người mình thích, trước đây thật lâu, cái kia truyền thuyết hẳn là thật. Chúng ta lại biến thành dạng này, hẳn là cũng cùng cái kia truyền thuyết có quan hệ. Bất quá thân hắn vô ý thức muốn kêu thân yêu tốt tại kịp thời phanh xe lại, bất quá ngươi không cần lo lắng, hiện tại cái kia truyền thuyết đã sớm biến mất, đối với chúng ta sinh hoạt hàng ngày cũng không có ảnh hưởng. Giang Dã, nghe nói trên trấn có cấm kỵ, là thật sao? Cấm kỵ? Trang trong giọng nói hiện ra một tia nghi hoặc, ta không rõ lắm. Giang Dã tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nói, liền là có liên quan một cái y sư. Y sư Trang trả lời chần chờ, hắn nhìn trước mắt cái này làm chính mình tâm khiêu không thôi người, đột nhiên có loại cảm giác lạ. Chính mình vì cái gì như thế thích hắn? Vừa thấy đã yêu. Hắn vì cái gì muốn hỏi y sư? Giang Dã thấy thế, biết thời gian không nhiều lắm, nâng lên cấm kỵ đối phương lý trí tựa hồ đang dần dần hấp lại. Hắn trực tiếp hỏi ra cái cuối cùng, cũng là vấn đề trọng yếu nhất, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng là cái gì? Cờ Dít Trang lẩm bẩm, ánh mắt đột nhiên biến đổi. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn hỏi cái này? Hắc khí tại quanh thân tràn ngập ra, trong đáy lòng yêu thương cũng bị điên cuồng hủy diệt ý thức che giấu. Hắn rất thích hắn, có thể là hắn lại nhất định phải hủy diệt Cờ Dít. Cờ Dít phanh, yêu thương hoàn toàn biến mất, trang sợi dây trên người cùng nhau cắt ra, cả người không người, giống như dã thú nhào về phía Giang Dã. Giang Dã đã sớm chuẩn bị, tại hắn xông tới phía trước một giây lách mình né tránh, chỉ có lưu tại nguyên chỗ ghế tựa bị cắn đến chia năm xẻ bảy. Lúc trước Giang Dã sẽ rất ít trực tiếp đưa ra Cờ Dít bác sĩ mấy chữ này, bởi vì thường thường hắn vừa mới nâng lên cùng loại chữ, những cư dân kia liền bắt đầu cảnh giác lên. Mà một khi bị cư dân cho rằng không hữu hảo, liền sẽ phát động bệ tạ tiểu trấn một cái khác chốt mở, bị một đám hàng xóm thẩm phán. Lần thứ nhất chân chính nói ra, vẫn là dùng phó bản một thi thể chế tạo bố ẩu, để bố ẩu tại trấn trưởng ra cửa ra vào viết lên Cờ Dít bác sĩ danh tự. Lần thứ hai cùng lần thứ ba, vô luận là hắn hay là khi trá giả, đều là lấy hướng dẫn phương thức, để cư dân chính mình nói ra mấy chữ này. Có lẽ là bởi vì quá mức xử trí không kịp đề phòng, chờ bọn hắn ý thức được không thích hợp lúc, đã sớm bị cấm kỵ mang đến ảnh hưởng, biến thành quái thú, bắt đầu hủy diệt chính mình. Dù sao, nói ra cái kia cấm kỵ người, chính là bọn họ chính mình. Lại hoặc là, tại chính mình phạm vào cấm kỵ một khắc này, bọn họ liền lại không thuộc về tiểu trấn một thành viên, cũng vô pháp trả thù Giang Dã cùng khi trá giả. Mà Trang, cái này bị Giang Dã trói về người, là Giang Dã lần thứ nhất tại tiểu trấn cư dân trước mặt, chính miệng nói ra cái tên này. Hắn nguyên lai tưởng rằng, đang nói ra Cờ Dít bác sĩ mấy chữ phía sau, chính mình liền sẽ bị còn lại các cư dân bao vây lại. Bởi vì là hắn nói, Trang hoàn toàn có thể đem hắn phán định là không hữu hảo kẻ ngoại lai, tại ý thức đến cấm kỵ một khắc này, liền triệu hoán đồng bạn. Giang Dã đều nghĩ kỹ muốn ứng đối như thế nào, chức nghiệp môn đều các tiêu các vị. Có thể kỳ quái là, hắn cùng đối phương giao thủ mấy cái vừa đi vừa về sau, trông coi ở bên ngoài bảo an vẫn không có nhìn thấy có cư dân đến gần vết tích. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ mình đoán sai? Người chơi nói ra cấm kỵ phía sau, sẽ chỉ bị tại chỗ nghe được cư dân công kích. Không, không đối. Trước đây hắn mỗi lần nâng lên một nửa lúc, bên cạnh cư dân nhìn qua ánh mắt, đều sẽ để hắn dâng lên từng tia cảm giác nguy cơ. Nếu như chỉ có nghe đến như vậy một hai cái cư dân công kích, hắn hoàn toàn có thể ứng phó. Nhưng khi đó cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ, rõ ràng là muốn bị quần đầu cảm giác. Liền không khí xung quanh cũng thay đổi. Phanh, lại lần nữa tránh thoát Trang công kích, Giang Dã nhìn đối phương bằng phẳng khuôn mặt, đột nhiên nghĩ đến cái gì. Chẳng lẽ là Hoa Nhi vì thập me hồng nguyên nhân? Tại triệt để biến thành quái thú phía trước, hắn cũng còn lưu lại đối tình yêu của mình. Cho nên đồng thời không có nghĩ qua trừng trị hắn, triệu hắn đồng bạn vây đánh hắn. Tiểu kịch trường nhìn xem bên kia chúng kỹ năng, đỏ mặt tâm khiêu cùng Giang Dã một hỏi một đáp Trang. Trong hắc ám, chức nghiệp môn chật chật lắc đầu. Đáng sợ, quá đáng sợ. Hoa Tượng quay đầu, khẽ mỉm cười, cái gì? Chúng chức nghiệp lập tức nhìn ngày, nhìn xuống đất. Ha ha ha, hôm nay thời tiết thật tốt. Chương 467, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng một chương 467, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng một phanh, từ đạn kim sắc xuyên qua huyệt thái dương, ở trên tường lưu lại một cái vết đạn. Theo một đạo tiếng vang trầm nặng, Trang nằm trên mặt đất, không có nửa điểm âm thanh. Trong phòng cuối cùng là yên tĩnh lại. Mặc dù quá trình bên trong có chút ngoài ý liệu khúc nhạc dạo ngắn, nhưng kết quả không thay đổi. Giang Dã một lần nữa cầm cái ghế, tại ngọn đèn bên cạnh ngồi xuống. Một tay cầm ra tô lê cho hắn nhật ký, lật đến trang cuối cùng. Hồi tưởng đến vừa bạn Trang cho ra trả lời, Giang Dã suy nghĩ một chút, bắt đầu đặt bút. Trấn trưởng chính là che giấu tung tích Cờ Dít bác sĩ. Chưa biết dừng lại 2 giây, sau đó chậm chậm biến mất. Dứt khoát đáp án này có thể không ngừng thử nghiệm, Giang Dã cũng không sợ viết sai. Hắn lại tiếp lấy viết xuống, Cờ Dít bác sĩ chỉ là truyền thuyết. Đại gia không nghĩ tin, hắn tự nhiên là biến mất. Cờ Dít bác sĩ chạm tới trấn trưởng lợi ích, bị trấn trưởng nhu hại. Theo chữ viết lại một lần nữa biến mất, Giang Dã nhịn không được có chút nhíu mày lại. Trong đầu hiện ra từ hắn đến bệ tạ tiểu trấn, được đến liên quan tới Cờ Dít bác sĩ tất cả tin tức. Hắn luôn cảm giác, nên được tin tức đều đã được đến, nhưng lại hình như luôn là thiếu chút gì, để hắn rất khó đem những tin tức này liên hệ tới. Hắn nhắm mắt lại, từng lần một đi trải vớt những tin tức kia. Mấu chốt có thể bị bỏ sót. Từ trên nhật ký đến xem, Cờ Dít bác sĩ đối với trên trấn người mà nói, tựa hồ là một cái kẻ ngoại lai, nhưng lại không bị bài xích. Bản thân hắn tựa hồ đối với ngoại giới có hiểu một chút, sẽ cảm thấy các thôn dân có chút cứng nhắc, nhưng lại ở phía sau nâng lên, không biết bên ngoài thế giới là như thế nào. Chợt nhìn, nhưng thật ra là có chút mâu thuẫn. Nhưng nếu là giả như một cái, Cờ Dít bác sĩ là từ trên trấn đi trong thôn, tiến hành chữa bệnh phổ cập một loại hoạt động. Trong lúc này, gặp mới nhân sự vật, hoặc là được đến liên quan tới bên ngoài trấn mặt, càng xa càng lớn tin tức về thế giới, liền không khó lý giải. Trong nhật ký, hắn cũng có đề cập tới đồng bạn hỗ trợ làm chữa bệnh thiết bị, là các thôn dân chữa bệnh, cũng càng thêm chứng minh, bọn họ một nhóm là mang theo mục đích đi. Giang Dã suy nghĩ một chút, tại trên nhật ký viết xuống, Cờ Dít bác sĩ muốn đi nhìn càng lớn càng đặc sắc thế giới, nhưng bị ngu xuẩn các thôn dân ngăn cản. Vĩnh viễn vây ở nơi đây, giấu kín nơi đây. Bởi vì các thôn dân đều là đồng nưu, cho nên Cờ Dít bác sĩ không bị nhắc lên, các đồng bạn của hắn nghĩ muốn tìm hắn, làm thế nào cũng tìm không được. Các thôn dân vì che giấu bọn họ hành hung sự thật, để Cờ Dít bác sĩ biến thành trên trấn cấm kỵ người nào nói ra, chính là muốn hại bọn họ, liền muốn cùng mọi người là thủ. Đây chính là Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng. Viết đến cái này, Giang Gia kỳ thật còn có một cái nghi hoặc. Đã từng ngu xuẩn thôn, là như thế nào đi ra, từng bước một biến thành bây giờ tiểu trấn. Là ngoài Cờ Dít bác sĩ ra phía sau, mang về phía ngoài những thứ mới lạ, cải thiện thôn sao? Vẫn là nói, người trong thôn cùng bên ngoài làm giao dịch gì được đến. Hai giây về sau, tại Giang Gia nhìn kỹ, một đại thiên chữ, lần nữa biến mất. Giang Gia cũng không có nhu trí, đổi cái suy nghĩ góc độ. Phó bản nhiệm vụ thảo luận, Cờ Dít bác sĩ là trên trấn duy nhất y sư, tất cả mọi người rất thích hắn. Mãi đến ngày nào đó hắn biến mất, đại gia không bao giờ tìm được hắn. Dần dần, hắn trở thành tiểu trấn cấm kỵ. Cho tới nay, bởi vì nhật ký bên trong liên quan tới truyền thuyết, chứng bệnh, xâm lâm tin tức, đều cơ bản có thể cùng bệ tạ tiểu trấn ăn cướp. Liên y địa sư cũng đều là kêu Cờ Dít bác sĩ. Nhiệm vụ phát động điều kiện cũng là cái này nhật ký. Cho nên Giang Dã vô ý thức liền cho rằng, nhật ký bên trong thôn cùng hiện nay tiểu trấn là cùng một nơi. Bên trong cư dân cũng đều là cùng một đám cư dân. Có thể hắn sớm nên ý thức được. Nhật ký bên trong xuất hiện qua nghiêu hắn tựa hồ chưa hề tại trên tiểu trấn nhìn thấy qua. Hiện tại cư dân cùng lúc trước thôn dân thật là cùng một sóng sao. Mặc dù đều có giống nhau chứng bệnh, nhưng đối với tiểu trấn cư dân bọn họ đến nói, cái kia đã là đặc thù đồng dạng tồn tại, truyền nói cái gì cũng không xác định là thật hay giả. Nếu như không phải cùng một đám người, vậy bọn hắn đương nhiên sẽ không biết cùng Cờ Dít bác sĩ có liên quan tin tức. Thế hệ trước không đề cập tới, chỉ đem cấm kỵ truyền tới. Nhưng trước mặt hắn đã viết xuống Cờ Dít bác sĩ là truyền thuyết đáp án, chữ lại như cũng biến mất. Điều này đại biểu hai câu nói bên trong, chí ít có một câu là sai. Cờ Dít bác sĩ không phải truyền thuyết, hoặc là Cờ Dít bác sĩ không phải là bởi vì đại gia không tin, cho nên mới biến mất, mà là tự thân hoặc là cái khác bên ngoài nhân tố. Nhưng nếu như không phải cùng một đám người, không quản Cờ Dít bác sĩ có phải là truyền thuyết, muốn người chơi môn đi truy tìm một đời trước người, thậm chí là mấy bối nhân phía trước chuyện phát sinh, độ khó là không quá cao hơn một chút. Nhất là các cư dân căn bản liền sẽ không nhắc lên có quan hệ Cờ Dít bác sĩ sự tình. Con đường này tựa hồ bị chắn mất. Nhưng nếu như tiểu trấn cư dân là cùng một đám người, liên quan tới trên tiểu trấn chưa hề xuất hiện qua y sư liền rất đáng giá khảo cứu. Bọn họ là cố ý quên mất không đề cập tới, vẫn là thật quên. Cái trước Giang Dã đã căn cứ khả năng này viết ra qua đủ tiểu trả lời, nhưng tất cả đều bị nhật ký lao đi. Mà cái sau, nếu như là thật quên, lại là nguyên nhân gì? Là vì đi qua quá lâu, chậm rãi lãng quên, vẫn là bị lãng quên. Nếu như là chậm rãi lãng quên, cái kia sao lại cần nhớ kỹ cái này cấm kỵ? Tất nhiên hắn tồn tại đã không cần thiết, cái kia cần gì phải sợ nhức lên? Thật Cờ Dít bác sĩ rời đi, cần thiết sao? Chẳng lẽ là Cờ Dít bác sĩ biến mất phía trước, cho thôn hạ nguyền rủa? Bởi vì bọn họ không muốn để cho Cờ Dít bác sĩ rời đi, cho nên đối hắn làm ra nào đó một số chuyện, dẫn đến Cờ Dít bác sĩ đối với bọn họ hạ nguyền rủa. Cho nên bọn họ mới sẽ muốn quên Cờ Dít bác sĩ. Nhưng bởi vì cái này nguyền rủa tại, cho nên mỗi lần nghe đến Cờ Dít bác sĩ biệt danh, đều lại biến thành quái vật, mất lý trí. Cũng chính là bởi vậy, mới trở thành cấm kỵ. Nhưng điều kiện này thành lập tiền đề là Cờ Dít bác sĩ bị các thôn dân làm hại. Mà đáp án này, trước Giang Dã mặt liền đã viết qua. Có thể, nếu như đại gia là bị lộ quên, là có cái gì lực lượng để bọn họ quên tất cả những thứ này sao? Giang Gia chợt nhớ tới nhật ký bên trong cái tiêu liêu, cái kia tiểu hài, tựa hồ từ nhật ký bắt đầu chính là bị nguyền rủa trạng thái, trên thân có dị dạng đặc thù, nhưng ngoan cường sống tiếp được. Mặc dù hắn không thường xuyên xuất hiện, nhưng tại Cờ Dít cho thôn dân chữa bệnh quá trình bên trong lại không có ít cung cấp dữ liệu, mà còn tại hậu kỳ, hắn còn nói cho Cờ Dít một cái bí mật. Cũng là bởi vì bí mật kia, tiểu trấn nguy cơ tựa hồ mới có thể giải quyết. Cái kia trên người tiểu hài có một cảm giác thần bí, sẽ là hắn sao? Chương 468. Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng 2 chương 468, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng 2 Giang Dã ở trong lòng, đem để các cư dân quên được mấy loại khả năng tính từng cái liệt kê đi ra. 1. Nghiêu. Hắn không hy vọng y sư mang theo tiểu trấn bí mật rời đi nơi này, hoặc là liền là đơn thuần không nghĩ hắn rời đi, cho nên đem hắn giấu đi. Vì không bị các thôn dân phát hiện, cho nên loại bỏ đại gia ký ức. Thế nhưng hắn đánh giá thấp các thôn dân đối Cờ Dít bác sĩ yêu thích, dẫn đến đại gia đồng thời không thể hoàn toàn quên cái tên này. Hai cỗ lực lượng tại trong cơ thể của bọn họ chống lại, đã đưa bọn họ vừa nhắc tới cái tên này, liền sẽ cảm nhận được thống khổ, mất lý trí, biến thành quái vật. 2. Cờ Dít bác sĩ. Bởi vì một số nguyên nhân, Cơ Dít muốn bứt bỏ nguyên bản thân phận, cho nên nghiên cứu phát minh một loại thuốc để đại gia quên chính mình. Mà thuốc tác dụng phụ chính là cấm kỵ tạo thành. 3. Đến từ không biết thần bí lực lượng. Giang Dạ nghĩ từ bản thân đã từng tại trường Dạ bệnh viện tâm thần gặp phải. Đang run sợ thế giới, có khả năng loại bỏ người ký ức, không chỉ có quỷ quái cùng người chơi, còn có sức mạnh của phó bản. Nếu như là ngoại lai lực lượng, khả năng này liền có rất nhiều. Ví dụ như, kẻ ngoại lai ngấp nghé năng lực của Cờ Dít bác sĩ, hoặc là Cờ Dít bác sĩ phạm vào chuyện gì, cho nên bị xóa đi. Nhưng là vì các cư dân đối Cờ Dít bác sĩ yêu thích, hoặc là bằng vào nghiêu cường đại năng lực, khiến cho hắn không có bị hoàn toàn lãng quên. Hai cỗ lực lượng chống lại, khiến cho bọn hắn thống khổ, biến thành quái vật. Vấn đề ở chỗ, tiểu trấn cư dân bọn họ cũng không biết Cờ Dít bác sĩ đi đâu rồi, càng không có hắn tương quan ký ức. Có thể lưu lại duy nhất cùng hắn có liên quan đông tây, liền là cái này nhật ký. Bởi vì mỗi lần đề cập cái tên này, bọn họ liền sẽ thống khổ. Lâu này, như vậy liền thành một cái cấm kỵ. Về phần tại sao sẽ đối với danh tự này có phản ứng, có lẽ bọn họ chính mình cũng không biết. Thậm chí, liền bọn họ chính mình có thể cũng muốn biết, Cờ Dít bác sĩ là ai? Vì sao lại biến mất? Hắn đi nơi nào? Vì cái gì vừa nhắc tới cái tên này, liền sẽ thống khổ? Cái này nhật ký bên trong ghi lại hắn đối với bọn họ đại ân, là thật, vẫn là giả dối? Hắn thật tồn tại sao? Nghĩ đến cái này, Giang Dã bỗng nhiên kịp phản ứng. Đúng vậy a, Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng. Cái này nhiệm vụ sẽ không phải là từ các cư dân góc độ mở ra, là bởi vì bọn họ nghĩ muốn biết rõ đáp án, nhưng lại không cách nào truy tìm, cho nên mới xuất hiện cái này nhiệm vụ. Trước lúc này, có lẽ là nửa đường đi tới cái này cái phó bản, đối tất cả đều không hiểu rõ nguyên nhân. Giang Dã một bên thu thập tin tức, một bên hấp thu tăng lên tinh thần lực. Ngược lại đem điểm này quên đi. Suy nghĩ kỹ một chút, kinh dị thế giới phó bản nhiệm vụ, phần lớn là phối hợp với trong phó bản quỷ quái, ban bố nhiệm vụ. Cho nên, các thôn dân liền nhất định là hung thủ sao? Cũng không nhất định a. Giang Dã đem nghĩ tới ba loại khả năng tính, trước sau viết tại nhật ký trang cuối. Nếu không nghĩ Cờ Dít bác sĩ rời đi, đem hắn giấu đi. Đồng thời nghĩ cách để đại gia quên hắn. Cho nên, Cờ Dít bác sĩ biến mất. Bởi vì một số nguyên nhân, Cờ Dít muốn bứt bỏ nguyên bản thân phận, cho nên nghiên cứu phát minh một loại thuốc để đại gia quên chính mình. Cờ Dít bác sĩ tồn tại, bị ngoại đến lực lượng trô lau sạch. Chỉ có nhật ký cùng cấm kỵ nhắc nhở lấy đại gia, từng có một người như vậy. Thứ một đáp án biến mất, cái thứ hai đáp án biến mất, cái thứ ba đáp án. Tiên tính ngừng lưu tại trên nhật ký mặt. 2 giây đi qua, 10 giây đồng hồ đi qua, 1 phút đi qua. Nó vẫn không có biến mất. Vậy mà thật là cái này. Nhưng kỳ quái là, Giang Dã chờ một hồi lâu, cũng không có nhiệm vụ hoàn thành, thanh âm nhắc nhở vang lên. Không có biến mất, thuyết minh suy đoán này là được công nhận. Nhiệm vụ không có hoàn thành. Chẳng lẽ là muốn chúng ta tìm ra cỗ kia không biết lực lượng nơi phát ra? Giang Dã có chút nhíu mày. Về nghĩ toàn bộ nhiệm vụ, trên tiểu trấn các cư dân trên cơ bản sẽ không cung cấp tin tức có liên quan tới Cờ Dít bác sĩ. Điều này đại biểu người chơi muốn giải năm đó chuyện phát sinh, liền muốn đem trên nhật ký nội dung toàn bộ đều đổi mới đi ra. Một cái luân hồi một tiên. Mà mỗi khi trải qua một lần luân hồi, đều sẽ đối người chơi ký ức, thân thể cùng với tinh thần thế giới tạo thành xung kích. Lấy Giang Dã bây giờ cầm tới tay trên nhật ký mặt số trang đến xem, đồng dạng người chơi, sợ rằng chỉ là đổi mới nhật ký, liền đã phế đi. Có thể hay không quét đến cuối cùng, đều vẫn là không biết. Liền tính toàn bộ đều quét đi ra. Giang Dã nghĩ đến Tô Lê bây giờ giáng dấp. Liền tính toàn bộ đều quét đi ra, cũng không nhất định có khả năng tiến hành phía sau tin tức trải bước cùng phỏng đoán. Đầu tiên chính là người chơi tinh thần trạng thái, có hay không còn có thể tiến hành bình thường suy nghĩ. Thứ nhì chính là, muốn đem tập kết đến tất cả tin tức, đều nhất nhất tiến hành phân tích, đối trí nhớ cũng là một loại thử thách. Cuối cùng, chính là tư duy độ nhạy. Nếu như không thể từ nhiều cái góc độ tiến hành phân tích, cũng rất khó nghĩ đến cuối cùng đáp án này. Tóm lại, cái này phó bản đối tại bình thường người chơi đến nói, độ khó không hề thấp. Nếu như cái này cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như muốn tìm ra không biết lực lượng nơi phát ra, mới có thể hoàn thành nhiệm vụ. Độ khó kia lên cao liền không phải là một chút điểm. Nhìn xem Giang Dã rơi vào trầm tư, mặt khác chức nghiệp đều ăn ý bảo trì yên tĩnh, hoặc dung nhập trong phòng bên trong hắc ám, hoặc canh chừng bên ngoài tùy thời có khả năng xuất hiện đột phát tình huống. Giang Dã cúi thấp xuống mắt, ngón tay vô ý thức lật qua lại trong tay nhật ký. Tô Lê đây là cái thứ mấy phó bản? Chẳng lẽ là phúc lợi phó bản một loại đặc thù phó bản? Nàng đây rốt cuộc là tiến vào một cái như thế nào phó bản? Liền xem như hắn lúc trước phúc lợi phó bản mặc dù cũng muốn giữ hắn lại đến, nhưng cũng không có khó đến mức này. Vẫn là nói, bởi vì hắn là nửa đường tới, không có đích thân đổi mới ra trên nhật ký nội dung, bỏ qua một chút trọng yếu tin tức, cho nên bây giờ mới sẽ cảm thấy phó bản độ khó cao. Các loại Giang Dã nhìn trong tay nhật ký, chợt phát hiện chính mình hình như thật xem nhẹ cái gì. Nhật ký là Tô Lê cho, không hề là chính hắn. Cho nên, liền tính đáp án chính xác, nhiệm vụ hoàn thành, có thể hay không cũng sẽ chỉ tính toán làm Tô Lê. Nghĩ đến cái này, Giang Dã lập tức đứng dậy, hướng về bên ngoài trong nhà đi đến. Sau lưng, chức nghiệp môn nhìn hai bên một chút, có xoay người theo ở sau lưng Giang Dã, có lưu lại, đem nên thu thập đông tây thu thập, nên diệt hỏa diệt. Đến tại trên mặt đất trang, đương nhiên là không muốn lưu lại dấu vết tốt. Chương 469, đây không phải là ta nhật ký. Chương 469, đây không phải là ta nhật ký. Giang Dã rất nhanh liền lách qua trên trấn may mắn còn sống sót cư dân, về tới độc đống tiểu ốc. Bên trên nhị lầu, trực tiếp đi tới Tô Lê đóng chặt phòng ngủ trước cửa. Đưa tay, gõ cửa một cái. Tô Lê chị, tỉnh lại. Tô Lê cảm giác tối nay cái này giấc ngủ phải có chút không quá an ổn. Đầu tiên là có hàng xóm đến bài tra, lại là trên hành lang thổi qua kỳ quái sinh vật. Đến bây giờ, nàng lại mộng thấy có người đang gọi nàng. Trên giường, Tô Lê trong giấc mộng nhíu chặt lông mày, hai tay vô ý thức siết chặt chăn mền. Thùng thùng, thùng thùng. Người nào? Người nào tại gõ cửa? Chẳng lẽ đây chính là lười biếng không đi làm báo ứng sao? Thật ồn ào. Ai vậy? Liên tại Tô Lê giãy giụa lấy bỏ dậy một khắc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng Tô Lê chị, quấy dậy. Nàng chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, liền nghe phanh một tiếng cự hưởng. Phòng môn bị đến từ bên ngoài lực trùng kích phá tan, ứng thanh ngã xuống đất. Văng lanh gió rét thấu xương, theo rộng mở phòng ngủ cửa ra vào, rầm rầm cạo đi vào, thổi đến Tô Lê một đầu tóc đen, trong gió lộn xộn. Bốn mắt nhìn nhau, Tô Lê trừng mắt. Tình huống như thế nào? Ta loại cái đi, tập kích. Có tập kích. Cánh cửa cũng bay, đây là muốn dùng sức mạnh a. Phòng trực tiếp bên trong, một đám nửa ngủ nửa tỉnh thủy hữu, cũng là bị biến hóa này cho bừng tỉnh. Nhưng rất nhanh, liền có não thanh tỉnh thủy hữu cho ra hồi phục. Cái gì tập kích a? Là Giang Thần. Giang Thần vừa vặn tại gõ cửa. Ân. Thật hay giả, ta còn tưởng rằng là ta nghe nhầm rồi. Không phải. Đây không phải là quỷ dị trò xiết sao? Nhà ai người tốt, nửa đêm đến gõ cửa. Kinh dị thế giới bên trong, liền không có nửa đêm tìm người mở cửa đứng đắn người chơi. Bình thường loại tình huống này, đều là quỷ dị kiếm chuyện tốt ta. Không quản là mở cửa, vẫn là ứng thanh, đều là rất nguy hiểm cách làm. Theo thủy hữu môn tính lúc đầu, cửa ra vào thân ảnh cũng dần dần rõ ràng. U ám trên hành lang, thần sắc của Giang Dã như thường thu hồi đạp cửa chân, hướng đi đã mắt trợn tròn Tô Lê. Tô Lê chị, tỉnh rồi sao? Tô Lê liếc mắt trên đất cửa, trong lòng tự đủ nàng cái này nên tỉnh vẫn là không nên tỉnh. Không biết là bị hù dọa, vẫn là phát giác Giang Dã dị thường cử động, Tô Lê cứng ngắc tư duy đều thay đổi đến linh hoạt một chút. Có chuyện gì sao? Nàng hỏi. Giang Dã, ngươi có nghe đến hay không thanh âm gì? Ví dụ như, nhiệm vụ đề thị âm. Nhiệm vụ đề thị âm. Tô Lê đã không biết bao lâu không có nghe tới. Nhưng Giang Dã sẽ như vậy hỏi, khẳng định có hắn đạo lý. Vì để phòng chính mình đi ngủ không nghe thấy, nàng lâu ngày không gặp mà liếc nhìn chính mình nhiệm vụ diện bản. Không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng một lần nữa nhìn hướng Giang Dã, lắc đầu. Không có biến hóa sao? Giang Dã nhíu mày, chẳng lẽ là cần Tô Lê chính mình biết lên. Hắn chính muốn tiếp tục mở miệng, đã thấy ánh mắt của Tô Lê tan rã. 3. Tô Lê thuộc luyện vùng chính mình một bậc hai, tan rã ánh mắt lại lần nữa tinh thần. Giang Dã, ta có chút sự tình muốn cùng ngươi thương lượng, cần ta giúp ngươi nâng nâng thần sao? Tô Lê đỉnh lấy một trương phi nhanh sưng đỏ mặt, ngẩng đầu mở mịt nhìn xem hắn. Giang Dã đưa tay, ngón trỏ tại khoảng cách Tô Lê chán mấy centimet địa phương dừng lại. Ngưng tụ quỷ khí cùng tinh thần lực, treo lơ lửng giữa trời vẽ hai cái quỷ hỏa phù. Linh thần cùng linh hồn. Theo quỷ hỏa phù thuộc luyện độ tăng lên, hắn có thể học có thể họa quỷ hỏa phù cũng càng ngày càng nhiều. Phía trước phát giác được Tô Lê tinh thần trạng thái càng ngày càng không ổn thời điểm, Giang Dã liền đem hai cái này quỷ hỏa phù lật ra đến luyện. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Hiện tại vừa vận dụng tới. Hai cái quỷ hỏa phù rất nhanh thành hình, chui vào Tô Lê cái trán. Đó là cái gì? Giống như là ký hiệu, lại giống là vẽ xấu. Nói thật, hai cái kia ký hiệu, thủy hữu môn đều nhìn không hiểu. Liền cảm giác có chút kỳ quái quái. Nhìn như đơn giản, nhưng lại tựa như cái gì đường vân. Bất quá có một chút bọn họ biết, Giang Thần xuất thủ, cái kia liền không khả năng là vô dụng đông tây. Sẽ không phải là phụ chú A. Trước đây Giang Thần không là được đến qua một bản phù lục sao. Cái kia vẽ ra đến nhan sắc hình như cùng cái này không giống. Cái này quá tối, tại bên trong hắc ám gần như thấy không rõ. Nếu không phải phòng trực tiếp màn ảnh rõ ràng, bọn họ đều không nhìn thấy. Giang Thần trước đây họa phụ chú, đây chính là mang theo từng kia kim quang. Tiến hóa đi Giang Thần trước đây cũng sẽ không treo lơ lửng giữa trời vẽ phù a. Các ngươi đều đang xoắn xuýt cái này, chỉ có ta cảm thấy vừa vặn cái kia một tay quá đẹp rồi sao? Đây chính là ngưng ký vẽ phù ai? Ta cũng hoài nghi Giang Thần có phải là lén lút đi tu tiên. Phát sóng trực tiếp hình ảnh bên trong, theo hai cái ký hiệu biến mất, ánh mắt của Tô Lê ngưng lại, cứng đờ thần sắc đều thay đổi đến linh động rất nhiều. Giang Dã không nói nhảm, từ trong túi lấy ra bản kia nhật ký, ta tìm tới một đáp án. Nhưng đây là ngươi nhật ký, ngươi đến thử xem. Có thể hay không kết thúc nhiệm vụ. Tô Lê còn đang kinh ngạc tại vừa vặn hai cái kia ký hiệu mang tới tác dụng, cùng với trong đầu khó được thanh tỉnh. Đột nhiên nhìn xem nhật ký, nàng con ngươi không nhịn được co rụt lại. Nàng muốn nói, ngươi làm thế nào chiếm được? Nhưng nghĩ lại, hiện tại những này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất chính là. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Dã, đây không phải là ta nhật ký. Ân. Giang Dã giật mình. Hắn nghĩ qua các loại khả năng, duy chỉ có không có dự liệu được cái này. Không phải ngươi, đó là ai? Tô Lê lắc đầu, ta cũng không biết. Ít nhất nàng hiện nay ký ức bên trong là không có cái này nhật ký nơi phát ra. Chỉ là mơ hồ biết, chính mình cất giấu như thế một cái đông tây. Vô cùng trọng yếu, không thể bị tiểu trấn cư dân phát hiện, cũng không thể giao cho bất luận cái gì người chơi. Trong đầu phảng phất có một thanh âm đang nói, chỉ có giao cho Giang Dã, mới có thể lớn nhất phát huy tác dụng của nó, mới có chạy khỏi nơi này có thể. Giang Dã nhíu mày, chẳng lẽ là mặt khác người chơi. Hắn không có tiếp tục xoắn suýt cái này, quỷ họa phù hiệu quả, không biết có thể tại trên người Tô Lê duy trì bao lâu hiệu quả. Vậy nhật ký của ngươi đâu? Có thể tìm tới sao? Giang Dã hỏi. Tô Lê gật gật đầu, nàng nhanh nhẹn đứng dậy, ở trong phòng tìm kiếm. Nhật ký xem như phát động nhiệm vụ, luân hồi mấu chốt, cho dù bên trên một vòng bị hủy, vòng tiếp theo cũng sẽ một lần nữa trở lại bên người chơi. Nhưng từ khi phát hiện luân hồi đối với chính mình tạo thành ảnh hưởng, cùng với chính mình càng ngày càng kém trạng thái phía sau, tại nhiệm vụ khó giải dưới tình huống, Tô Lê suy tính được nhiều nhất chính là làm sao ổn định trạng thái của mình. Cho nên, nàng mỗi lần cũng sẽ không chủ động đi tìm chính mình nhật ký. liền tính trong lúc vô tình tiếp xúc đến, cũng sẽ đệ nhất thời gian hủy đi. Lâu ngày, gần như tạo thành một loại tâm lý ám thị. Trong chốc lát, Tô Lê liền căn cứ kinh nghiệm của Dĩ Vãng, tại tủ quần áo một góc tìm tới thuộc về mình nhật ký. Nàng không dùng tay đi lấy, mà là dùng bên cạnh quần áo gói nhật ký lại. Không biết là luân hồi số lần gia tăng duyên cớ, vẫn là ăn quá nhiều cái này đồ ăn ở bên trong nguyên nhân, nàng bây giờ liền tính không đụng tới nhật ký, ngắn trong thời gian mang ở trên người, cũng sẽ sát suất tính phát động luân hồi. Cho nên, nàng tùy tiện không tìm về chính mình nhật ký. Cần ta làm thế nào? Nàng quay đầu lại hỏi Giang Dã. Chương 470, Tuyết Dạ phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Giang Thần đánh người. Chương 470, Tuyết Dạ phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Giang Thần đánh người. Giang Dã lấy ra Tô Lê phía trước cho hắn cái kia một bản, lật đến một trang cuối cùng. Đem hai câu này viết tại ngươi nhật ký một trang cuối cùng. Tô Lê theo tay của hắn nhìn. Chờ nhìn xong phía trên cái kia hai câu nói phía sau, nàng không nhịn được mà người. Cờ Dít bác sĩ tồn tại, bị ngoại đến lực lượng trôi lau sạch. Chỉ có nhật ký cùng cấm kỵ, nhắc nhở lấy lại ra, từng có một người như vậy, bị ngoại đến lực lượng xóa sạch. Là như vậy sao? Đem hai câu này viết lên là được rồi. Nàng có chút chần chờ xác nhận nói, nàng có nên hay không nói cho Giang Dã, nàng đã từng hình như viết xuống qua cùng loại đáp án. Nhật ký bị nàng giữ gìn lâu như vậy, nàng sớm đã thử qua đủ kiểu đáp án, nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ đều thất bại. Chính là bởi vì khó giải, nàng mới sẽ lựa chọn lưu lại. Nhưng trước mắt trên nhật ký, chữ viết xác thực không có biến mất. Lại đang làm gì vậy? Là nàng ký ức rối loạn sao? Vẫn là Giang Dã có những biện pháp khác? Giang Dã không biết Tô Lê đều suy nghĩ thứ gì, khẽ gật đầu, "Ân, ngươi thử nhìn một chút." Chuyện cho tới bây giờ, Tô Lê cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Giang Dã. Nàng bán tín bán nghi cầm qua bút, mở ra nhật ký. Giang Dã chú ý tới, nàng trên nhật ký, cờ dít viết xuống nhật ký, cũng không có bị đổi mới xong. Trong đó còn có tốt hơn một chút trống không tràn giấy. Chỉ thấy Tô Lê dùng quần áo đem găng tay, ngăn cách một tầng vải bóc, khó chịu tại trên nhật ký của mình chép viết. Hai câu nói, không tính dài, cũng không tính ngắn. Nhưng Tô Lê biết biết, lực chú ý liền sẽ bất thình lình một hoảng hốt. Tốt tại, Giang Dã dùng ra tay đoạn còn không có hoàn toàn mất đi hiệu lực, hoảng hốt chỉ là trong nháy mắt. Tô Lê kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn, nàng chỉ là không nghĩ quét Giang Dã hưng. Lại thêm nàng hiện tại trạng thái, nàng cũng không cho rằng đầu óc của mình có thể so sánh Giang Dã dùng tốt. Nói không chừng đối phương còn có mặt khác phương án, hoặc là ý nghĩ cần nghiệm chứng. Tóm lại, nàng chỉ cần phối hợp là được rồi. Nhưng liền tại nàng viết xong đáp án một sát na kia, lâu ngày không gặp hệ thống tiếng nhắc nhở lại đột nhiên trong đầu vang lên. Hệ thống đề thị, Tuyết Dạ phó bản hoàn thành. Hữu nghị nhắc nhở, phó bản độ hoàn thành bình xét cấp bậc thấp, người chơi có thể chọn rời đi phó bản hoặc tiếp tục thăm dò. Thành công. Thế mà thành. Tô Lê bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Giang Dã, một đôi mắt bên trong tràn đầy không thể tin. Giang Dã thấy nàng bộ này thân sắc, không nhịn được hỏi, làm sao vậy? Tô Lê ha to miệng, một hồi lâu mới tìm về thanh âm của mình. Thành công. Nhiệm vụ nàng một cái nắm cổ tay của Giang Dã, toàn thân cao thấp không tự giác run rẩy. Khóe mắt trượt xuống không biết là mừng rỡ vẫn là giải thoát nước mắt. Nhiệm vụ hoàn thành. Hoàn thành. Có thể rời đi nơi này. Người thành công. Người là đúng. Có thể được. Giang Dã cảm thấy hiểu rõ, quả nhiên là muốn bản nhân biết mới có thể giữ lời. Cũng không biết, Tô Lê cho hắn bản này nhật ký, là ai? Có khả năng quét ra hoàn chỉnh nhật ký, nghĩ đến cũng là phí không ít lực. Đậu phộng. Bọn họ đang nói cái gì? Giang Thần tìm tới rời đi phó bản phương pháp. Không dám mở mắt ra, sợ hãi là ta huyền giác. Đậu phộng, dẫn chương trình bị vây ở chỗ này bao lâu? Giang Thần cái này mới tới bao lâu, liền phá cụ. Phòng trực tiếp bên trong Thủy Hữu nghe vậy, đều là trừng lớn hai mắt. Cùng Tô Lê không dám tin, không có sai biệt. Nguyên lai tưởng rằng Giang Thần thử xem, liền thật là thử xem. Về sau còn có cái khác cần thử nghiệm, nghiệm chứng. Kết quả, thử xem ngươi liền cùng ta nói, phó bản nhiệm vụ hoàn thành. Liền cái này. Cái kia dẫn chương trình cùng mặt khác người chơi bị vây ở chỗ này lâu như vậy, tinh thần trạng thái mỹ diệu đến đây. Chẳng lẽ là bởi vì bọn họ quá ngu sao? Dẫn chương trình, ngươi dạng này sẽ có vẻ ta rất không có thực lực a. Mạnh Tân đặt câu hỏi, Giang Thần thần chữ, chẳng lẽ không phải một cái cách nói quyết đại sao, làm sao thật đúng là lộ ra thần. Thần tích. Ân, trên lầu nói tốt. Bên cạnh phòng trực tiếp Thủy Hữu cùng khoản tối tăm. Mới từ bên kia tới. Giang Thần IIGS. Thế mà thật có thể đi ban đầu kích động đi qua sau, Tô Lê nhìn trong tay bị quần áo bao quanh nhật ký, lẩm bẩm, luôn cảm giác có chút không chân thật. Không biết có phải hay không là bị vây ở chỗ này quá lâu, trừ cảm giác không chân thật, nàng còn cảm nhận được trước nay chưa từng có nhẹ nhõm. Thật giống như nguyên bản đè ở trên người tảng đá, lập tức bị dọn đi. Nàng không có khí lực, nhưng cũng coi như có thể thở mạnh. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng nhịn không được bấm một cái. Giang Dã nhìn xem bị bóp đỏ cổ tay. Tô Lê, có đau hay không? Giang Dã, ngươi cứ nói đi. Tô Lê, ngươi thật không phải ta huyền giác. Tại Giang Dã trả lời không phải phía sau, Tô Lê lại bóp nàng chính mình cánh tay một cái. Giang Dã, Tô Lê, ta sợ ngươi phản ứng cũng là ta tưởng tượng ra được. Giang Dã im lặng. Vậy ngươi làm gì không trực tiếp bóp ngươi chính mình? Tô Lê ngẩng đầu, lộ ra cái có chút khờ cười, hắc hắc. Khốn quá lâu, kỳ thật ta cũng không phân rõ cái gì thật giả. Ngươi khả năng là giả dối, hệ thống tiếng nhắc nhở khả năng là giả dối. Phó bản khả năng là giả dối, kinh dị thế giới cũng có lẽ từ trước đến nay không có xuất hiện qua. Nhân sinh của ta khả năng là giả dối. Chúng ta cũng có thể là giả dối. Nói thật, Tô Lê cười cười, nước mắt liền tuột xuống. Nói thật, mặc dù ta vẫn muốn rời đi nơi này, muốn sống sót, nhưng ta hình như đã không biết vì cái gì muốn rời đi nơi này. vì cái gì muốn sống sót? Như thế nào mới xem như sống? Rời đi cái này phó bản, liền sẽ trôi qua càng tốt sao? Không, nên đón nàng, sẽ chỉ là kế tiếp phó bản. Chúng ta vì cái gì muốn tiếp tục dãy rùa đâu? Nàng ánh mắt hoảng hốt, trong giọng nói cũng đều là mờ mịt. Có lẽ, thành vì cái này tiểu trấn một thành viên, ngược lại có thể đình chỉ hiện tại những này đau đớn cùng mờ mịt. Tiểu trấn bên trong sinh hoạt, không phải cũng là sinh hoạt sao? Trở lại cái kia lại có cái gì không giống? Có cái gì không giống sao? Nàng hình như đang lầm bầm lồ bầu, lại hình như tại hướng Giang Dã chứng thực cái gì. Giờ khắc này, Giang Dã trầm mặc. Phòng trực tiếp thủy hữu môn cũng trầm mặc. Giết người chu tâm, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Có cái gì lý do sống sao? Có cái gì dễ rủa lý do sao? Bọn họ cũng không biết. Đại khái là, đối mặt nguy hiểm lúc, người bản năng cầu sinh a đại khái là, đối mặt cực khổ lúc, đối tốt đẹp hy vọng a đại khái là, không nỡ người thân cận a bọn họ tóm lại là đối cái này thế giới có lưu niệm. Nhưng, như dễ rủa sau đó, là mới cực khổ. Như cuối cùng tất cả mọi người là một con đường chết. Đừng nói khốn tại kinh dị thế giới Tô Lê, liền bọn họ những này còn không tiến vào, nhưng đã bắt đầu bị tùy thời có khả năng giáng lâm quỷ quái khốn nhiều người mà nói, cũng là khó giải đề. Bọn họ cũng tại mờ mịt, cũng tại thống khổ. Chỉ là bởi vì tử vong còn chưa giáng lâm, cho nên còn tại lại sống. Trong trầm mặc, chỉ nghe ba, một tiếng. Sau đó lại là ba một tiếng. Ba 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 ba, liên tiếp bạt thai vang lên, nháy mắt mang về thủy hữu môn tứ tự. Nhìn thấy phòng trực tiếp bên trong hình ảnh, bọn họ không nhịn được ngạc nhiên. Giang Thần, đánh người. Chương 471, nàng đến từ Thủy Lam Tinh, đến từ một cái bị xâm lấn cố thổ. Chương 471, nàng đến từ Thủy Lam Tinh, đến từ một cái bị xâm lấn cố thổ. Tô Lê cũng sửng sốt, hai má đỏ bừng nhìn xem Giang Dã, kinh ngạc, có chút phản ứng không kịp. Giang Dã nhìn xem Tô Lê, sắc mặt như thường, thanh tỉnh điểm không có. Tô Lê gật gật đầu. Giang Dã, còn nhớ rõ ngươi kêu gọi ta tới, là vì cái gì sao? Tô Lê cảm giác đối phương khí thế có chút dọa người, há to miệng, lại không có lên tiếng. Là, lúc đó nàng chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại danh thiếp. Lúc đó nàng là muốn sống sao? Là ai cho nên mới sẽ dùng hết thủ đoạn, liều hết tất cả có thể. Không nghĩ tới, Giang Dã vậy mà tới. Nàng một bên bởi vì hắn đến, cảm thấy hy vọng, một bên nhưng lại ấy nấy không thôi. Nàng đem hắn dính liễu bảo. Chuyện cho tới bây giờ, nhưng lại nói cái gì ra hay không ra lại có cái gì khác biệt lời nói. Hắn nhất định đối nàng thất vọng đấu. Có lỗi với Tô Lê thấp giọng nói. Ngươi không cần cùng ta có lỗi với. Giang Dã cảm xúc ổn định, thật giống như chỉ là đang trần thuật đồng dạng nói, cho ngươi danh thiếp, là vì chúng ta từng là chiến hữu, cũng tới từ cùng một cái cố hương. Tạm thời tính toán là bằng hữu. Ta từng cùng ngươi nói, cần thời điểm, liền sử dụng danh thiếp. Nếu như ngươi mời ta uống rượu ăn cơm, ta sẽ vui vẻ đến nơi hẹn. Nếu như là gặp phải nguy hiểm, vậy ta cũng sẽ ta tận hết khả năng. Hiện tại, phó bản nhiệm vụ đã phá giải. Xem như bằng hữu, ta có thể làm đều làm. Ngươi nguyện ý ra phó bản, liền đi ra, nguyện ý lưu lại, liền lưu lại. Ta sẽ không can thiệp quyết định của ngươi. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngươi hỏi ta, như thế nào mới tính sống, dãy rủa ý nghĩa là cái gì ta chỉ biết là, ta muốn về nhà. Ta chỉ biết là, nếu như ta đủ mạnh, ngoại lai người xâm nhập liền không cách nào tổn thương người nhà của ta. Ta chỉ biết là hắn nhìn xem Tô Lê lệ rơi đầy mặt mặt, chết liền không còn có cái gì nữa. Tô Lê xác thực không cần cùng hắn nói xin lỗi, bởi vì đây là nhân sinh của nàng. Đồng dạng, hắn cũng vô pháp vì nàng làm lựa chọn. Liền xem như bằng hữu, cũng không phải đều có đồng dạng yêu thích cùng mục tiêu. Mỗi người đều chỉ có thể vì chính mình lựa chọn phụ trách. Đánh ngươi chỉ là giúp ngươi nâng nâng thần, không muốn bị phó bản ảnh hưởng. Ta không biết ngươi tại chỗ này ở bao lâu, nhưng nếu như đã rất mệt mỏi, trước hết nghỉ ngơi thật tốt. Chờ nghỉ ngơi tốt, lại suy nghĩ một chút đi ở. Tô Lê trầm mặc, thật lâu mới lên tiếng. Ân. Đêm đó, tiểu trấn các cư dân tìm một đêm, cũng không có tìm được kẻ đầu sỏ. Bọn họ chú định tìm không được, bởi vì biến mất bản thân cũng là khi trá một vòng. Chân trời tảng sáng thời điểm, Tô Lê gõ vang Giang Dã phòng ngủ phòng môn. Đi vào. Nghe lấy trong phòng truyền đến âm thanh, Tô Lê đẩy cửa vào. Giang Dã không hề tại trên giường. Hắn đem thư chắc bên cạnh ghế tựa, chuyển tới trước cửa sổ. Đưa lưng về phía cửa ra vào, không biết ngồi bao lâu, giống như là đang đợi cái gì, lại giống đang suy tư điều gì vấn đề. Tới. Giang Dã chưa đứng dậy, chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua. Ân. Tô Lê tự giác đi lên phía trước, đi tới chỗ ngồi song song địa phương đứng. Nghĩ kỹ. Giang Dã. Ân. Tô Lê theo tầm mắt của Giang Dã, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Chân trời tảng sáng, tiểu trấn yên tĩnh không tiếng động, đường bên trên cơ hồ nhìn không thấy người đi đường. Đông tuyết nhộn nhịp rơi vãi, đem bốn phía biến thành trắng xóa hoàn toàn. Chỉ là nhìn xem, liền có một luồng khí lạnh không tên. Đi đâu? Giang Dã. Tô Lê, về nhà. Hồ đồ thời điểm, cảm thấy ở đâu đều như thế. Nhưng lúc thanh tỉnh, lại sẽ khắc sâu biết, chính mình là nhân loại. Chính mình vị trí, là một mảnh quỷ vực. Tại chỗ này, cho dù không làm gì, cũng sẽ cảm giác được linh hồn sâu bên trong truyền đến rét lạnh. Nàng đến từ Thủy Lam Tinh, đến từ một cái bị xâm lấn cố thổ. Tại cái này tràn đầy ác ý địa phương, liền xem như chết, linh hồn làm sao dẹp an hơi thở. Tốt một cái về nhà. Hôn về quê cũ, trước đây luôn cảm thấy các lao nhân lá dụng về cội không có gì lớn, nhưng bây giờ xem xét, rất khó khăn. Nghĩ về, không chỉ là nhà A, là đã từng Thủy Lam Tinh, không có bị kinh dị thế giới xâm lấn, tuế nguyệt mạnh khỏe Thủy Lam Tinh. Phòng trực tiếp bên trong, một đám trông coi phòng trực tiếp thủy hữu, cuối cùng là được đến Tô Lê đáp án. Tối hôm qua nhìn xem Tô Lê tại phòng ngủ bên trong là người, bọn họ còn đang suy nghĩ, như Tô Lê thật lưu tại phó bản bên trong, phòng trực tiếp có thể hay không giống như gian thần, thay đổi đến một mảnh đen, hoặc là biến mất. Không ít lao phấn đều là nhìn xem nàng vừa dãy rủa tới, nếu như nàng thật lựa chọn lưu lại, bọn họ cũng là có thể hiểu được. Mặc dù là như vậy, nam ngựa, liền cái gì đều không cần phải để ý đến. Mặc dù là như vậy, nhưng vào giờ phút này, nghe đến Tô Lê trả lời, nhìn xem hai người tại phía trước cửa sổ nhìn phương xa thân ảnh, bọn họ lại không hiểu cảm thấy hai mắt một trận phát nhiệt, cái mũi còn có chút chua. Về nhà, đúng vậy, A Thủy Lam Tinh bên trong có nhà của bọn họ. Nếu như còn có một cái nhất định phải trở về lý do, nhất định phải kiếm đâm đi xuống lý do, vậy cũng chỉ có thể là cái này đi. Nơi này có bọn họ quen thuộc tất cả, có đã từng an bình. Ra ngoài người về nhà, bản thân chính là một kiện đáng giá mong đợi sự tình. Cũng là một kiện lại chuyện không quá bình thường. Trở về A, chỉ cần ta còn tại chỗ này, liền sẽ chờ ngươi. Không, chờ tất cả từ tinh dị thế giới trở về người. Ta cũng là. Dẫn chương trình, Giang Thần, chúng ta đợi các ngươi trở về. Trở về A Thủy Lam Tinh vĩnh viễn hoan nên trở về nhà người. Mặc dù Giang Dã nói qua, sẽ không làm cái nhiễu Tô Lê quyết định. Có thể tại giờ khắc này, hắn vẫn là không nhịn được khỏe miệng hơi dương lên. Thêm một người đứng lên, liền nhiều cái chiến hữu, như thế nào không khiến người mừng rỡ. Hắn muốn về nhà, nhưng muốn bảo vệ người nhà, bảo vệ Thủy Lam Tinh, chỉ có một mình hắn, là xa xa không đủ. Hắn vô cùng chờ mong, ngóng nhìn, có càng ngày càng nhiều người chiến đấu, có càng ngày càng nhiều cường giả gia nhập vào. Cùng nhau đánh lại a, hắn nói. Tô Lê sửng sốt một chút, mới hiểu được hắn ý tứ. Lập tức cũng lộ ra nụ cười, tốt. Đem bọn họ đều đánh lại. Cố gắng a, dẫn chương trình, Giang Thần. Đánh lại. Khí thế không thể thua. Ta nhớ tới Giang Thần trước đây nói với quỷ học sinh môn lời nói, nhân loại vĩnh viễn sẽ không nhận thua. Phòng trực tiếp thủy hữu môn cũng là nhiệt huyết. Bọn họ có lẽ không giúp đỡ được cái gì, chỉ còn lại một bầu nhiệt huyết, nhưng cái này sao lại không phải trên Thủy Lam Tinh, còn tồn lưu tinh tinh chi hỏa đâu. Nếu như ngay cả bọn họ cũng không có chi khí, không có trong lòng đoàn kia hỏa, cái kia kinh dị thế giới giáng lâm Thủy Lam Tinh, xâm lấn qua mỗi một chỗ, chẳng phải là như vào chỗ không người. Chỉ cần hỏa còn tại, liền vĩnh viễn có thể chỉ chờ mong lửa cháy lan ra đồng cỏ thời điểm. Dựa vào cái gì bọn họ muốn tới thì tới, đem bọn họ đánh lại. Sai sói đến đấy có súng săn. Ta mỗi ngày đều có rất nghiêm túc nhìn phát sóng trực tiếp phân tích, nghe kinh dị trường trình học, cũng có hảo hảo ăn cơm, sống thật tốt, chúng ta đều phải cẩn thận kiên trì đến cuối cùng. Ô ô ô, nhìn thấy các ngươi, ta hình như lại thấy được còn sống hy vọng. Gần nhất ta phụ cận hàng xóm đều trước sau không có ô ô ô trên lầu cố gắng a. Liên tính đại gia tại biến mất, nhưng cũng có người đang chiến đấu a. Đúng vậy à, cảm giác không còn khí lực thời điểm, liên điểm vào phát sóng trực tiếp bảng xếp hạng, bên trong vẫn luôn sẽ có người. Chỉ cần ta còn sống, ta liền sẽ một mực tại phòng trực tiếp bên trong mang theo. Thêm một, chúng ta đều tại. Mỗi cái mưa đạn phía sau đều là một cái còn không có từ bỏ nhân loại ruột thịt. Chương 472, gặp lại, Tô Lê chương 472, gặp lại, Tô Lê đem muốn nói hết ra phía sau, Tô Lê cũng nhẹ nhõm không ít, cũng không tại mê man. Đương nhiên, nàng nhớ ra cái gì đó, hỏi, ngươi có phải là cũng phát động phó bản nhiệm vụ? Nhiệm vụ phó bản này rất tốt phát động. Người chơi môn chỉ cần thoáng lật tìm một cái xung quanh đông tây, liền có thể nhìn thấy một bản phó bản an bài tốt nhật ký. Liền tính không tận lực đi tìm, hơi lưu tâm một cái, cũng sẽ tại hàng ngày bên trong phát hiện. Chỉ là Giang Dã là bởi vì nàng triệu hoán mà đến, có thể xem như là người chơi sao? Tô Lê không quá xác định. Mặc dù nàng trong đầu có rất nhiều đông tây đều tương đối là mơ hồ, nhưng liền nàng có thể nhớ tới Giang Dã hành động, còn có hắn đối thái độ của mình, không giống như là liền phó bản nhiệm vụ cũng không biết. Có lẽ hắn đã sớm tiếp đến nhiệm vụ. Đây cũng không phải là bọn họ chung đụng cái thứ nhất luân hồi. Giang Dã như thế người thông minh, biết rõ có lẽ không thể so với nàng ít. Quả nhiên, Giang Dã nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân, ngươi phó bản độ hoàn thành bình xét cấp bậc thế nào? Tô Lê hiếu kỳ nói. Ta kinh dị thanh âm nhắc nhở vang lên lúc, nó còn nhắc nhở ta, bình xét cấp bậc thấp, có thể tiếp tục thăm dò. Trong mắt của nàng bên trong, ý nguyên có còn sót lại điên cùng dãy rủa. Nhưng giờ phút này, nàng ánh mắt sắc thực trong suốt lại thẳng thắn. Nếu như là cái khác người chơi, Tô Lê sẽ không nâng những này phó bản tin tức tương quan. Nhưng đối phương là Giang Dã ai? Từ vừa mới bắt đầu, bọn họ sách lược chính là ngả bài. Giang Dã, ta cùng ngươi đồng dạng. Tô Lê, ai? Ta còn tưởng rằng ngươi bình xét cấp bậc sẽ so ta cao hơn nhiều. Dù sao cũng là hắn nghĩ ra đáp án. Cũng không biết cái này phó bản chuyện gì xảy ra, tại loại này tin tức thiếu, gần như không đường có thể đi dưới tình huống, Giang Gia thật vất vả tìm ra đáp án, kết quả bình xét cấp bậc thế mà còn thấp. Cái này còn thấp. Cái kia như thế nào mới có thể tính cao? Nói đến đáp án, Tô Lê còn có nỗi nghi hoặc, ngươi cho ta đáp án này, ta trước đây hình như thử qua, thế nhưng không thành công, là vì cái gì? Ngươi thử qua. Giang Gia nhíu mày, là nội dung có chút hơi khác biệt. Tô Lê nhíu mày, móc chữ lời nói, ta không nhớ rõ lắm, nhưng ý là không sai biệt lắm. Khả năng này chính là chữa bên trên một chút khác biệt ta, dù sao có thể rời đi chính là chuyện tốt. Nàng nhìn hướng Giang Dã, vậy ngươi muốn tiếp tục thăm dò sao? Giang Dã gật đầu, ta chuẩn bị thử lại lần nữa, nhìn xem có thể hay không đổi mới ra cái khác đông tây. Cũng được. Tô Lê cẩn thận tường tận xem xét Giang Dã một hồi, ngươi tinh thần trạng thái nhìn xem không sai. Có lẽ còn có thể lại chống đỡ một đoạn thời gian, nếu như phát giác được chính mình trạng thái không tốt, ví dụ như tinh thần hoảng hốt, ký ức mơ hồ loại hình. Tốt nhất liền mau chóng rời đi. Giang Dã, đi. Tô Lê, ta chuẩn bị đi trước. Ta cái này trạng thái tiếp tục lưu lại, đoán chừng cũng là kéo ngươi chân sau, chờ trở lại hệ thống không gian phía sau, ta sợ rằng còn muốn mua chút đông tây đến cho chính mình điều trị một cái. Vậy ngươi mau chóng. Giang Dã liếc nhìn tiểu trấn phương hướng, những tên kia tối hôm qua bị thiệt lớn, không biết lúc nào liền muốn bắt đầu nổi điên. "Ân, ta đợi chút nữa liền đi." Tô Lê tận khả năng khống chế chính mình tinh thần lực tập trung lại, cẩn thận suy nghĩ một chút, đem chính mình còn nhớ rõ, hữu dụng phó bản tin tức, nói với Giang Dã một cái. Nàng phía trước không để cập tới, một là sợ ở khắp mọi nơi hàng xóm, hai là nàng trạng thái của mình vấn đề. Phía trước nàng, một mực tại lấy dung nhập tiểu trấn, tiết kiệm năng lượng phương thức cầu sinh tồn. Lại thêm nàng cho chính mình hạ tâm lý ám thị, cả người đều hỗn hỗn độ độn, thường thường không biết chính mình đang làm gì. Không thể không nói, Giang Dã có thể dưới tình huống như vậy, tìm ra phó bản đáp án, thật rất mạnh. Nói là tối cường ngoại viện cũng không đủ. Mà bây giờ, phó bản nhiệm vụ kết thúc, tùy thời có thể rời đi. Nàng cũng không cần tiết kiệm năng lượng. Căn cứ Giang Dã tối hôm qua trực tiếp tìm nàng viết đáp án hành động, cùng với nàng một đêm này quan sát, nàng phát hiện xung quanh hàng xóm tựa hồ đều không thấy. Đại khái là cùng Giang Dã tối hôm qua làm sự tình có quan hệ. Cuối cùng, Tô Lên nâng lên mấy cái người chơi, nếu như các ngươi không có đối lập, nếu có thể, để bọn họ cũng ra đi. Giang Dã hỏi, là bằng hữu. Tô Lê lông mày cau lại, ngược lại cũng không phải là quan hệ như thế nào đâu. Trong ấn tượng, đều là một đám bị vây ở chỗ này phong tử. Nhưng mơ hồ, nàng lại có loại đại gia là một cái đứng đội người cảm giác. Hợp tác đồng bạn. Ta nhớ kỹ không rõ lắm. Chỉ là cảm giác không là địch nhân. Nàng do dự nói. Giang Dã về suy nghĩ một chút, có thể, bất quá ta chỉ thấy được hai cái. Một cái là địa hạ thất cái kia phong tử, còn có một cái là hoa điển bên trong cất dấu, chưa từng gặp mặt. Hai cái sao Tô Lê lắc đầu, có lẽ cái khác đều đã chết ta. Hai người nhằm vào trong phó bản riêng phần mình biết được tin tức, lại giao lưu một hồi, Tô Lê liền chuẩn bị rời đi. Tình trạng của nàng thực tế không thật là tốt. Về sớm một chút điều trị, lại nghỉ ngơi một chút, còn muốn nên đón kế tiếp phó bản. Cái này, ta sẽ cất kỹ. Tô Lê lắc lắc trong tay danh thiếp. Đó là Giang Dã mới cho duy tu công danh thiếp. Danh thiếp hình thức rất đơn giản, nhỏ tiểu nhất trương màu trắng hình chữ nhật tấm thẻ, tùy ý dùng bút bi viết duy tu công ba chữ. Cho dù ai nhìn, đều sẽ đem nó trở thành rác rưởi. Trước đây Tô Lê sẽ giữ lại, chỉ là bởi vì nó là Giang Dã cho. Mà bây giờ, nàng lại rõ ràng minh bạch, cái này nhỏ tiểu nhất tấm thẻ hàm kim lượng lớn bao nhiêu. Giang Dã, có thể cần dùng đến liền dùng. Tô Lê cười cười, không có ứng thanh. Mặc dù Giang Dã nói như vậy, nhưng nàng biết nàng có thể sẽ không dùng nữa. Lần tiếp theo, chẳng lẽ lại muốn đem người khác kéo vào hiểm cảnh sao? Chứ không nói Giang Dã có con đường của mình muốn sông, có thể hay không kịp thời cứu viện. Nếu như mỗi một lần đều muốn người khác cứu nàng, cái kia nàng còn không bằng lưu tại trong phó bản, để tránh cho người thêm phiền phức. Lần sau có cơ hội lại cùng nhau ăn cơm. Nàng nói. Giang Dã cũng cười nói, tốt. Lần sau ngươi mời khách. Tô Lê ngẩn người, cũng được. Cũng không biết có thể mời được cái gì. Nàng có thể là cái người nghèo. Giang Dã, cũng được, ta không kén ăn. Vậy liên tốt. Tô Lê nhìn chăm chú Giang Dã, một hồi lâu, mới nói tiếp, gặp lại. Gặp lại. Tuy là nói như vậy, nhưng hai người đều biết rõ, gặp lại, có lẽ rất khó tạm biệt. Dựa theo phó bản đặc tính, Tô Lê kế tiếp phó bản, sợ rằng sẽ càng khó. Nàng phía trước cũng nghĩ qua, muốn hay không ôm một cái Giang Dã cái này bắt đuổi. Ví dụ như vào hắn công ty, hoặc là nghe sắp xếp của hắn, giúp hắn làm chút gì đó sự tình. Nhưng cái này phó bản tựa hồ không có khả năng rời đi đường. Hiện nay có thể được, chỉ có thông qua hoàn thành nhiệm vụ, bị tinh dị hệ thống mang đi phương thức thoát cách nơi này. Có lẽ về sau Giang Dã có thể thăm dò ra đường khác, nhưng tình trạng của nàng cũng không thích hợp tiếp tục lưu lại. Đến mức tại cái này về sau, nàng sẽ bị kéo vào kế tiếp phó bản bên trong, cái kia chuyện sau đó càng là không thể nào biết được. Mà Giang Dã, trước mắt hắn đi đường cũng không tính an toàn. Chính xác đến nói là cực kỳ nguy hiểm. Phó bản không quản lại khó, cũng sẽ có lưu đường sống. Mà Giang Dã đi con đường này rất khó nói, tất cả đều chỉ có thể dựa vào hắn tự mình tìm tòi. Tại cái này lớn như vậy kinh dị trong thế giới, gặp lại càng giống là một cái thiện ý hoang ngôn, một cái tốt đẹp mong đợi. Chương 473, hắn nói dối chương 473, hắn nói dối theo Tô Lê rời đi, trong phòng ngủ lại lần nữa rơi vào yên tĩnh. Giang Dã yên tĩnh trên ghế ngồi một hồi, mới từ trong túi cầm ra bản thân phát động nhiệm vụ bản kia nhật ký. Trên nhật ký chỉ có 3 trang bị đổi mới đi ra nhật ký. Hắn lật đến một trang cuối cùng. Phía trên yên tĩnh nằm hai câu nói: Cờ Dít bác sĩ tồn tại, bị ngoại đến lực lượng trô lau sạch. Chỉ có nhật ký cùng cấm kỵ, nhắc nhở lấy lại ra, từng có một người như vậy. Hắn nói với Tô Lê láo. Hắn nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành. Nhiệm vụ cột khối kia vẫn là chưa hoàn thành trạng thái. Tối hôm qua tìm tới đáp án thời điểm, Giang Dã cho rằng muốn bản nhân đến biết mới có thể có hiệu quả. Không nghĩ tới, đây không phải là Tô Lê nhật ký. Càng không có nghĩ tới, Tô Lê chính mình nhật ký cũng không có đổi mới hoàn chỉnh, cũng có thể bằng vào đáp án này hoàn thành nhiệm vụ. Tại Tô Lê về phòng ngủ suy nghĩ đi ở thời điểm, Giang Dã tại trong phòng ngủ của mình cũng thử, nhưng không có được đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Vì cái gì? Rõ ràng là đồng dạng đáp án, đồng dạng nhật ký, có bất đồng nơi nào? Một đêm thời gian, hắn suy nghĩ rất nhiều, nghĩ qua mình không thể hoàn thành nhiệm vụ lý do, cũng nghĩ qua Tô Lê nghe được thanh âm nhắc nhở có phải giả hay không. Bởi vì quá muốn đi ra ngoài, đã sinh ra huyễn giác. Có thể ngay tại vừa rồi, hắn nhìn tận mắt Tô Lê từ trước mắt biến mất. Hắn tinh thần lực, hắn trước nghiệp môn, hắn Giang Dã số bố ẩu, tuần tra toàn bộ phó bản, cũng không có phát hiện Tô Lê tồn tại. Nàng thật rời đi. Tất nhiên Tô Lê nhiệm vụ hoàn thành thanh âm nhắc nhở là thật, vậy hắn cần muốn cân nhắc chính là chính mình nhiệm vụ không cách nào hoàn thành lý do. Kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có đầu mối. Ví dụ như cái kia địa hạ thất phong tử người chơi, hai lần trước vừa thấy được sát thủ, liền chủ động muốn chết. Lần thứ ba, càng là trực tiếp tìm tới cửa. Tại nhìn thấy Giang Dã phía sau, hắn ý nguyên muốn chết. Nhưng trước khi chết, hắn tại trên tiểu trấn náo ra không nhỏ động tĩnh. Lúc ấy Giang Dã liền có loại đối phương là đang chờ mình xuất hiện cảm giác. Là lý do gì mới có thể để cho một cái có thể tự cứu người, tự nguyện bị cầm tù tại địa hạ thất? Lại là cái gì lý do mới sẽ để một cái tự nguyện bị cầm tù người đi ra địa hạ thất, làm ra tìm người, gây chuyện cử động? Trừ phi hắn có mưu đồ khác. Lúc đó Giang Dã có hai cái suy đoán. Một, đối phương có dự báo năng lực. Hai, phó bản luân hồi đặc tính, Giang Dã hiện tại luân hồi số lần cũng không phải là thật, cũng không phải là mặt ngoài lần thứ tư. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, đều đại biểu cho một loại khả năng tính. Triệu Hành Sinh cho rằng Giang Dã xuất hiện, vậy thì có giải thoát có thể. Mà hắn hiện tại làm tất cả đều là đang chờ Giang Dã, là Giang Dã làm nền. Tự sát, gây ra hỗn loạn, luân hồi. Đây chính là Triệu Hành Sinh hiện nay tại làm. Cùng Giang Dã lúc trước một cái ý nghĩ, không như mà hợp. Đây có phải hay không cũng đại biểu cho hắn ý nghĩ này chính xác tính hợp lý. Tại tìm không được nhật ký đáp án thời gian bên trong, Giang Dã thậm chí đang suy nghĩ, có lẽ cuối cùng phải dựa vào ý nghĩ này đến tiến hành phá cục. Không nghĩ tới, cái này mới lần thứ tư, liền tìm được đáp án. Có hay không quá đơn giản một điểm. Nhưng Tô Lê sát thực đi ra. Giang Dã nhìn hướng ngoài cửa sổ tiểu trấn, lúc này trời sáng choang. Hắn có chút meo lại mắt, trong lòng đột nhiên có một cái khác suy đoán. Nơi này, tại lưu hắn. Nhưng, căn cứ Giang Dã kinh nghiệm của Di Vang đến xem, phó bản tồn tại cần có đủ cân bằng tính. Ví dụ như, nhất định phải có một con đường sống. Cho nên, nếu như hắn thật tìm tới đáp án, hoàn thành nhiệm vụ, phó bản không có khả năng hảo không có lý do lưu lại hắn. Là cái gì đây? Chẳng lẽ là hắn trong lúc vô tình phát động cái gì, thật muốn hắn tìm tới cờ giết bác sĩ biến mất trận tướng, cô kia ngoại lai lực lượng mới được. Giang Dã đột nhiên rất hiếu kỳ, nếu như công ty bên trong tiểu La kinh lý đột nhiên dùng duy tu công đích danh thiếp, triệu hoán hắn trở về, hắn có thể hay không trực tiếp rời đi phó bản? Lại tại chỗ ngồi bên trên phát một lát ngốc phía sau, Giang Dã mới dọn dẹp một chút đứng dậy. Bất kể như thế nào, đều muốn tiếp tục đi tới đích mới được. Tô Lê không còn nữa, hắn cũng có thể to gan hơn một điểm tiến hành thử. Nhìn xem là hắn trước bị nơi này đồng hóa, vẫn là phó bản trước duy trì không được sẽ vỡ sụp đổ. Giang Dã vốn còn muốn thừa dịp hiện tại, tiểu trấn cư dân ít, thử xem thôi miên. Nhìn xem có thể hay không giải tỏa các bạn hàng xóm bị lãng quên hoặc che giấu tại trong đầu sâu bên trong ký ức. Nhưng nếu như là bị ngoại đến lực lượng xóa sạch, cái kia lại thế nào thôi miên, không đồ vật của tồn tại, cũng rất khó tìm trở về. Tại tiểu trấn cư dân bởi vì khi trá giả bắt đầu điên phía trước, Giang Dã mở ra kế tiếp luân hồi. Mới luân hồi bên trong, Tô Lê như cũ tại. Phản ứng của nàng cùng lần trước đồng dạng, đầu tiên là khiếp sợ, sau đó muốn mang Giang Dã đi đọc đống tiểu ốc phía sau đào hộp. Nhưng Giang Dã biết, chân chính Tô Lê đã rời đi phó bản. Cảnh tượng trước mắt, nói là đi qua, nhưng cũng không phải là. Bởi vì vô luận hiện tại trên người Tô Lê phát sinh cái gì, cũng sẽ không đối chân chính Tô Lê lại sinh ra ảnh hưởng tới. Tất cả luân hồi, hiệu ứng hồ điệp, chỉ phát sinh tại phó bản bên trong. Phó bản kết thúc, Tô Lê cùng cái này phó bản kết nối đã cắt ra. Hiện tại Tô Lê, càng giống là một loại biểu hiện giả dối. Không biết có phải hay không là vì nên chứng nhận Giang Dã ý nghĩ, thứ hai ngày, Tô Lê rời đi phó bản thời gian, độc đống tiểu ốc bên trong, trên tiểu trấn, liền rốt cuộc không có thân ảnh của Tô Lê. Cho dù Giang Dã không cùng hắn nói đáp án, cũng không có nghe nàng nói rời đi phó bản, nàng cũng y nguyên không thấy. Về sau thời gian bên trong, Giang Dã tại trên tiểu trấn lần lượt tiến hành khác biệt thử nghiệm. Hắn thử qua công lược toàn bộ tiểu trấn cư dân, liền khó khăn nhất làm trấn trưởng, cũng không tại nhằm vào hắn. Hắn dùng tinh thần lực ngụy trang trên thân thể khả năng sẽ xuất hiện biến hóa bắt chước Tô Lê lúc trước trạng thái, tựa như là chân chính dung nhập tiểu trấn. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ là trở thành nơi này một thành viên, kéo dài tại một vòng này bên trong ở thời lượng. Hắn thử qua giết chết trên tiểu trấn tất cả cư dân. Nếu như phó bản thật là muốn hắn tìm ra cô kia ngoại lai lực lượng, mới đem hắn vây ở chỗ này. Vậy có phải thuyết minh, cô kia ngoại lai lực lượng ý nguyên nút ở bên trong tiểu trấn? Hắn thậm chí còn khống chế chính mình Giang Dã số bố ẩu, đi trinh thám kỹ năng nhìn thấy đầu kia nguy hiểm đường thăm dò qua. Con đường kia sở dĩ nguy hiểm, là vì trên đường có một cái điểm sáng màu đỏ. Phía trước Giang Dã một mực không có đi, nhưng sự thật chứng minh, không có cứng rắn sông là đúng. Giang Dã số bố ẩu khẽ rửa gần điểm sáng, thậm chí còn không thấy rõ cảnh tượng bên trong, liền cùng Giang Dã cắt ra liên hệ. Sát thủ cũng bị Giang Dã phái qua nhìn qua, nhưng cũng chỉ là nhìn thấy màu đỏ quang lượng phía sau, liền biến mất. Đến đây, Giang Dã cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ con đường này. Tất cả đều theo tiểu trấn nhân viên chết mất mà mở ra mới luân hồi. Giang Dã thử qua đem tiểu trấn cải tạo thành khác một bộ dáng, cũng thử qua hủy toàn bộ tiểu trấn, còn tính toán khống chế cư dân thi thể rời đi tiểu trấn. Nhưng mới vừa đi ra khỏi tiểu trấn phạm vi, liền màn hình đen, chứng kiến hết thảy đều là một mảnh đen. Không bao lâu, liền cùng Giang Dã cắt ra liên hệ. Hắn làm qua rất nhiều loại thử nghiệm, tại cái này lần lượt trong luân hồi, thuộc về chính hắn cờ giết bác sĩ nhật ký số trang cũng tại từng trang sách đổi mới. Có đôi khi hắn sẽ gặp phải chỉ tồn tại một ngày rưỡi Tô Lê. Có đôi khi cũng sẽ trở lại trước đây sẽ vỡ bên trong, gặp phải chấp nhất tại học trộm, tại tiểu trấn chờ rất nhiều ngày Tô Lê. Trong đó, Giang Dã cũng đi tìm địa hạ thất điên người chơi, Triệu Hành Sinh. Nhưng làm hắn đem cái kia vốn đã kinh đổi mới xong nhật ký cầm lúc đi ra, hắn lại bày tỏ, cái kia cũng không phải là hắn. Chương 474, không phải, bọn họ đem ngày phá bỡ. Chương 474, không phải, bọn họ đem ngày phá bỡ. Triệu Hành Sinh nói, tại cái này phó bản bên trong, mỗi cái người chơi nhật ký, liền xem như lúc ấy ném đi, cũng sẽ tại kế tiếp luân hồi lúc, xuất hiện tại phụ cận, đồng thời gia tăng một trang nhật ký. Giang Dã dùng nhật ký đáp án, trao đổi đối phương biết được tin tức. Nhưng có lẽ là quá điên, Triệu Hành Sinh nói, cũng luôn là lời mở đầu không đáp phía sau ngữ, tin tức hữu dụng rất ít, Giang Dã cũng rất khó hoàn toàn tin tưởng. Cuối cùng, Giang Dã vẫn là đem đáp án cho Triệu Hành Sinh. Không chỉ là bởi vì lời của Tô Lê, còn là bởi vì hắn muốn nhìn xem Triệu Hành Sinh phản ứng. Nếu như Triệu Hành Sinh thật là đang vì chờ hắn làm nền, vậy hắn hiện tại có được đáp án, sẽ đi sao? Có thể đi sao? Tại Giang Dã nhìn kỹ, Triệu Hành Sinh giống như Tô Lê, làm đủ chuẩn bị mới bắt đầu viết. Có thể mắt thấy hắn liền muốn đem đáp án viết lên, lại bỗng nhiên giống như điên đem nhật ký ném đi đồng thời hủy. Không được, không được, muốn đem nhật ký quét xong. Nhật ký quét xong không được, không được, Triệu Hành Sinh lẩm bẩm, chạy ra trong nhà. Tiếp xuống thời gian bên trong, hắn không lọt vào mắt Giang Dã, trực tiếp phóng tới trong tiểu trấn tâm, bắt đầu trong kế hoạch quấy rối, nổi điên, muốn chết. Muốn đem nhật ký quét xong mới có thể. Giang Dã cảm thấy kỳ quái, bởi vì hắn tận mắt thấy qua Tô Lê nhật ký, nàng nhật ký cũng không có quét xong. Bản này nhật ký đến cùng là ai? Trong lòng Giang Dã nghi hoặc, hắn ngẩng đầu, phóng tầm mắt tới thiên không. Tại trinh thám trong động tích chi nhãn, toàn bộ thế giới thứ nhất nguyên trắng lóa như tuyết, nhưng bị chia làm rậm rạp chẳng chịt rất nhiều không gian, tựa như là từng cái bình hành thế giới, hoặc là tăng thêm luân hồi server. Trinh thám mỗi lần đều sẽ tại những này không gian bên trong tính toán tìm kiếm chỗ đột phá. Triệu Hành Sinh từ lần đó nổi điên về sau, liền không tiếp tục để ý Giang Dã, mỗi lần luân hồi về sau, liền phối hợp tại trên chân quấy rối, muốn chết. Không biết có phải hay không là tại chỗ này chờ quá lâu, lại hoặc là những cái kia tận lực lưu lại không có tiêu hóa bộ phận mà đầu, tại thể nội chồng chất ảnh hưởng. Gần nhất Giang Dã dần dần có thể cảm giác được một số khác biệt. Mỗi lần luân hồi phía sau, trong phó bản liền sẽ tại lần trước phát động luân hồi địa điểm, sinh ra một bộ người chơi thi thể, đồng thời bổ sung một đoạn tử vong ký ức. Ngày trước, Giang Dã nhìn những ký ức kia phía sau, hào không có cảm giác gì, cũng có thể mình sắp biết, những cái kia đều là giả dối. Nhưng từ mấy lần trước luân hồi bắt đầu, Giang Dã lại lần nữa nhìn thấy những thi thể này, những ký ức kia thời điểm, lại có thể cảm nhận được tử vong thống khổ. Mặc dù rất nhỏ, nhưng rất chân thật. Tựa như là có côn trùng ở trên người bò qua, lưu lại một mảnh nóng bỏng xúc cảm, tính toán là chân chính trên ý nghĩa, bắt đầu đối hắn tạo thành ảnh hưởng tới. Nếu như đây là mỗi cái người chơi đều sẽ phải chịu đến từ phó bản ô nhiễm, cái kia cũng không khó lý giải, mặt khác người chơi bây giờ tình hình. Bọn họ không có Giang Dã như vậy tinh thần lực cùng đối quỷ khí sức chống cự, theo tinh thần thế giới bị ăn mòn, loại kia tử vong đau sợ việt đến càng mạnh, càng ngày càng rõ ràng, chân thật. Tựa như là, thật lấy khác biệt tiểu chết, chết vô số lần đồng dạng. Loại này trên tinh thần tra tấn, còn sẽ không theo luân hồi biến mất, chỉ lại không ngừng tích lũy. Rất khó tưởng tượng, có người có thể dưới loại tình huống này, tiếp tục kiên trì. Dung nhập tiểu trấn, có lẽ mới thật sự là giải thoát. Nghĩ đến cái này, Giang Dã trong đầu không nhịn được hiện ra một ý nghĩ. Cũng không biết cái này trên trấn có bao nhiêu người chơi. Nếu như tất cả đều là người chơi, vậy liền rất chịu tượng. Dần dần, Giang Dã trên nhật ký đổi mới đi ra nhật ký càng ngày càng nhiều. Nhưng viết lên đáp án y nguyên không có bất kỳ biến hóa nào, hệ thống cũng chưa từng xuất hiện thanh âm nhắc nhở. Giang Dã một bên thôn vệ hấp thu trên trấn tinh thần lực, một bên âm thầm tụ lực. Cuối cùng, tại phó bản đối Giang Dã ô nhiễm trình độ sắp tiến một bước làm sâu sắc thời điểm, trinh thám kết hợp phá hoại giả tại trùng điệp trong phó bản không gian tìm tới chỗ đột phá. Soạn, mạnh mẽ hấp lực từ miệng bên trong truyền đến, từ xa nhìn lại, thiên không tựa như là phá cái lô lớn. Hoa tượng đứng tại trên mặt đất, bên cạnh là một gốc dị thường trắng kiện, nối thẳng thiên không dây leo. Mà trinh thám cùng phá hoại giả chính là đứng tại dây leo đỉnh mở ra lỗ thủng. Nàng ngẩng đầu nhìn thiên không, ồn ào náo động gió đem sợi tóc của nàng và áo đều nhấc lên. Cách đó không xa, là một vòng vây quanh xem náo nhiệt tiểu trấn cư dân. Bọn họ còn chưa từng thấy như thế cao, như thế tráng kiện dây leo. Có đang suy nghĩ, phía trên có thể hay không mọc ra quả gì? Còn có đang suy nghĩ, ở phía trên có phải là có thể nhìn thấy chỗ rất xa, nếu như ở phía trên xây dựng phòng ở, vậy nhất định rất hùng vĩ. Các bạn hàng xóm trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng, chẳng ai ngờ rằng, nhìn một chút, ngày phá. Không phải sập, là thật phá một cái lỗ hổng. Một thời gian, cuồng phong nổi lên bốn phía. Rất nhiều lá cây tạp vật đều hướng lên trên bay đi. Các bạn hàng xóm từ lúc mới bắt đầu kinh ngạc, dần dần chuyển biến làm kinh hoàng. Ngày phá. Phía trên kia có cái động. Bọn họ đang làm gì? Vừa vặn cái kia vanh một cái, chính là đem ngày đập. Ngày còn có thể đánh vỡ. Ngày bên ngoài là cái gì? Các bạn hàng xóm mồm năm miệng mười, một thời gian không biết là ai quản phá ngày, vẫn là trước quản những cái kia phá thiên kẻ ngoại lai. Đây chính là bọn họ dựa vào sinh tồn địa phương, nếu như ngày phá. Không phải, ngày vì sao lại phá? Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi bọn họ nhận biết phạm vi. Cuối cùng, bọn họ cùng nhau nhìn về phía trấn trưởng. Hy vọng hắn có thể lấy ra một ý kiến. Trấn trưởng cũng có chút một bước, ngày phá gì đó. Hắn cũng là lần đầu tiên gặp. Ngộp bước 2 giây phía sau, hắn tư duy theo quán tính có tác dụng. Trấn trưởng bình tĩnh khuôn mặt, nghiêm túc nói, ngày phá là dấu hiệu không may, sẽ hạ xuống hai nạn, phá hư tiểu trấn an lành. Đuổi tóm chặt lấy những tên kia, để bọn họ đem ngày bổ tốt. Nếu như bổ không tốt, liền để cho bọn họ tới tiếp nhận thượng thiên trừng phạt. Chẳng lành dấu hiệu, hai nạn, để cho bọn họ tới tiếp nhận. Tiểu trấn cư dân bọn họ nghe xong, rất có đạo lý a. Từng cái bắt đầu móc ra hỏa, hướng về to lớn dây leo phóng đi. Chính là chỗ này sao? Sẽ vỡ tăng thêm quá nhiều, hiện lộ ra lôi thủng Giang Dã chẳng biết lúc nào xuất hiện ở dây leo phía trên, sức lực gió thổi trên người hắn quần áo bay phất phới. Hắn một tay nắm lấy dây leo bên trên cành lá, ổn định thân hình. Một bên hướng về trong động nhìn. Cái kia trong động phảng phất một cái vòng xoáy, thỉnh thoảng có phía trước phó bản hình ảnh hiện lên. Có hắn, có tiểu trấn cư dân, còn có cái khác người chơi. giống như là một cái đường hầm không thời gian. Khí tức nguy hiểm từ bên trong bay tràn ra tới. Giang Dã thử thăm dò ném một ít đông tây đi vào, quả nhiên, không đến một giây liền bị kình phong quấy thành bã vụn. Hắn lại đem Giang Dã số bỏ vào, không bao lâu, liền mất đi cùng hắn liên hệ. Nhưng cùng khí tức nguy hiểm cùng nhau mà đến, là một cỗ sức hấp dẫn mãnh liệt. Bên trong phảng phất có cái gì đông tây đang kêu gọi hắn đi vào. Giang Dã không biết đây có phải hay không là phó bản âm mưu, nhưng trinh thám trong động tích chi nhãn, bên trong quả thật là có đường có thể đi. Đi thôi. Chờ tất cả ra ngoài chức nghiệp đều trở lại phía sau người, Giang Dã lên tiếng nói. Sau một khắc, vây ở bên cạnh chức nghiệp thân ảnh cùng nhau biến mất. Phía dưới là một đám vây quanh mà đến hàng xóm. Giang Dã quay đầu nhìn thoáng qua, liền thu tầm mắt lại, hướng về trong đường hầm đi đến. Hắn cũng rất tò mò, trong đường hầm mặt đường thông suốt tới đâu. Chương 475, phó bản đường hầm, khe hở. Chương 475, phó bản đường hầm, khe hở. Trong đường hầm không có nhận nguyện, chỉ có không thể nhìn thấy phần cuối trắng. Giang Dã một bên dùng tinh thần lực bao trùm toàn thân, ngăn lại đến từ đường hầm gió, cùng tiềm ẩn nguy hiểm. Một bên ở trong lòng đếm thầm thời gian giây. Nếu như không có thời gian quan niệm, người cũng rất dễ dàng mất phương hướng. Liền sợ ngày nào tìm tới hoàn thành nhiệm vụ phương pháp, thời điểm rời đi phó bản, bên ngoài đã không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Giang Dã đi tại động tích cùng tung tích chi nhãn bên dưới, nhìn thấy duy nhất một con đường bên trên. Đường là phó bản tăng thêm quá liều, xuất hiện bụt. Dài nhỏ, quanh co, không hề hợp quy tắc. Đi ở phía trên, tựa như là đi tại vách núi treo leo bên trên, duy nhất đường cắp treo bên trên. Hai bên là rối loạn phó bản thời không mảnh vỡ. Những cái kia mảnh vỡ hoặc quấy thành một đoàn, có lẽ có tự hiện lên. Vô luận là loại nào, đều tản ra khí tức nguy hiểm. Giang Dã không có chủ động đi đụng, nhưng có khi cũng sẽ bị phó bản mảnh vỡ quấy kình phong ma sát đến. Một khắc này, hắn rõ ràng cảm giác được, bao đắp lên người tinh thần lực tới sinh ra ma sát, sau đó tại loại này ma sát bên trong, dần dần bị tiêu hao hết. Rất kinh khủng lực sát thương. Đây vẫn chỉ là nhẹ nhàng ma sát. Nếu là không cẩn thận đụng vào, liền tính không chết, đoán chừng cũng sẽ tạo thành không nhỏ thương thế. Giang Dã vốn là muốn đem cảm giác lực lan tràn đi ra, một là thăm dò mảnh không gian này, hai là trước thời hạn tránh đi những cái kia mảnh vỡ mang tới kình phong tổn thương. Nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện phương pháp này không tốt lắm. Nơi này quá lớn, tinh thần lực lan tràn đi ra, gần như không nhìn thấy bờ. Ngoài ra, hắn có thể cảm giác được mảnh không gian này đối hắn bài xích. Loại này bài xích không giống như là có ý thức đuổi giết, càng giống là một loại bản năng. Như vậy cũng tốt so. Chương trình bên trong vào cái tiểu đông tây. Nếu như tiểu đông tây không đáng chú ý, không nhìn thấy, cũng liền lười quản. Nhưng nếu như quá mức khổng lồ, tạo thành động tĩnh quá lớn, liền sẽ mở ra tự động phòng ngự hệ thống. Vừa vặn chính là như vậy, Giang Dã tinh thần lực còn không có tản ra thời điểm, loại kia cảm giác bài xích đồng thời không mãnh liệt, thuộc về không dính dáng đến nhau, lười quản ngươi loại kia. Nhưng hắn tinh thần lực trải tản ra đến phía sau, loại kia cảm giác bài xích liền rất mạnh. Hắn ý thức được phía sau, lập tức thu hồi tinh thần lực, chỉ ở chính mình xung quanh một khối nhỏ khu vực lưu ý lấy, tận khả năng tránh đi những cái kia phó bản mảnh vỡ mang tới nguy hiểm. Đồng nhiên, Giang Dã nghĩ tới rồi cái gì? Quanh người hắn tinh thần lực bắt đầu lặng yên biến hóa, lợi dụng tại trên tiểu trấn hấp thu những cái kia tinh thần lực, đem chính mình ngụy trang thành tiểu trấn một thành viên. Hoàn thành ngụy trang phía sau, Giang Dã lại mảnh quan sát kỹ xung quanh. Phó bản mảnh vỡ cạo qua lúc, loại kia ma sát lực đạo nhỏ đi, sinh ra tinh thần lực tiêu hao cũng ít đi rất nhiều. Giữa hai bên ở chung, tựa hồ thay đổi đến biên hòa không ít. Hắn dò xét đem tinh thần lực ngụy trang phía sau trải tràn ra đi, y nguyên có cảm giác bài xích, nhưng không có vừa vặn mãnh liệt như vậy. Xem ra cái suy đoán này là đúng. Tiểu trấn nhân viên cũng thuộc về phó bản một bộ phận, đối với những này đông tây đến nói, xem như là hơi quen thuộc một chút khí tức. Vì tiết kiệm tinh thần lực, Giang Dã vẫn là đem tinh thần lực thu hồi lại. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, chỉ thường cách một đoạn thời gian, dùng tinh thần lực trải tràn ra đi, nhìn một chút tình huống xung quanh. Trong đầu, chức nghiệp môn vốn là bốn cũng là an tĩnh dị thường. Đợi đến Giang Dã thích ứng tình huống nơi này phía sau, mới có chút kích động, sinh ra một ít gợn sóng. Chỗ này thật lớn, đều không nhìn thấy đầu. Chu sư nói, đi tiếp như vậy, không biết muốn đi bao lâu, có lẽ trước thời hạn làm điểm hạt dưa. Cái gì hạt dưa a, sợ không phải muốn chết đến càng nhanh. Lý Phát sư tùy tiện nói, lúc này có lẽ đến điểm âm nhạc. Đáng tiếc nơi này không có âm nhạc ra, chủ yếu là quá yên tĩnh. Tiểu Trấn Tố để ra nói, ta thích yên tĩnh, nhưng trường hợp này hạ yên tĩnh, quá mức nguy hiểm. Y Thế sư gật gật đầu, rất là tán đồng, sống lâu dễ dàng mắc lỗi, nhất là còn muốn thường xuyên duy trì tinh thần lực vận chuyển, chú ý xung quanh tình huống. Nhiếp ảnh sư đẩy lấy trong tay máy quay phim, đông nhiên nói, nếu không thả điểm trước đây ghi lại dạy học video a, mặc dù là phim a, nhưng ít ra có chút động tĩnh a. Cái này vừa nói, vừa bạn nói chuyện sắc mặt của chức nghiệp môn lập tức biến ảo. Mặc dù thế nhưng, lúc này thả phim a, thích hợp sao? Nơi hẻo lánh bên trong, trên mặt họa có hoa văn màu nhân ngẫu sư an tĩnh ngồi xếp bằng trên mặt đất, trong tay loay hoay một cái lớn chừng bàn tay để tuyên bố ẩu, đồng thời không gia nhập thảo luận. Từ khi xuất hiện phía sau, hắn rất ít chủ động cùng mặt khác chức nghiệp đáp lời. Chỗ của hắn, phản phất tự thành một giới. Bảo an cùng Lý Phát sư tìm hắn đáp lời, hắn cũng là có đôi khi đáp lại, có đôi khi không trả lời, chuyên tâm loay hoay để tuyên bố ẩu. Đại gia cũng không biết hắn có phải là thích một mình, cũng không có quá nhiều đi quấy rầy đối phương. Chỉ là có tập thể hoạt động thời điểm, mới hỏi một chút muốn hay không tham gia. Lúc này, khu thảo luận, phá hoại giả bất thình lình nâng lên nắm đấm, xinh đẹp anh khí gương mặt bên trên tràn đầy đấu trí, nếu không, ta đi ra làm phá hư thử xem. Đừng kích động bảo an tranh thủ thời gian cho người giữ chặt. Bọn họ ở chỗ này tùy tiện hàn huyên một chút không có việc gì, cụ thể muốn làm thế nào, vẫn là muốn nhìn Giang Dã. Nói chuyện phiếm nha, đừng coi là thật. Bồi huấn sư đang làm gì? Bảo an nói sang chuyện khác, nhìn hướng một bên ngốc đứng, miệng há ra hợp lại bồi huấn sư. Bồi huấn sư cũng không tính là quái gở, lúc này làm sao yên tĩnh như vậy? Duy Tu Công ngồi xếp bằng trên mặt đất, ma sát trong tay công cụ, thay thế bồi huấn sư trả lời, hắn tại kế thời gian. Xem như bồi huấn sư, hắn đối thời gian vẫn là rất mất cảm. Có hắn cùng nhau nhớ kỹ thời gian, liền tính giang dã bởi vì chuyện khác chậm trễ, cũng có thể được một cái đại khái thời gian. Bọn họ vị trí khu vực, đại khái liền nằm ở giang dã tiềm thức khu vực. Một số thời khắc, ngươi cho rằng ngươi quên một số đông tây, kỳ thật trong tiềm thức đều giúp ngươi nhớ kỹ. Duy Tu Công suy nghĩ một chút, nhìn ra phía ngoài, nhanh 2 giờ a. Như chức nghiệp môn nói tới, trường kỳ tinh thần lực tập trung, thêm quá độ yên tĩnh hoàn cảnh, sống lâu xác thực không tốt lắm. Huống chi là đi tại cái này phảng phất vĩnh viễn không nhìn thấy cuối trên đường nhỏ. Duy nhất vui mừng chính là, nhờ vào trường dạ bệnh viện tâm thần cùng đoạn này thời gian rèn luyện, hắn hiện tại tinh thần lực còn dư xài. Ao ào, xung quanh thỉnh thoảng có gió cạo qua. Trong tiếng gió, thỉnh thoảng sẽ bí mật mang theo một ít lộn xộn âm thanh. Giống như là phó bản mảnh vỡ bên trong truyền đến, lại hình như chỉ là hắn nghe nhầm. Lại đi ước chừng nửa giờ, giang dã bỗng nhiên cảm giác được xung quanh gió biến lớn, tiếng ồn nào cũng nhiều hơn. Hắn lập tức cẩn thận. Trải qua một cái rẽ ngoặt phía sau, hắn nhìn thấy một cái vết nứt. Cùng hắn tại tiểu trấn tiên không tìm tới cái kia chỗ đột phá đồng dạng, một đạo nho nhỏ khe hở, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xung quanh còn có mơ hồ chi trừ đường vân. Phản phất thoáng dùng sức, liền sẽ vỡ ra đến càng lớn, trở thành một cái động lớn. Giang Giã không có hành động thiếu suy nghĩ. Hắn dày hơn quanh thân tinh thần lực bích lũy, cẩn thận theo đường nhỏ ngang nhiên xung qua. Cách rất gần phía sau, bên trong truyền ra âm thanh cũng càng rõ ràng. Vì cái gì tất cả nhật ký đều đổi mới đi ra, vẫn không được. Chương 476, kỳ quái Tô Lê, trong màn thầu tự điều chương 476, kỳ quái Tô Lê, trong màn thầu tự điều vì cái gì không được. Người rốt cuộc muốn cái gì đáp án? Vì cái gì đổi mới không được đáp án cuối cùng? Vì cái gì nhiệm vụ vẫn là không hoàn thành được? Không, ý nghĩ của ta vì cái gì như thế loạn? Vì cái gì thật nhiều đông tây đều nghĩ không ra? Đây là thứ bao nhiêu cái luân hồi? Cam giam lại nhải, mang theo một ít điên thanh âm quen thuộc, từ trong cái khe chuyển đến. Giang Giã đụng lên phía trước nhìn một chút, đập vào mắt là một đôi chân. Hắn muốn hướng bên trên nhìn xem, nhưng khe hở thực sự là quá nhỏ, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn thấy một đôi bắp chân. Liên tại Giang Giã suy tư, muốn hay không đem khe hở làm lớn một lúc thời điểm, một thanh âm từ bên trên chuyển đến. Người nào? Một giây sau, một cái tràn đầy tơ máu mắt xuất hiện ở khe hở trước mặt. Trong mắt chuyển động, bên kia người tựa hồ đang nỗ lực muốn nhìn rõ bên này cảnh tượng. Người là ai? Là cái quái gì? Là cái kia y sư biến mất sao? Giang Giã suy nghĩ một chút, thân thể lui về sau lui, ngươi nhìn ta là ai? Cái kia con mắt trừng lớn, từ trên xuống dưới liếc nhìn mặt của Giang Giã. Ngươi nhìn qua vì cái gì như vậy nhìn quen mắt? Ta hình như gặp qua ngươi. Ngươi là tới làm gì? Tới giết ta sao? Giang Giã lặng yên, không phải. Đi qua. Đi qua. Đối diện người kia rõ ràng không tin, ngươi bên kia là bộ dáng gì? Vì cái gì từ nơi này đi qua? Giang Giã hỏi ngược lại, ngươi bên kia lại là cái gì tình huống? Ta. Người kia con ngươi rụt rụt, điên cười cười, ta bị vây ở nơi này, ta không ra được. Có phải là mở ra cái này khe hở, liền có thể đi ra? Cái này bên ngoài, có phải là chính là tân thế giới? Nói xong, trong vết nước liền có tay bắt đầu lay. Nhưng theo nàng lay, giống như là phát động cái không gian này một loại nào đó cơ chế, khe hở bắt đầu dần dần khép lại. Đối phương lay khe hở tay, cũng bắt đầu xuất hiện vết máu. Người lùi ra phía sau. Giang Giã bỗng nhiên kêu một tiếng. Lập tức một quyền đập vào trên cái khe. Nắm đấm của hắn mang theo phá hoại giả trước thiêu cùng bạo phá hiệu quả. Một thoáng thời gian, khe hở xung quanh chi trừ văn lan tràn ra. Ken két nát rất nhiều. Lớn chừng bàn tay khe hở, lập tức liền biến thành to bằng chậu rửa mặt. Nhưng cùng một thời gian, động khẩu xung quanh gió cũng biến thành lớn lên. Phân phật, cuốn theo vừa bạn vỡ vụn những cái kia mảnh vỡ, tại trên không tung bay. Giang Giã quanh thân tinh thần lực bích lũy, cũng đang không ngừng bị ma sát, tiêu hao. Tốt tại, theo khe hở mở rộng, hắn cũng coi như là thấy rõ gương mặt kia. Ngọt ngào mà điên, trên mặt che kín to to nhỏ nhỏ vết máu, con người tăng dã, ánh mắt cực kỳ quái dị. Tựa như là một cái phong tử. Tô Lê. Giang Giã hô lên cái tên này, quả nhiên là ngươi. Tô Lê. Đối, ta là Tô Lê. Tô Lê ngồi dưới đất, lầm bầm, sau đó lại mãnh liệt nhìn về phía đầu cầu, ánh mắt hoảng sợ, ngươi là ai? Ngươi là ai? Nàng nhớ tới, nàng rõ ràng nên nhớ tới. Vì cái gì nghĩ không ra cái tên kia? Cái bộ dáng này Tô Lê, so Giang Giã tại trên tiểu trấn lần thứ nhất nhìn thấy Tô Lê lúc, còn muốn điên. Nàng tinh thần ô nhiễm tình huống, rõ ràng muốn càng nghiêm trọng hơn. Là hắn còn chưa tới lúc một lần luân hồi sao? Không, không đối. Hồi tưởng lại đối phương vừa vặn tự lầm bầm những cái kia điên lời nói, Giang Giã hỏi, ngươi bên kia là tình huống như thế nào? Ao ào, cửa động gió bắt đầu quái, những cái kia phó bản mảnh vỡ đụng vào tinh thần lực của Giang Giã hàng rào lúc, tựa như là dao nhỏ đồng dạng, trực tiếp cạo xuống một mảnh nhỏ tinh thần lực. Ta làm sao biết là tình huống như thế nào? Ngươi nhìn Tô Lê đột nhiên từ bên cạnh cầm lấy một cái lớn chừng bàn tay vợ, lật ra cho Giang Giã nhìn, ngươi nhìn, ta đều quét đến cuối cùng, nhưng một trang cuối cùng làm thế nào cũng đổi mới không đi ra. Ta liền xui xẻo như vậy sao? Nó vì cái gì không đi ra? Viết cái gì đều vô dụng, như thế nào cũng không được. Món đồ kia đến cùng đi đâu rồi? Ngươi nói đây là tình huống như thế nào? Nàng không ngừng mà hỏi, cấp bách nghĩ muốn biết rõ đáp án. Vì đáp án này, nàng đã kiên trì quá lâu. Giang Giã đang muốn mở miệng, lại thấy đối phương cửa phía sau im lặng mở. Hắn vội vàng nói, cẩn thận. Tô Lê quay đầu, đã nhìn thấy một tấm mặt của U Linh hàng xóm. Phá hư tiểu trấn Hải Hòa, chính là ngươi đi. Trên mặt tiểu trấn hàng xóm lộ ra quỷ dị cười. Một giây sau, trên đất Tô Lê bật lên mà lên, cùng đối phương kéo dài khoảng cách mấy mắt, còn từ một bên kéo cái đông tây xuống, che kín phía dưới động cầu. Giang Dã tầm mắt lập tức liền đen lại. Hắn không rõ ràng bên kia là tình huống như thế nào, nhìn xem giống như là Tô Lê trước đây trải qua phó bảng. Mặc dù biết chân chính Tô Lê vốn người đã rời đi, nhưng nhìn thấy vừa vặn Tô Lê cái kia kiên trì đến điên trạng thái, nhìn xem xung quanh xoay tròn càng ngày càng kịch liệt kinh phong, Giang Dã vẫn là vô ý thức kêu một tiếng, đáp án là hắn bị ngoại đến lực lượng xóa sạch vừa dứt lời, trước mắt độc cầu liền bị phó bản mảnh vỡ quấy hình thành nhỏ vòng xoáy chặn lại. Mãnh liệt kinh phong lướt nhẹ qua mặt, cho dù ngăn cách tinh thần lực bích lũy, Giang Dã cũng có thể cảm giác được một trận ý lạnh. Nghĩ muốn đi vào, liền phải xuyên qua nhỏ vòng xoáy. Giang Dã không có tùy tiện hành động, lui về sau lui. Hắn cũng không biết cái này luân hồi bên trong Tô Lê có nghe đến hay không hoàn chỉnh đáp án, liền tính nghe đến. Giang Dã cũng không xác định có hữu dụng hay không. Bởi vì theo lý mà nói, Tô Lê đã rời đi, những này bất quá là ngày trước trải qua luân hồi đoạn ngắn. Liền tính biết đáp án, kết quả hướng đi cũng không nhất định sẽ cải biến. Nhưng bạn nhất đâu? Bạn nhất có thể hữu dụng đâu? Vậy cái này trong luân hồi Tô Lê, liền có thể sớm một chút từ bị vây ở chỗ này trạng thái bên trong giải thoát đi ra. Phía trước Giang Dã liền suy nghĩ qua, mỗi một lần luân hồi, đến cùng là trở về quá khứ, vẫn là diễn sinh một cái song song phó bản. Nếu như mỗi một cái trong luân hồi, tại bọn họ luân hồi phía sau, chính mình cũng chưa chết, biến mất đâu. Giang Dã từ trước đến nay không có bị nơi này cư dân giết chết qua. Hắn chỉ là tiến vào luân hồi, sau đó tại mới trong luân hồi, nhìn thấy thi thể của mình, cùng với trên thi thể ký ức. Nếu như lúc trước mỗi một cái trong luân hồi, cũng còn có chính mình. Lại Y Nguyên đang tìm đáp án. Giang Dã không dám nghĩ sâu. Hắn cảm giác rất không có khả năng, cái gì phó bản có thể như thế người tiên. Nhưng lại nhịn không được nghĩ, nếu như mỗi cái luân hồi bên trong chính mình, đều vẫn còn tiếp tục thăm dò, vậy bọn hắn đang suy nghĩ gì đấy? Lại đang làm những gì? Trước mắt khe hở chậm chậm khép lại. Giang Dã quay đầu nhìn hướng sau lưng, cái kia bốn lượn đường nhỏ, cái kia hai bên không ngừng thoáng hiện phó bản đoạn ngắn. Nếu như bọn họ còn tại, có phải là Y Nguyên đang tiếp tục cái kia phỏng đoán, thăm dò phó bản tăng thêm cực hạn, hoặc là tìm kiếm càng nhiều phó bản lỗ thủng. Trong lúc suy tư, thường trương tự điều đống nhiên từ trong đầu hiện lên, tựa như là từ trong tiềm thức đột nhiên nhảy ra ngoài đồng dạng. Màn đầu. Giang Dã con người rụt rụt. Là màn đầu. Giang Dã phía trước cùng Tô Lê đi nàng công tác quầy hàng lúc bị lao bản đưa tặng màn đầu, chỉ có lần thứ nhất được đến trong màn đầu mới xuất hiện qua tiếng Anh tự điều. Cái kia trên đó viết, chúng ta đều tại nhật ký là thoát đi phó bản mấu chốt, hắn đang nỗ lực thôn vệ chúng ta, gia nhập đại gia đình mới có thể càng tốt biết trận tướng, bọn họ vẫn luôn tại, khắp nơi đều là con mắt, khắp nơi đều là con mắt. Chương 477, yên tâm đi, chết cũng cho người giữ vững. Chương 477, yên tâm đi, chết cũng cho người giữ vững. Trên tự điều nội dung nhìn như không có chút nào chứng tự, nhưng quay đầu nhìn kỹ cũng đều là mấu chốt tin tức. Nhật ký đúng là mấu chốt, khắp nơi đều là hàng xóm con mắt, chỉ có ngụy trang thành tiểu trấn một thành viên mới sẽ không bị trấn trưởng để mắt tới. Lần lượt luân hồi sẽ xuất hiện tinh thần lực ô nhiễm vấn đề. Chỉ là chúng ta đều tại Giang Dã phía trước một mực không có nghĩ rõ ràng đây là ý gì. Hiện tại suy nghĩ một chút, có phải hay không là cái khác trong luân hồi chính mình lưu lại cho mình đây này. Giang Dã có cái này liên tưởng, không chỉ là cái này tự điều nguyên nhân, còn có một chút căn cứ Tô Lê cùng Triệu Hành Sinh thuyết pháp, nhật ký liền tính tại một vòng này bên trong bị mất, cũng sẽ tại mới trong luân hồi lại xuất hiện tại người trời phụ cận. Nhưng hắn nhớ tới chính mình mới vừa đi tới cái này cái phó bản thời điểm, Tô Lê phát hiện hắn tìm tới nhật ký phía sau đặc biệt khẩn trương, trực tiếp đem hắn nhật ký đoạt lấy đi, vọt tới phòng bếp, ném vào bếp nấu bên trong đốt rủi. Theo lý thuyết, cái kia một vòng bên trong, hắn có lẽ liền sẽ lại không có chính mình nhật ký, chỉ có thể chờ đợi vòng tiếp theo thời điểm nhật ký đổi mới. Nhưng kỳ quái là về sau thời gian bên trong, nhật ký lại liên tiếp hai lần lại xuất hiện tại hắn phòng ngủ bên trong. Một lần, hắn nghe lời của Tô Lê, chủ động ném. Lần thứ hai, hắn nhìn thấy màn thầu bên trong tờ giấy, một lần nữa dò xét nhật ký. Sau đó thử thăm dò cầm lên nhật ký, cái này mới phát động lần thứ nhất luân hồi. Nếu như không có bản kia nhật ký, mình muốn phát động luân hồi, phát hiện nhật ký số trang theo luân hồi đổi mới chờ tin tức, đoán chừng còn phải đợi bên trên một đoạn thời gian. Bởi vì liền Giang Giá hiện nay phát hiện, phát động luân hồi điều kiện, trừ nhật ký, chính là chấn trưởng tử vong, tiểu chấn hủy diệt chờ. Mà khi đó hắn vừa tới phó bản, lại không có đầy đủ tin tức, rất không có khả năng sẽ tại ngắn trong thời gian liền làm ra cử động như vậy. Nhật ký hai lần trở về, còn có tờ giấy xuất hiện, giúp hắn tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cho nên, là hắn nghĩ như vậy sao? Vẫn là nói, là trong phó bản mặt khác có người tại giúp hắn. Nếu như là cái trước, vậy hắn liền nhiều hơn rất nhiều giúp đỡ. Đại gia rất có thể đều đang hướng phía cùng một mục tiêu tiến lên. Nhưng nếu như là cái sau, người kia sẽ là ai? Ao ảo, phó bản mảnh vỡ gió theo bên cạnh một bên tạo qua. Giang Dã nhắm lại mắt, lại mở ra lúc đã thu thập xong chính mình tư tự. Không quản là cái nào tuyển chọn, hắn hiện tại đều có lẽ tiếp tục con đường của mình. Mà còn có một chỗ rất kỳ quái. Triệu Hoán Giang Dã tới cái kia Tô Lê, nàng trên nhật ký số trang cũng không có đổi mới xong. Nhưng vừa bạn cái kia trong phó bản, Tô Lê giống như có lẽ đã đổi mới xong nhật ký. Vô luận là mặt khác người chơi kinh nghiệm, vẫn là Giang Dã chính mình tại phó bản bên trong quét như vậy nhiều cái luân hồi kinh nghiệm đến xem, đều chưa từng có nhật ký quét sau khi ra ngoài, số trang ngược lại thay đổi ít ví dụ. Nhưng vừa bạn cái thân ảnh kia trên thân, lại xác thực có Tô Lê khí tức. Mang theo nghi hoặc, Giang Dã đứng dậy, theo bên cạnh đường nhỏ tiếp tục đi về phía trước. Nơi này là phó bản trùng điệp đan vào bên trong, sinh ra đường hầm. Có thể thấy được nơi này rất hỗn loạn, có khe hở, có mảnh mỡ, còn có kỳ quái lô đen. Lô đen xung quanh gió, có rất gấp, có lại rất trì hoãn, thậm chí đình chỉ lưu động. Giang Dã con mắt lấp lóe, nổi lên nhàn nhạt màu xanh huỳnh quang. Tung tích phía dưới, có thể nhìn thấy một đầu thông hướng trong lô đen đường. Giang Dã tìm cái có thể đến gần lô đen, để trước sát thủ thăm dò. Trong lô đen là một mảnh hoang vu tiểu trấn. Các cư dân thi thể tại trên mặt đất mọc đầy cỏ hoang, từng tia từng sợi hắc tuyến từ trên người bọn họ lan tràn đi ra, xông thẳng tới chân trời. Toàn bộ tiểu trấn tử khí một mảnh, vô cùng quỷ dị. Bên trong thiên không, những cái kia hắc tuyến xoay tròn lấy, mơ hồ tạo thành một cái vòng xoáy. Mặt đất bao cát cũng bị nhấc lên, theo vòng xoáy ở giữa không trung chậm chậm chuyển động, hiện ra một bức mặt nhật dáng lâm hình ảnh. Sát thủ chức nghiệp bản năng nói cho hắn, nếu như chạm đến những cái kia hắc tuyến, sẽ rất nguy hiểm. Giang Gia không có để hắn ở bên trong đợi lâu, nhìn một chút, liền đi ra. Nhìn xem giống là trước kia trong luân hồi, bị hủy diệt bỏ hoang phó bản. Giang Gia nói. Sát thủ che mặt che đậy, nhẹ gật đầu. Giang Gia phía trước cũng hủy qua phó bản, chỉ là không nghĩ tới, tại hắn tiến vào mới luân hồi về sau, phó bản lại biến thành bộ dáng này. Về sau, sát thủ lại liên tiếp thăm dò mấy cái lô đen, ứng chứng Giang Dã ý nghĩ. Trong lô đen tiểu trấn có biến thành phế tích, có trực tiếp liền thị trấn cái bóng đều nhìn không thấy, còn có toàn bộ đều biến thành miếng thịt trên tảng cây mang theo, nghiễm nhiên một bức khủng bố hình ảnh. Giang Dã có thể không có làm qua phơi nắng cư dân miếng thịt thao tác, nghĩ đến hẳn là phía trước cái nào đó người chơi làm. Sát thực đủ điên. Bất quá, đều tiến vào trong luân hồi phó bản như vậy, không điên cũng ít gặp. Lại đi ước chừng nửa giờ, Giang Dã mới phát hiện một cái mới khe hở. Lần này khe hở tương đối lớn, ước chừng cao nửa thước động. Từ trong động hướng bên trong nhìn, chỉ nhìn thấy một đống tuyết cùng một ít cây cối thân cây, giống như là trong phó bản một cái ẩn nấp vắng vẻ địa phương. Không biết có phải hay không là bởi vì vắng vẻ một mực không có người phát hiện, cửa động gió cũng không phải rất kịch liệt, chậm chậm xoay tròn, mơ hồ có khả năng nhìn thấy một đầu có thể thông hành đường. Giang Dã nhìn hướng sát thủ, cái sau gật gật đầu, sau đó cẩn thận tránh đi xung quanh gió, chui vào. Sát thủ nhìn thấy hình ảnh có thể đồng bộ tại trong óc của Giang Dã, xoạt đẩy ra cửa động tuyết, trước mắt là một mảnh bị tuyết trắng bao trùm cánh rừng. Phó bản bên trong động cầu liên dấu ở một chỗ nhỏ dốc đứng phía dưới, phía trước còn có thật nhiều cỏ dại che đậy, xác thực không dễ dàng bị phát hiện. Sát thủ nhảy lên trong rừng cao nhất cây, hướng nơi xa nhìn, mơ hồ có khả năng nhìn thấy quen thuộc tiểu trấn. Trên đường tựa hồ còn có bóng người đang đi lại. Hắn không dám cách cửa hang quá xa, mà là quay đầu nhìn hướng Giang Dã phương hướng. Không ở vào cùng một không gian phía sau, bọn họ ở giữa liên hệ liền biến thành yếu kém. Hắn cảm giác tiếp tục lời nói, không bao lâu nữa, hắn tình trạng đoán chừng cũng sẽ không ổn định. Cái này loại cảm giác, tựa như là lúc trước tiến vào đầu kia nguy hiểm đường thăm dò đồng dạng. Chỉ có thấy được hồng quang, liền mất đi ý thức. Nơi đó, chẳng lẽ cũng là một không gian khác sâu bên trong? Giang Dã cũng tại quan sát trong phó bản cảnh tượng, nhìn xem giống như là vận hành bình thường phó bản, còn chưa bị hủy rơi. Bất quá cũng có thể là hắn tiến vào cái này thời gian đoạn, phó bản còn không có bị hủy diệt. Suy nghĩ một chút, hắn cũng đi vào. Sau đó để phá hoại giả đi ra canh giữ ở trong phó bản chỗ cửa hang, thời khắc chú ý cửa động biến hóa. Nếu là có dị thường, lấy năng lực của phá hoại giả, cũng có thể chống đỡ đến bọn họ đuổi trở về. Nơi này liền giao cho ngươi. Giang Dã vô ý thức dặn dò một câu. Phá hoại giả vô vô khỏe mạnh lồng ngực, yên tâm đi, chết cũng cho ngươi giữ vững. Giang Dã luôn cảm giác đối phương hình như tại lập cái gì phờ lạt, suy nghĩ một chút, vẫn là không nói gì. Chương 478, từ tương lai trở về Giang Dã, chương 478, từ tương lai trở về Giang Dã, lạnh lẽo gió thổi vào mặt, không khí bên trong là đông tuyết hỗn hợp có cỏ cây khí tức. Giang Dã thả ra trình thám, tăng thêm sát thủ, một nhóm ba người từ trong rừng đi ra. Riêng phần mình từ phương hướng khác nhau tiến về tiểu trấn, tiến hành thăm dò. Ban ngày tiểu trấn tương đối quận cũ kẽ, người đi trên đường không nhiều, bày sạp cũng ít. Phần lớn đều ở nhà, là buổi tối tập thị làm chuẩn bị. Nhìn xem ngược lại là bình thường. Chỉ là làm Giang Dã thăm dò đến độc đống tiểu ốc phụ cận thời điểm, lại nghe được bên trong truyền đến không nhỏ động tĩnh. Nghe bảo, người còn không ít. Giang Dã đem chính mình ngụy trang thành tuyết dáng dấp, lặng lẽ tới gần. Độc đống tiểu ốc cấu tạo hắn không thể quen thuộc hơn được, rất nhanh liền tìm được một cái không sai quan sát vị trí. Tầng một khách sảnh rõ ràng có đánh nhau qua vết tích, cái bàn hỏng đầy đất. Liền phía trên bóng đèn, đều chỉ còn lại một cái kết nối miệng. Phía dưới, có bốn người hai hai đứng ở một bên, bầu không khí khẩn trương giằng co. Mà Tô Lê, Giang Dã vừa cẩn thận nhìn một vòng, mới tại bên kia trên tường nhìn thấy nàng. Tứ chi giống như chi chư đồng dạng ghé vào bức tường bên trên, hai mắt có chút phím hồng, biểu lộ băng lãnh lại cảnh giác. Giang Dã rất lâu chưa từng gặp qua nàng bộ này tư thái, có chút điên, nhưng cũng không phải là như vậy điên. Nhìn xem giống như là tùy thời chuẩn bị chiến đấu dáng dấp. Chẳng lẽ nàng hiện tại đã có thể tự chủ khống chế thiên phú phát động cùng dừng lại thời gian? Nghĩ nghĩ đối phương năng lực, không thể không nói, ít nhiều có chút bị tiên. Mặc dù đều là thiên phú, có thể cùng Tô Lê so ra, Giang Dã cái này càng có khuynh hướng công năng tính thiên phú, cái sau càng có khuynh hướng chiến đấu bạo phát loại hình, cùng bị quái cứng đối cứng. Giang Dã nghe một hồi, mới hiểu được bọn họ tại tranh chấp cái gì. Trong nhà năm người đều là người chơi, cách đại môn gần một chút hai người muốn hợp tác, cách nhị lầu đầu bậc thang gần hai người không quá đồng ý trong hợp tác cho. Không tán thành nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì bọn họ hai hơi yếu một chút, nếu như hợp tác, liền muốn trở thành hy sinh càng lớn một phương. Tô Lê không bài xích hợp tác, nhưng nàng cho rằng loại này sự tình phải để ý ngươi tình ta nguyện, nếu không hợp tác rất khó tiến hành tiếp, cũng rất không có khả năng đôi bên cùng có lợi. Một cái không tốt, chính là nội bộ tự giết lẫn nhau. Giang Dã nghe xong bọn họ nói chuyện, cảm giác cái này hợp tác điểm vào ngược lại là rất có ý tứ. Từ một cái người chơi tiến hành luân hồi, đổi mới nhật ký tin tức, mặt khác người chơi thì một bên thăm dò, một bên căn cứ đổi mới đi ra tin tức tìm kiếm đáp án. Tìm tới đáp án phía sau, tất cả mọi người có thể đi ra. Không thể không nói, nếu như là nhiều người tiến hành cùng một cái phó bản, lại nhiệm vụ nhất dạng, đây đúng là một cái rất tốt giải pháp. Dạng này đến cuối cùng, nhật ký tin tức có, lý trí rõ ràng đầu óc cũng có. Người chơi môn còn có thể có đầy đủ thời gian, dùng để suy luận, thăm dò. Phàm là bên trong có một người tìm tới đáp án, cái kia đại gia liền đều có thể đi ra. Vừa nghĩ như thế lời nói, cái này phó bản kỳ thật không có khó như vậy. Duy nhất chỗ khó, ngay tại ở tín nhiệm. Nhân tâm khó dò, nhất là đang run sợ thế giới. Hợp tác điều kiện tiên quyết là lẫn nhau có khả năng tín nhiệm. Được tuyển chọn người chơi, đến hậu kỳ sẽ càng ngày càng điên, tiếp nhận thống khổ cũng sẽ càng lúc càng lớn. Người nào sẽ chủ động nguyện ý đi ăn bên dưới cái này khổ? Vạn nhất không tìm được đâu. Vạn nhất bọn họ được đến đáp án về sau, lặng lẽ chạy đâu. Lại nói, vì cái gì chính mình liền phải thừa nhận thống khổ như vậy? Liền tính bị ép thực hiện kế hoạch này. Thời gian lâu dài, cũng khó tránh khỏi nhịn không được suy nghĩ. Nếu như mất phương hướng tại tiểu trấn bên trong, có thể hay không càng tốt. Dù sao đều ra không được, đại gia vì cái gì không cùng lúc hủy diệt đi. Người tại trạng thái không tốt thời điểm, vốn là rất khó có tích cực chính diện ý nghĩ. Nếu như lại không có một cái có thể kiên định đi xuống tín niệm, rất khó nói sẽ hướng về địa phương nào chệch hướng quy tích. Tựa như Tô Lê nói tới, nếu không phải ngươi tình ta nguyện, cái này hợp tác rất khó tiến hành tiếp. Tại Giang Dã trong lúc suy tư, trong nhà bầu không khí càng nghiêm trọng. Cách cửa hơi gần hai người ngoài sáng trong tối biểu thị ra, liền tính không muốn, bọn họ cũng có biện pháp. Chỉ cần về sau nhìn thấy hai người khác, gặp một lần giết một lần liền tốt. Sẽ có một ngày, sẽ thấy đổi mới đầy nhật ký. Đoán chừng là đã thăm dò tiểu trấn hàng xóm bọn họ xuất động quy luật, mấy người nói chuyện thời điểm, đều cố ý tránh ra cờ rít mấy chữ này. Còn bên cạnh nơi hẻo lánh bên trong, mấy cái hàng xóm chính lén lút nhìn xem trò hay. Thậm chí có cái lao đầu, trong miệng nhai a, tựa hồ tại ăn cái gì đông tây. Xem ra, chỉ cần không phải đối tiểu trấn nguyên trụ nhân viên không hữu hảo, những này hàng xóm liền sẽ không phát động thẩm phán. Bên kia, Trinh Thám ngay tại thăm dò cái này phó bản không gian. Dùng động tích về sau, nhìn thấu biểu hiện giả dối, có khả năng nhìn thấy rất nhiều màu trắng không gian giao hòa. Mà Giang Dã nhớ tới, hắn lúc trước được triệu hoán đến thời điểm, chỉ có thấy được một cái không gian. Theo hắn luân hồi số lần gia tăng, mới nhiều rất nhiều không gian. Là vì hắn đột nhiên xuất hiện, phía trước luân hồi không gian điệp ra thành một sao. Còn là bởi vì, hắn chỉ có thể nhìn thấy bởi vì mình duyên cớ, sinh ra không gian. Vừa tới thời điểm, xác thực chỉ có một cái có hắn không gian. Mà bây giờ, hắn từ tương lai đến nơi này, sinh ra hiệu ứng hồ điệp, cũng xuất hiện mới không gian. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy không gian giao hòa. Bên kia, sát thủ cũng đem các cư dân trong nhà đều đạt một lần điểm, lại phát hiện hai cái người chơi tung tích. Chỉ là không có nhìn thấy phía trước tại địa hạ thất bị cầm tù cái kia người chơi. Giang Gia muốn nói, đoán chừng là bây giờ còn chưa bị cầm tù a, hắn nhìn hướng phòng nhỏ khách sảnh, tới gần nhị lầu hành lang hai người kia bên trong, một người trong đó chính là Triệu Hành Sinh. Nghĩ đến Triệu Hành Sinh về sau dáng dấp, xem ra cuối cùng vẫn là tiến hành cái này hợp tác, cũng không biết là bị ép vẫn là chủ động. Khó trách hắn liền tính nghe đến có đáp án, cũng chấp nhất tại đem nhật ký đổi mới xong. Không phải là không muốn đi ra, mà là sớm đã điên, trong đầu chỉ còn lại cái này chấp niệm. Giang Dã lại nghe một hồi, liền chuẩn bị rời đi. Lúc này Tô Lê, đoán chừng tiến vào phó bản cũng không bao lâu, biết rõ thông tin sợ rằng còn không có hắn nhiều. Nơi này hẳn không phải là điểm đột phá, chỉ là Giang Dã vừa mới chuẩn bị đi thời điểm, trong đầu đỗng nhiên hiện lên một cái hình ảnh. Bọn họ đều không đợi được, chỉ có ta đợi đến. Đây là Triệu Hành Sinh điên điên khùng khùng thời điểm nói qua. Phía trước Giang Dã vẫn có loại cảm giác Triệu Hành Sinh là đang chờ hắn. Thế nhưng vì cái gì đây? Hắn là bị Tô Lê Lâm thời triệu hoàn đến, đối phương không có khả năng trước thời hạn dự liệu được, trừ phi là dự báo thiên phú. Thế nhưng hiện tại, Giang Dã quay đầu nhìn hướng khách sảnh, mấy cái người chơi dương cùng bạc kiếm, bọn họ ở giữa vừa vặn thiếu một cái cầu. Giang Dã cảm giác tình huống hiện tại có chút hỗn loạn, nhưng tất cả hình như cũng đều có đáp án. Hắn nhắm mắt tinh tế suy tư, từ tiến vào đường hầm phía sau được đến tin tức. Bên trên một cái trong cái khe Tô Lê quét xong nhật ký, tinh thần trạng thái phi thường kém. Cái này thời gian đoạn bên trong, mấy cái người chơi cùng một chỗ thảo luận thông quan biện pháp, tinh thần trạng thái đều cũng không tệ lắm. Nhưng nếu như không phải Giang Dã từ phía sau phó bản trở về, tại chỗ này làm một chút sự tình, đồng thời đã dẫn phát phía sau hiệu ứng hồ điệp, lại giải thích thế nào Triệu Hành Sinh kỳ quái hành động đâu? Lại giải thích thế nào hắn có thể tại cái này hắn phía trước chưa hề xuất hiện qua phó bản bên trong, nhìn thấy rất nhiều cái không gian trùng điệp đâu? Tô Lê nói qua, nàng đã từng biết xuống qua cùng loại đáp án, thế nhưng nhiệm vụ cũng chưa hoàn thành đủ loại tin tức trong đầu ra qua. Giang Dã mạch suy nghĩ lại càng ngày càng rõ ràng. Chẳng lẽ Tô Lê từng biết xuống cùng loại đáp án, chính là ta ở cái trước khe hở phía trước đều? Nàng đương nhiên không thể đi ra ngoài, bởi vì lúc kia ta còn không có đến. Logo y cờ lỗ hổng còn không có điền bên trên, nàng đương nhiên không thể đi ra ngoài. Nghĩ đến cái này, Giang Dã bỗng nhiên một trận tê cả da đầu. Tô Lê đương nhiên có thể đi ra, nàng muốn làm đều làm xong. Ta đương nhiên cũng không thể đi ra ngoài, bởi vì ta làm qua sự tình, còn không có làm xong. Logic tồn tại lỗ thủng. Chỉ có đem lỗ thủng đều bổ khuyết xong, viên mới tròn. Hắn lẩm bẩm, vén lên ngụy trang trên người, xuất hiện tại cửa độc đống tiểu Úc. Chương 479, Giang Dã, ta không thích làm ăn lô 4 chương 479, Giang Dã, ta không thích làm ăn lô vốn giang dã xuất hiện, ra ngoài dự liệu của mọi người. Cửa ra vào xuất hiện động tĩnh thời điểm, người chơi môn còn đang suy nghĩ có phải là có tiểu trấn hàng sống tới. Kết quả hướng phía cửa xem xét, lại là cái từ trước đến nay chưa từng thấy người. Trên người hắn có người khí tức, cũng có quỷ khí tức. Con mắt đen như mực, để người một cái sợ hãi. Hắn cứ như vậy đứng ở nơi đó, cũng không có người dám xem nhẹ. Cách cửa hơi gần hai người, vừa vặn đối mặt Triệu Hành Sinh cùng đồng bạn của hắn lúc còn rất cường thế. Lúc này lại không tự giác hướng khách sảnh bên trong nhích lại gần, cảnh giác nhìn xem Giang Dã. Ánh mắt của Giang Dã tại mấy người trên thân từng cái đảo qua, thật náo nhiệt nha. Cách cửa hơi gần trong hai người, làn da lệch đen nam nhân, liều xuất lên tiếng hỏi, ngươi là ai? Treo trên tường, thời khắc chuẩn bị chiến đấu Tô Lê, nhưng là đẩy mặt kinh ngạc. Xông, Giang Dã. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Hắn cũng vào phó bản. Không đúng. Tiến vào phó bản thời điểm, tất cả người chơi đều là cùng lúc xuất hiện tại đầu trấn. Đại gia lẫn nhau đều gặp. Quỷ quái cho xiếc. Tô Lê chăm chú nhìn cửa ra vào Giang Dã, thần thái kia, khí thế kia. Gần như cùng nàng trong trí nhớ giống nhau như lúc. Thậm chí càng lớn mấy phần. Chỉ một cái, nàng liền biết, cái này người không thể chọc. Không quản thân phận của hắn là nhân loại, vẫn là quỷ quái. Ta là ai không trọng yếu là, ta chỗ này có bút sinh ý muốn cùng các ngươi nói. Giang Dã nói xong, trực tiếp đi vào trong nhà. Tại mấy người nhìn kỹ, tùy tiện tìm cái ghế tu tu, cứ như vậy thản nhiên ngồi xuống. Giang Dã cũng nghĩ qua, muốn hay không thật tốt cùng bọn họ giao lưu trao đổi, nói ra đại khái tình huống. Nhưng hắn xem xét mấy người thần sắc, liền biết bọn họ không biết mình. Cho dù có Tô Lê, nhưng đối với những người khác đến nói, bọn họ đều là người xa lạ. Đến lúc đó nói một trận, những người này chỉ sợ cũng sẽ không hoàn toàn tin tưởng, còn trắng phí hắn miệng lưỡi. Thời gian cũng chậm trễ. Liêu Suất nhìn trước mắt lưng tựa tường, còn bệnh lên chân bắt chéo, tư thái lười biếng tùy ý nam nhân, nhíu nhíu mày. Người này đến cùng lai lịch gì? Tựa hồ căn bản không đem bọn họ để vào mắt. Bên người tập ti ti không để lại dấu vết chọc chọc cổ tay của hắn. Liêu Suất lại lần nữa lên tiếng, cái gì suy nghĩ? Giang Dã quét mắt hắn nữ nhân bên cạnh, hình dạng tưởng thường, trên mặt mang theo đen khung nhãn kính, nhìn xem không chút nào thu hút. Lúc trước bốn người sinh ra tranh chấp thời điểm, người này cũng là gần như không nói lời nào. Nhưng nàng nhưng là một mực cùng Liễu Duẫn một cái đứng đội, nếu như Triệu Hành Sinh bọn họ không đồng ý hợp tác đề nghị, liền muốn gặp một lần giết một lần. Từ hai nhân gian trong chi tiết nhỏ, không có nhìn ra, bọn họ ở giữa là nàng làm chủ. Ánh mắt Giang Dã nhẹ nhàng đảo qua, thuận miệng nói, ta biết các ngươi đang làm cái gì nhiệm vụ, ta chỗ này có một chút xíu tin tức, có thể làm cho các ngươi ít bị đau khổ một chút. Nhưng đem đối ứng, các ngươi muốn đáp ứng ta một điểm yêu cầu nho nhỏ. Liêu Suất, chúng ta làm sao biết ngươi nói thật hay giả? Giang Dã, rất đơn giản. Không đợi trước mắt bốn người kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, đã cảm thấy trước mắt Giang Dã có chút mơ hồ. Một giây sau, phía sau hắn vậy mà trống rông xuất hiện hai người. Một người mặc bảo an chế phục, một cái trong tay cầm thanh khiết công cố. Hai người phân biệt hướng đi trong nhà nơi hẻo lánh bên trong, bắt đầu mời đi xem kịch vui các bạn hàng xóm. Có thể nhìn thấy hàng xóm, biết muốn đồng hương hữu hảo biết khắp nơi là nhìn trộm. Chỉ là cái này mấy điểm, là đủ chứng minh, ngồi cái này cái nam nhân xác thực đối tiểu trấn có sự hiểu biết nhất định. Chờ các bạn hàng xóm đều bị mời đi phía sau, hai cái kia đột nhiên xuất hiện bảo an cùng thanh khiết công cũng không hề rời đi, liền tại trong nhà xuất nhập càng trông coi. Cũng để cho khách sảnh bốn người có một tia cảm giác nguy cơ. Tô Lê lựa chọn giữ yên lặng. Giang Dã không nhận nàng, khẳng định là có hắn tính toán. Cái này, các ngươi đều biết ta. Đúng lúc này, Giang Dã từ trong túi móc ra một cái đông tây. Màu nâu da trang địa, lớn chừng bàn tay vợ, trang địa là một người làm bộ thắt cổ đơn giản bức họa. Rõ ràng là cờ rít bác sĩ nhật ký. Ở đây không có không quen biết. Có thể một giây sau, theo Giang Dã tại bọn họ trước mắt lật ra vợ, lộ ra bên trong mấy chục tấm bị đổi mới đi ra, tràn đầy nhật ký, mấy tên người chơi cùng nhau hít vào một hơi. Liền Tô Lê đều kinh ngạc ngay tại chỗ. Giang Dã lại đem nhật ký đều quét xong. Luân hồi càng đi về phía sau, tử vong ký ức liền sẽ càng sâu tận xương thủy. Mà trước mắt Giang Dã, lại một bộ người không việc gì dáng dấp, nhất là tinh thần trạng thái, nhìn xem rất tốt. Trước mắt một màn này, đến cùng là thật hay giả? Giang Dã làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Hắn không phải lúc trước cái kia thôi giới quán nhậm trước sao? Điều động công việc. Một thời gian, Tô Lê không khỏi có mấy phần hoảng hốt. Yên tĩnh, khách sảnh bên trong lâm vào quỷ dị trầm mặc. Từng đôi mắt, toàn bộ đều gắt gao nhìn chằm chằm cái kia bị lật qua lật lại nhật ký. 3. Nhật ký bị một lần nữa khép lại. Giang Dã, lần này tin sao? Triệu Hành Sinh nuốt một ngụm nước bọt, một hồi lâu mới tìm về thanh âm của mình, lớn, đại lão, ngươi muốn làm gì suy nghĩ? Giang Dã đem nhật ký cất kỹ, rất đơn giản, ta đem phó bản mấu chốt tin tức nói cho các ngươi, mà các ngươi muốn tại lần sau lúc nhìn thấy ta, phối hợp ta. Nhiều luân hồi, tại tiểu trấn chế tạo chút động tĩnh liền được. Triệu Hành Sinh tinh tế tại trong đầu sửa sang lời nói này, nghe lấy cũng không khó, cứ như vậy. Giang Dã khẽ gật đầu, cứ như vậy. Triệu Hành Sinh còn đang do dự, trong này sẽ có hô sao? Hắn liếc nhìn đối diện, Liêu Suất hai người tựa hồ cũng còn đang chờ chờ. Ta cùng ngươi giao dịch. Đột nhiên vang lên âm thanh, để mấy người đều vô ý thức nhìn sang. Chỉ thấy Tô Lê chẳng biết lúc nào từ tường bên trên xuống tới, không có bộ kia tùy thời chuẩn bị chiến đấu tư thái, còn thuận tay vuốt vuốt bên thai tán loạn sợi tóc. Cứ như vậy tùy tiện đi tới. Đi đến gần, Tô Lê cảm giác trước mắt Giang Dã, cùng trong trí nhớ đại lão cũng càng tương tự. Giang Dã liếc mắt Tô Lê, lại nhìn về phía những người khác, các ngươi đâu? Triệu Hành Sinh suy nghĩ một chút, cũng đi về phía trước hai bước, ta cũng. Nhìn xem mặt khác còn đang do dự ba người, Giang Dã bỗng nhiên nở nụ cười gằn, ta vừa vặn là không phải nói, muốn cùng các ngươi làm giao dịch. Làm sao? Nghĩ một người đến bộ thủ tín hơi thở, sau đó bắt chơi. Theo hắn tiếng nói vừa ra, cả người khí thế trên người đột nhiên quyết tán. Lạnh lẽo hàn ý cùng với cảm giác áp bách, nháy mắt bao phủ tại ba người khác trong lòng. Triệu Hành Sinh đồng bạn, cùng với Liêu Suất hai người đều không nhịn được biến đổi sắc mặt. Bọn họ thật đúng là nghĩ như vậy. Thậm chí, bọn họ còn đang suy nghĩ, về sau chỉ cần ép hỏi Triệu Hành Sinh được đến tin tức là được rồi. Trên mặt Giang Dạ Y nguyên mang theo cười, nhưng không có người sẽ cảm thấy hắn dễ nói chuyện. Người trước mắt này, phản phất là một cái khẩu Phật tâm xà. Có khả năng giữa lúc đàm thiếu, đem người cho ăn xong lau sạch. Ta không thích làm ăn lỗ bốn. Đương nhiên, nếu như các ngươi có thể đánh thắng ta, vậy liền khác nói. Chương 480, Tô Lê, hắn làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Chương 480, Tô Lê, hắn làm như vậy, nhất định có hắn đạo lý. Cái này vừa nói, uy hiếp lực mười phần. Có thể thấy được, người trước mắt này đối với chính mình thực lực rất có tự tin. Nếu như đánh nhau, sẽ có phần thắng sao? Ánh mắt tập ti ti đảo qua Tô Lê. Cái nữ nhân điên này bạo phát lực rất mạnh, nếu như gia nhập vào, không nhất định sẽ thua. Nhưng nàng đã lựa chọn giao dịch. Ánh mắt của tập ti ti lại lần nữa trở xuống trên người Giang Dã. Đổi mới xong tất cả nhật ký, lại không có chịu ảnh hưởng gì, làm được bằng cách nào? Lại vì cái gì còn không hề rời đi? Cờ Dít bác sĩ biến mất chân tướng cũng không có tại bên trong nhật ký. Vẫn là nói, là vì quét bình xét cấp bậc. Tập ti ti biết, cái này không phải là không có thể. Có chút lợi hại người chơi tại hoàn thành nhiệm vụ phía sau, cũng không lập tức rời đi, mà là lựa chọn lưu lại, tính toán tìm ra ẩn tàng nhiệm vụ. Phó bản độ hoàn thành bình xét cấp bậc khác biệt, được đến khen thưởng cũng sẽ có phân chia cao thấp. Nếu là gặp gỡ ẩn tàng nhiệm vụ, còn có thể được đặc thù đạo cụ. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, nàng hỏi một câu, ngươi muốn chúng ta lần tiếp theo nhìn thấy ngươi thời điểm, phối hợp ngươi. Vậy chẳng phải là muốn chúng ta đợi đến ngươi xuất hiện? Vạn nhất ngươi không có xuất hiện, hoặc là chúng ta trước thời hạn rời đi nha. Giang Dã nghĩ càng về sau, tại trên tiểu trấn chỉ tìm tới hai cái người chơi, cũng không biết những người khác là chết, vẫn là rời đi. Thản nhiên nói, không quan trọng. Không quản các ngươi là chết vẫn là rời đi, đều theo các ngươi. Không cần tận lực chờ ta. Nhưng nếu như các ngươi còn ở tại tiểu trấn, lại nhìn thấy ta, liền phải phối hợp ta. Tập ti ti trầm mặc 2 giây, nói, đi, chúng ta đồng ý giao dịch này. Mặc dù không biết đối phương có tính toán gì, nhưng liền hiện nay mà nói, giao dịch này đối với bọn họ đến nói rất có lợi. Không cần thiết bởi vậy đánh nhau, giao ra lá bài tẩy của mình. Bên kia, Triệu Hành Sinh đồng bạn tại Giang Dã thả ra uy áp phía sau, liền đã đứng ở bên người Triệu Hành Sinh. Há miệng run rẩy lựa chọn đồng ý gặp tất cả mọi người đồng ý, Giang Dã hài lòng nhẹ gật đầu, để bảo đảm giao dịch có khả năng bình thường tiến hành, cam đoan ích lợi của ta cần muốn các ngươi ký kết một phần thỏa thuận. Mấy người nguyên lai tưởng rằng, cái gọi là thỏa thuận chính là một trang giấy. Mãi đến bọn họ từ trong miệng của Giang Dã, nghe đến kinh dị thế giới lớp số học. Mấy người, nhà ai thỏa thuận, là lên lớp nghe giảng bài ký kết. Là cái gì đại chiêu phía trước giao động sao? Ký hiệp nghị đại chiêu phía trước giao động. Cái này có thể thật yêu thích. Thiên phú năng lực sao? Tại mấy người cảm thấy kỳ quái thời điểm, lại có hai người bị mang đi qua. Bọn họ quay đầu nhìn lại, còn đều biết, là cùng một đám tiến vào tiểu trấn mặt khác hai tên người chơi. Xem ra, cũng là cùng cái này cái nam nhân tiến hành giao dịch. Một thời gian, mấy trong lòng người không biết là cảm khái vẫn là cười trên nỗi đau của người khác. Lần này tốt, người nào đều không có sót xuống. Ngắn gọn một tiết khóa phía sau, Giang Dã bày ra bài tập. Phải nghe lời của lão sư bố trí bài tập, ba người đi, nhất định có thời ta chỗ này. Chỉ nếu đối phương học thức thấp hơn ngươi, cái kia ngươi chính là lão sư. Lão sư bố trí bài tập, nhất định phải hoàn thành a. Cho mọi người lên lớp, trực tiếp trở thành lão sư, là Giang Dã chọn lựa nhiều nhất phương thức. Hắn đem giao dịch nội dung trở thành bài tập bày ra, cuối cùng bổ sung một câu, học sinh ở giữa không cho phép tự giết lẫn nhau. Nếu là tất cả mọi người chết không có, người nào còn có thể phối hợp hắn làm thí nghiệm? Hắn không làm ăn lỗ bốn. Với hắn mà nói, đương nhiên là sống sót đến hậu kỳ càng nhiều người càng tốt. Nghe nói như thế, Triệu Hành Sinh cùng đồng bạn của hắn trong lòng vui mừng, không dám nhìn tới Liêu Suất biểu lộ. Nếu như không cho phép tự giết lẫn nhau, đó có phải hay không đại biểu cho Liêu Suất bọn họ liền không thể lấy gặp một lần giết một lần đến bức bách bọn họ tiến vào luân hồi. Liêu Suất vô ý thức nhìn hướng Tập Ti Ti, Tập Ti Ti không nói chuyện. Nàng tại nghĩ đối phương mục đích làm như vậy. Một lát sau, nàng mới lên tiếng hỏi, tự giết lẫn nhau là cái nào phạm chủ? Đánh nhau đều không cho, vẫn là không cho phép trực tiếp sát hại. Giang Dã nghe qua bọn họ phía trước nói cái kia trong hợp tác trò, biết nàng muốn hỏi cái gì, cũng không để ý quá chết, không cho phép trực tiếp sát hại. Giang Dã cũng không tính cho bọn họ nhìn trong tay mình nhật ý, bởi vì cho dù có đáp án, chỉ cần Tô Lê còn không có triệu hoán hắn tới, bọn họ liền ra không được. Đến lúc đó, khó tránh khỏi sẽ không cảm thấy hắn là đang lừa bọn họ. Mà còn, đến bây giờ, hắn đều trả không hết sợ, bản kia nhật ký đến cùng xuất từ cái nào người chơi chi thủ. Bọn họ đưa ra hợp tác phương án, cũng vẫn có thể xem là một cái phương pháp tốt. Trọng yếu là như thế nào thực hiện. Nếu như hắn trước thời hạn cho bọn họ nhìn, không biết có thể hay không để bọn họ không tại đổi mới nhật ký, lại hoặc là lại lần gặp gỡ lúc đối hắn lừa gạt sinh ra căm hận. Đã như vậy, hắn cần gì phải vẽ vời thêm chuyện? Mà còn, hắn còn có một cái khác phỏng đoán, cũng không biết có được hay không. Đương nhiên, về sau các ngươi nếu là có thể sống nhìn thấy ta, lại hoàn thành cùng ta giao dịch, ta cũng không để ý kèm theo tặng một cái hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. Tựa như Giang Dã phía trước nghĩ như vậy, nếu như không có một cái có thể kiên trì tín nhiệm, bất luận cái gì người chơi tại chỗ này sống lâu, liền có khả năng mất phương hướng. Mà bây giờ, Giang Dã cho bọn hắn một cái tín nhiệm, chỉ muốn kiên trì đến hắn tới, phối hợp hắn hoàn thành giao dịch nội dung, liền có thể rời đi nơi này. Hoàn thành nhiệm vụ phương pháp. nguyên bản đều mang tâm tư người chơi môn đồng loạt nhìn lại. Hắn đã biết cờ Zit bác sĩ biến mất chân tướng, mà tập TT cũng lại một lần nữa ứng chứng ý nghĩ trong lòng. Nàng nhìn xem Giang Dã, đen khung nhãn kính che đậy chỗ có cảm xúc. Quả nhiên, người này chính là vì quét phó bản độ hoàn thành bình xét cấp bậc. Có phải là sống đến sau cùng người chơi càng nhiều, đối hắn bình xét cấp bậc cũng càng có lợi. Nhỏ lớp học kết thúc phía sau, Giang Dã nói với người chơi môn thi thể có thể ăn được, chấn trưởng tử vong sẽ phát động toàn thể luân hồi, hoàn thành phó bản nhiệm vụ phương pháp là đem đáp án viết tại nhật ký một trang cuối cùng. Chờ mấu chốt tin tức, nên nói đều nói phía sau, Giang Dã không có tại những này trên người người chơi thật lãng phí thời gian, trực tiếp để đại gia tản đi. Lối vào, phá hoại giả bên kia truyền đến thông tin, động khẩu đã bắt đầu có sóng chấn động. Chờ người chơi môn tản đi phía sau, Giang Dã tại độc đống tiểu ốc phía sau đơn độc tìm tới Tô Lê. "Tô Lê, bài tập của ngươi cùng bọn họ không giống, ta cần ngươi giúp ta đảm bảo đồng dạng đông tây." Tô Lê thấy đối phương kêu lên chính mình danh tự, ánh mắt sáng lên, "Ngươi quả nhiên là sông." "Giang Bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi phía trước công tác đâu?" Nàng nghi ngờ trong lòng quá nhiều, vui sướng cũng lộ rõ trên mặt, vừa mở miệng, liền bá bá hỏi một đồng lớn, cùng lúc trước cao lãnh điên dáng dấp hoàn toàn khác biệt. Giang Dã nhìn xem Tô Lê, biểu lộ phức tạp, tới đây có chút việc, xong xuôi liền trở về. Cũng là không phải là không thể nói ra tình hình thực tế, chỉ là mảnh nhắc tới quá phiền phức. Tô Lê từ trong tay Giang Dã tiếp nhận một gỗ, hộp nhìn xem rất là thô ráp, tựa như là tiểu hài tiện tay chế tạo đồng dạng. Liền cái này, Giang Dã, ân, tuyệt không thể để mặt khác người chơi cùng hàng xóm phát hiện, nếu không, liền không nhất định có thể giao đến trong tay hắn. Đến mức Tô Lê chính mình có thể hay không nhìn, Giang Dã còn chưa nghĩ ra. Nếu như nhìn, nàng có lẽ có thể trực tiếp bắt đầu tìm kiếm đáp án. Nhưng liền tính được đến đáp án, cũng vô pháp rời đi. Giang Dã quyết định vì duyên. Dù sao Đông Tây giao cho nàng, muốn hay không nhìn theo nàng. Tô Lê nghiêm túc gật đầu, đi. Ta sẽ thật tốt thu. Còn có một việc, Giang Dã suy nghĩ một chút, sau một tiếng, ngươi liền sử dụng ta cho ngươi tấm danh thiếp kia. Nếu như Tô Lê dưới trạng thái này triệu hoán hắn tới, có phải là có thể càng tốt phá cục, cũng có thể càng nhanh hoàn thành nhiệm vụ rời đi. Tại sao là sau một tiếng? Nếu như bây giờ liền triệu hoán tới, hai cái Giang Dã gặp nhau, Giang Dã không biết có thể hay không sinh ra thời không hỗn loạn, dẫn phát cái gì di chứng. Càng hoặc là, một cái khác Giang Dã căn bản sẽ không xuất hiện. Danh thiếp Tô Lê suy nghĩ một chút, đối phương xác thực cho qua chính mình một tấm danh thiếp, sử dụng phía sau sẽ như thế nào? Giang Dã nhìn nàng một cái, ta sẽ đi qua. Nói thật, hắn cũng không biết có thể thành hay không. Bởi vì trong tương lai, hắn tới thời điểm, Tô Lê đã là cái kia trạng thái. Mà còn, trên tiểu trấn trừ Tô Lê, chỉ có thể tìm tới hai cái người chơi bóng dáng. Ở trong đó đến cùng phát sinh cái gì, hắn cũng không rõ lắm. Người Tô Lê trừng mắt nhìn. Tình huống như thế nào? Giang Dã không ngay ở chỗ này sao? Vì cái gì lại muốn cho nàng dùng danh thiếp? Mà còn, vừa vặn tại khách sảnh nói giao dịch kia. Chẳng lẽ hắn nói lần tiếp theo gặp mặt, chính là sau một tiếng? Mặc dù không hiểu, nhưng Tô Lê vẫn là đáp ứng, tốt. Dù sao là Giang Dã cho danh thiếp, đối với nàng mà nói, cũng bất quá là thuận tay sự tình. Xác định không có chuyện gì khác muốn bàn giao phía sau, Giang Dã liền chuẩn bị đi. Tô Lê muốn nói lại thôi. Nàng muốn hỏi một chút hoàn thành phó bản phương pháp, nhưng nghĩ lại có chút bạch chơi thành phần. Liền xem như người quen, bằng hữu, cũng không có đạo lý một mực ăn người ta, bắt người ta. Mà còn, hắn sau một tiếng liền sẽ trở về. Hoàn thành giao dịch phía sau, chính mình cũng sẽ có được đáp án. Cuối cùng, nàng chỉ nói một câu, chú ý an toàn. Giang Dã, ân. Người cũng là. Chương 481, khôi phục ký ức, Triệu Hành Sinh chờ đợi chương 481, khôi phục ký ức, Triệu Hành Sinh chờ đợi Giang Dã mang theo chức nghiệp môn một lần nữa trở lại phó bản nhập khẩu thời điểm, phá hoại giả chính nhìn xem không ngừng nhấc lên ba động độc cầu, có chút choáng váng. Không biết trường hợp này, muốn hay không bạo lực phá hư một cái. Tốt tại, Giang Dã bọn họ rất nhanh liền trở về. Đừng nhìn Giang Dã bọn họ hình như tại trên tiểu trấn làm rất nhiều chuyện, nhưng kỳ thật cũng chưa qua đi bao dài thời gian. Từ vào độc đống tiểu ốc đến đi ra, toàn bộ hành trình cũng bất quá mười mấy 20 phút. Cái này còn đã bao hàm bàn giao Tô Lê đảm bảo đông tây thời gian. Trinh thám đứng ở một bên, liếc mắt liền nhìn ra, cửa động đường ngay tại theo ba động thay đổi đến chật hẹp gập ghềnh. Hắn liếc nhìn Giang Dã nhẹ gật đầu, đi ra ngoài trước. Giang Dã dẫn đầu bước ra một bước kia phía sau. Chức nghiệp môn cũng trước sau đi bảo. Theo lấy bọn hắn biến mất tại bên trong phó bản, đậu cầu có chút hướng bên ngoài khuếch tán, nổi lên gợn sóng. Sau đó theo thời gian, dần dần quay về bình tĩnh. Ngay tại lúc đó, đã trở lại phó bản không gian, đang dùng thương thành tìm thuốc điều trị thân thể Tô Lê, trong đầu đột nhiên nhiều ra một bộ phận ký ức. Con mắt của nàng trợ to, ánh mắt từ mê man dần dần biến thành bình tĩnh. Trong miệng vô ý thức lẩm bẩm, một giờ phía sau, triệu hoán Giang Dã nguyên lai là lúc kia, nguyên lai là dạng này bọn họ làm qua ước định. Nhưng kỳ quái là, tại Giang Dã rời đi phía sau không bao lâu, nàng lại độc đống tiểu ốc suy tư ăn cái gì thời điểm, bỗng nhiên tựa như là chặt đứt mảnh ngừng dạng. Nàng quên lúc trước phát sinh qua cái gì. Quay đầu nhìn xem một mảnh hỗn độn khách sảnh, suy nghĩ của nàng chậm rãi hấp lại. Đối, bọn họ tại nói chuyện hợp tác, Liêu Suất cùng tập TT uy hiếp Triệu Hành Sinh hai người tới sau đó thì sao? Nàng làm sao không nhớ gì cả? Đại gia làm sao tất cả giải tán? Là về sau không có thương lượng xong, thành ra. Tô Lê cảm thấy kỳ quái. Nàng vô ý thức tìm tới mặt khác mấy cái người chơi. Nhưng làm nàng thật vất vả trên đường mò được một cái người chơi, vừa mới chuẩn bị đặt câu hỏi lúc, lại bỗng dưng sững sờ. Nàng vừa vặn là muốn nói gì tới. Nàng nhìn trước mắt người chơi, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Nàng vì cái gì muốn tìm người này tới? Tô Lê quên. Nàng tiếp tục kế hoạch ban đầu, tại trên tiểu trấn tìm manh mối, đổi mới nhật ký. Mà bên kia, mặt khác mấy cái người chơi cũng là không sai biệt lắm tình huống. Tập TT cùng Liêu Suất tiếp tục đẩy tới kế hoạch ban đầu. Bước bách Triệu Hành Sinh hai người, để bọn họ tự mình lựa chọn, người nào tiến vào luân hồi, phụ trách quét nhật ký. Hai người như thế yếu, trừ quét nhật ký, còn có thể làm cái gì? Chờ chúng ta tìm tới chân tướng, cũng sẽ nói cho các ngươi biết. Dạng này các ngươi không phải cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ sao? Tóm lại, tại trường hợp này làm bên trong, quét nhật ký là hai người tác dụng duy nhất. Triệu Hành Sinh rất muốn phản bác, nhưng không đợi hắn nghĩ tới làm sao phản bác, bên cạnh đột nhiên liền chuyển đến đồng bạn Trương Mở âm thanh, hắn đi. Triệu Hành Sinh cứng đờ, quay đầu nhìn, ánh mắt bên dưới nghiêng, liền thấy Trương Mở chỉ vào chính mình tay. Trương Mở tay còn đang run rẩy, nhưng trong miệng lại hô hào, hắn đi. Hắn tinh thần lực so với ta tốt, nhất định có thể nhiều đổi mới ra một chút nhật ký đến. Triệu Hành Sinh như rớt vào hầm băng, đại não xuất hiện ngắn ngủi trống không. Là, hai người bọn họ thực lực, tại một đám trong người chơi tương đối yếu kém, não cũng không quá linh quang. Đến phó bản không bao lâu, liền bị moi ra có bao nhiêu thực lực. Có thể cũng chính bởi vì trở lên hai điểm, hai người bọn họ ăn ý hợp thành tiểu đội. Mặc dù không có tình cảm gì, mặc dù nơi này là kinh dị thế giới, nhưng thình lình phản bội, vẫn là để Triệu Hành Sinh sau khi lấy lại tinh thần, y nguyên cảm thấy một trận bi thương. Nhất là, tại ba người trước mặt, hắn dãy rủa tựa hồ cũng lộ ra rất là bất lực. Nhưng nếu là không dãy rủa, nghĩ đến mỗi lần luân hồi phía sau, một màn kia màn tử vong ký ức hình ảnh, nghĩ đến những cái kia một lần so một lần khó chịu tiểu chết, đến cuối cùng, hắn thật còn có thể sống được rời đi nơi này sao? Liên tính rời đi, hắn lại có thể tốt đi nơi nào? Dù sao đều là chết, Triệu Hành Sinh khẽ cắn môi, vẫn là lựa chọn dãy rủa một cái. Kết quả hình như từ vừa mới bắt đầu liền chú định, cho dù hắn móc ra con bài chưa lật, cũng làm cho đối phương hao tổn một ít đạo cụ, bại lộ bản lĩnh, hắn cũng vẫn không có trốn qua được tuyển chọn vận mệnh. Nhưng kỳ quái là, hai người kia cũng không có trực tiếp giết hắn, mà là để hắn tự mình giải quyết. Triệu Hành Sinh mình đầy thương tích, sớm đã không có chi khí. Tựa như tập TT nói như vậy, bọn họ mỗi lần luân hồi đều sẽ tại tiểu trấn cửa vào bắt đầu. Bọn họ có thể lần lượt chặn hắn. Bây giờ, hắn chỉ có thể chờ mong, chính mình quét xong nhật ký phía sau còn không có điên, kỳ đợi bọn hắn thật sự có thể từ trong tìm tới cờ giết bác sĩ biến mất chân tướng cũng sẽ thật nói cho hắn đáp án, dẫn hắn cùng đi ra. Về sau thời gian bên trong, hắn bắt đầu lần lượt luân hồi. Mỗi lần luân hồi đều có thể đổi mới một tiên nhật ký. Nhưng tương tự, từ vong ký ức hình ảnh cùng với luân hồi ký ức trùng điệp cũng tại lần lượt đánh thẳng vào hắn đại não. Đã quên đổi mới bao nhiêu quyển sách nhật ký, chỉ nhớ rõ tập TT trên mặt bọn họ, mỗi lần kia thay đổi thần sắc, hoặc mừng rỡ, hoặc mê man, hoặc bừng tỉnh đại ngộ, hoặc bực bội. Tóm lại, hắn một mực không có đạt được muốn đáp án. Nhật ký còn không có quét xong lại một lần cho hai người nhìn xong nhật ký phía sau, hắn lẩm bẩm, kéo lấy vẻ bại thân khu, chuẩn bị lại lần nữa tìm vị trí tự sát. Trên đường, hắn gặp Tô Lê. Cái kia lanh khốc còn có chút bị điên nữ nhân, thực lực không thể khinh thường. Ánh mắt của đối phương rơi ở trên người hắn, bên trong cảm xúc rất phức tạp. Lúc trước, Triệu Hành Sinh nhưng thật ra là có chút ghen tị đối phương. Ghen tị thực lực của nàng, nàng tiên phú. Rất kỳ quái, rõ ràng đều là bị kéo vào kinh dị thế giới chịu chết, nhưng có người chính là có thể được đến càng nhiều chiêu cố. Nhưng bây giờ, hắn nhìn xem nàng, từ thần sắc đến trong lòng đều là một mảnh chết lặng. Lại lần nữa giơ lên trong tay đao chuẩn bị tự sát lúc, hắn nhìn xem tối tăm mở mịt thiên không. Chỉ cảm thấy chỗ này, tựa như là một cái chiếc lồng. Tuyệt vọng từ đáy lòng lan tràn. Tay của hắn tại trên cổ dừng lại. Hắn đang suy nghĩ. Hắn hình như có chút mệt mỏi. Hắn nghĩ nằm xuống. Có thể là một giây sau, thân thể hắn lại bỗng nhiên không bị khống chế khẽ run rẩy. Tiềm thức, hình như có cái gì đông tây hiện lên đi ra. Đó là cái gì, hắn thấy không rõ. Chỉ mông lung nhìn thấy một thân ảnh, có âm thanh nhận ẩn sức sước. Thanh âm kia tốt tựa như nói, giao dịch còn chưa hoàn thành. Chờ ta đến, ta sẽ dẫn các ngươi đi ra. Trong chốc lát, tuyệt vọng bên trong nước ra một đạo khe hở. Có cái gì đông tây, từ trong cái khe mọc dễ nảy mầm. Triệu Hành Sinh chết lặng trong ánh mắt, nhiều một tia hoảng hốt. Đó là cái gì? Hắn thấy không rõ, chỉ cảm thấy trước mắt quang lượng hình như bỗng nhiên thay đổi đến chói mắt. Chính mình cuối cùng điên rồi sao? Hắn không biết, chỉ là vô ý thức bắt đầu nghĩ, làm sao mới có thể còn sống, mới có thể chờ đợi. Hắn dùng rất dài thời gian đi suy nghĩ, như thế nào mới có thể tránh cho bị truy sát. Mãi đến, hắn nghĩ tới một cái có không giống yêu thích nguyên chú cư dân. Triệu Hành Sinh tại tiểu trấn bên trong giấu đi. Hắn không biết hai người kia là phản ứng gì, chỉ là hắn cất giấu địa phương, gặp không đến chỉ riêng, hắn cũng không có chí khí đi tính toán thời gian trôi qua. Không biết trôi qua bao lâu, Triệu Hành Sinh xuất hiện lần nữa tại tiểu trấn cửa vào. Hắn chết sao? Kỳ quái, Triệu Hành Sinh không có đi truy đến cùng, chỉ là lại lần nữa nhìn thấy tập TT hai người lúc, vô ý thức giao ra nhật ký. Đối phương sẽ trong cơn tức giận trực tiếp đối hắn bên dưới sát thủ sao? Triệu Hành Sinh nghĩ tới những thứ này, trong lòng đồng thời không gợn sóng. Nhưng tốt tại, hai người kia tinh thần trạng thái hình như cũng không phải là rất tốt. Đơn giản đối thoại phía sau, đối mặt điên chết lặng chính mình, bọn họ cũng không có truy đến cùng. Nhìn qua nhật ký phía sau, liền để hắn tiếp tục đổi mới. Hai người này, cũng điên rồi sao? Bọn họ hiện tại giữ lại là vòng thứ mấy ký ức? Hình như liền bọn họ chính mình cũng nhớ không rõ. Triệu Hành Sinh thu hồi nhật ký, chờ hai người rời đi phía sau, thiện tay liền đem nhật ký ném xuống, kéo lấy bộ pháp, từng bước một hướng về lúc trước gần thân địa điểm đi đến. Hắn muốn sống sót, muốn chờ, phải hoàn thành giao dịch. Tối tăm không mặt trời trong khi chờ đợi, Triệu Hành Sinh có đôi khi cũng sẽ hoảng hốt. Hắn đang chờ cái gì? Thật có thể đợi đến sao? Chính mình ở chỗ này, đối phương có thể tìm tới hắn sao? Đối phương là ai? Kỳ quái, hắn là vì cái gì muốn ở chỗ này? Nơi này, thật đen a. Chương 482, nàng đúng là một giờ phía sau kêu hắn. Chương 482, nàng đúng là một giờ phía sau kêu hắn. Tô Lê biết tập ti ti bọn họ hợp tác. Nàng không có tham gia, cũng không có quá nhiều can thiệp. Nhưng nếu là bọn họ thật sự có hoàn chỉnh nhật ký, nàng có thể sẽ còn đi trộm cắp đến xem một chút. Tất cả mọi người là lợi mình. Triệu Hành Sinh về sau tựa hồ cũng nhận mệnh, không ngừng mà đổi mới nhật ký. Trong thời gian này, tập ti ti chờ người chơi cũng không có nhàn rỗi, bọn họ sẽ căn cứ trên nhật ký nội dung, tại trên trấn tìm có hay không có thể dùng tin tức. Ở trong quá trình này, khó tránh khỏi sẽ phát động luân hồi. Tô Lê cũng là, có đôi khi là tức giận, đối hàng xóm không hữu hảo. Có đôi khi là bị nhật ký cùng trên trấn đồ ăn phát động. Có đôi khi là bị trấn trưởng hoặc là cái nào đó cư dân theo dõi. Phát động luân hồi nhiều, Tô Lê có đôi khi cũng sẽ ký ức rối loạn, quên đây là cái thứ mấy luân hồi. Chỉ có thể dựa vào trên nhật ký, bị đổi mới đi ra số trang đến phán đoán. Bởi vì thiên phú tinh thần thuộc tính, Tô Lê tinh thần lực cường độ vốn là so tuyệt đại đa số người chơi đều tốt hơn một chút. Nàng đều như vậy, huống chi mặt khác người chơi. Có đôi khi nàng thậm chí sẽ nhìn thấy những cái kia 22 tổ đội người chơi, Liêu Xuất cùng tập TT, Hứa Du cùng Trương Lập, lẫn nhau đánh nhau. Giống như là tinh thần rối loạn, lại giống là cãi nhau. Tô Lê không có để ý, chỉ cảm thấy một trận bi thương. Bởi vì liền xem như biến thành dạng này, bọn họ cũng không có tìm được bao nhiêu đầu mối hữu dụng, y nguyên không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, không cách nào rời đi cái này phó bản. Trong đó, có người chơi thử qua đem nhật ký tràn ngập, chính mình bịa đặt một cái cờ giết bác sĩ biến mất chân tướng đi ra. Rất lớn mật, rất điên ý nghĩ. Kết quả đương nhiên là không được, bởi vì bọn họ căn bản là không có cách tại trên nhật ký lưu lại văn tự. Người bình thường có thể tại phát hiện không cách nào lưu lại văn tự phía sau, liền đình chỉ ý nghĩ này. Nhưng có lẽ là bởi vì tại chỗ này quan lâu dài, cái kêu Hứa Du người chơi một mực không dừng lại, đem toàn bộ trên nhật ký trống không trang giấy đều thử viết một lần. Vạn nhất có cái gì ẩn tàng trong đâu? Vạn nhất là ta mở ra phương thức không đúng đây. Tại sự kiên trì của nàng bên dưới, vậy mà còn thật phát hiện ngoài ý muốn manh mối. Nhật ký một trang cuối cùng có thể viết xuống văn tự, nhưng qua một hồi liền sẽ biến mất. Liền tính như vậy, cũng coi là một cái lớn lao phát hiện, cho người chơi môn phương hướng mới. Về sau, cái kêu Hứa Du người chơi lại thử đem nhật ký ngâm nước, dùng lửa đốt, bôi thuốc màu trở phương pháp, nhưng đều không có đạt được bất luận cái gì đầu mối mới. Mà những này, có chính là bọn hắn chính mình lấy ra trao đổi tin tức, có rất nhiều Tô Lê chính mình quan sát được. Nhìn lấy bọn hắn điên dáng dấp, Tô Lê có đôi khi sẽ nghĩ, để bọn họ thay đổi thành như vậy, có lẽ không chỉ là luân hồi, còn có chiếc lồng. Bọn họ liền giống bị nhốt ở trong lồng chim, tìm không được cách đi ra ngoài. Lần lượt thử nghiệm, cuối cùng đều thất vọng mà về. Cả ngày cùng nơi này quỷ cư dân ở chung, bọn họ cũng dần dần biến thành quỷ dáng dấp. Mãi đến một ngày nào đó, Trương Lập nói cho Tô Lê, cái kia kêu Hứa Du người chơi, lựa chọn lưu lại. Nàng không tại chống cự nơi này, nên ăn một chút, nên uống một chút, cùng các bạn hàng xóm hàng ngày lui tới. Hắn còn nói, nàng có đôi khi sẽ lẩm bẩm, muốn chờ cái gì người, không ra được gì đó. Ngày đó, Trương Lập cảm giảm lại nhải nói rất nhiều. Nói xong lời cuối cùng, hắn cười khổ một cái. Có lẽ, ta cũng không ra được a. Chờ chúng ta phòng trực tiếp đều biến mất phía sau, chỉ sợ cũng không có người nhớ đến chúng ta. Loại này ngẫu nhiên xuất hiện đặc thù phó bản, thật sự có người có thể đi ra sao? Có lẽ là cảm thấy Tô Lê đi ra khả năng sẽ tương đối lớn, trước khi đi, hắn đem còn sót lại một cái đạo cụ cho nàng. Cái kia về sau không bao lâu, Trương Lập liền biến mất. Tô Lê không có tại trên tiểu trấn nhìn thấy hắn. Tô Lê trầm mặc rất lâu. Lại một lần nữa nhìn thấy Triệu Hành Sinh lúc, hắn liền giống như người chết sống lại đồng dạng. Không dãy rủa, không chống cự, trong mắt cũng không có bất luận cái gì quan lượng. Tô Lê muốn nói, nếu như quá mức thống khổ, liền từ bỏ a nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng lời đến quẹ miệng, nàng lại không hề nói gì xuất khẩu. Bạn nhất có thể đi ra đâu? Có thể không bao lâu, Triệu Hành Sinh liền biến mất. Tô Lê còn tưởng rằng hắn cũng không có, mãi đến tại tiểu trấn cửa vào, lại lần nữa nhìn thấy hắn. Lần này, hắn hình như có mục đích. Hắn giấu đi. Tô Lê không có đi quấy rầy. Có lẽ hắn ngày nào cũng sẽ thật biến mất, ta tựa như Trương Lập giống như Hứa Du. Tập ti ti cùng Liêu Xuất mặc dù còn đang dãy rủa, nhưng tinh thần trạng thái cũng không phải rất tốt. Dần dần, Tô Lê cảm thấy cô độc. Đang run sợ thế giới bên trong, tại một mình phấn đấu thời gian bên trong, nàng thường xuyên sẽ cảm thấy cô độc. Nhưng lần này không giống. Loại này cô độc, để nàng muốn nổi điên. Tựa như là một người bị che trong chăn lâu dài, khó mà thở dốc, muốn xé rách tất cả đè ở trên người đông tây đồng dạng. Phát giác được trạng thái của mình không thích hợp phía sau, nàng liền tạm dừng thăm dò, chuẩn bị điều chỉnh tĩnh dưỡng một cái. Dù sao nàng đều đã tại chỗ này vùng vẫy lâu như vậy, nho nhỏ nghỉ ngơi một chút lại có làm sao đâu. Phần lớn thời gian, nàng đều dựa vào vốn có thể hành động. Nhưng vì không bị tiểu trấn đồ ăn ô nhiễm đến quá lợi hại, nàng tiềm thức sẽ để cho nàng nửa đêm lén lút đào thi thể ăn. Dạng này thời gian, không biết trôi qua bao lâu. Ngày nào đó, nàng trong đầu đống nhiên bắn ra một cái ý niệm kỳ quái. Sau một tiếng, dùng danh tiếp gọi ta. Sau một tiếng, tên người nào? Hiện tại là trôi qua bao lâu đâu? Tô Lê mơ mơ màng màng nghĩ đến, mơ mơ màng màng móc ra danh tiếp, mơ mơ màng màng gọi ra phía trên ba chữ. Duy tu công rất bình thường ba chữ, nhưng làm nàng đọc ra một khắc này, lại hình như có cái gì không đồng dạng. Kinh dị hệ thống hưu tức không gian bên trong, Tô Lê sững sờ đâm ở nơi đó, một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Nguyên lai, là ta kêu hắn đến. Nguyên lai, lúc kia hắn liền để ta kêu hắn. Tô Lê lẩm bẩm, đống nhiên cười. Cười cười, liền nghĩ rơi lệ. nhưng con mắt của nàng khô cạn, cái gì cũng không có. Ai có thể nghĩ tới, hắn rời đi phía sau, bọn họ đều quên những này. Nàng đúng là một giờ phía sau kêu hắn, nhưng lại không phải tại hắn bàn giao nàng cái kia trong luân hồi, cái kia chính xác thời gian điểm. Tại cái này trong phó bản, đồng dạng thời gian điểm quá nhiều. Ha 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 ha, Tô Lê che lại mặt, bả vai buông lỏng, cười đến tan nát cõi lòng. Khóe mắt của nàng nhưng là khô cạn. Nguyên lai, thật có thể xé rách tất cả. Nguyên lai, cái kia chiếc lồng thật có thể mở ra. Nguyên lai, nàng thật sự có viết qua cùng loại đáp án. Chương 483, cái này thao đảng kinh dị thế giới. Chương 483, cái này thao đảng kinh dị thế giới. Trong phó bản, còn sống sót, còn không có rời đi hai tên người chơi, trong đầu cũng là đột nhiên nhiều một đoạn ký ức. Triệu Hành Sinh nguyên bản ngay tại một chỗ cư dân mái nhà quấy rối, mới vừa một gậy đập nát mảnh ngói, chọc thủng mái nhà. Phía dưới lập tức có cư dân hùng hùng hổ hổ. Ha ha ha. Đến a, tới giết ta a. Hắn khiêu khích cười lớn. Cười đến một nửa, cũng bởi vì trong đầu nhiều ra đến ký ức, đột nhiên cứng đờ. Một hồi lâu, hắn lấy lại tinh thần, hai mắt tràn đầy điên cùng kinh hỉ. Khó trách bọn hắn không trực tiếp giết hắn, mà là để hắn tự mình giải quyết. Vậy mà thật để hắn chờ đến. Vậy mà là dạng này. Giao dịch. Hắn hoàn thành giao dịch. Hắn có thể rời đi nơi này. Nghĩ đến Giang Dã đã nói với hắn đáp án kia, Triệu Hành Sinh lập tức liền muốn lấy ra nhật ký viết lên. Có thể hắn quên đi, hắn ngay tại nhà khác trên mái nhà, còn vừa tiến hành không hữu hảo hành động. Tay mới vừa luồn vào trong túi, hắn liền phát giác không thích hợp. Vừa nghiêng đầu, liền thấy rậm rạp chẳng chịt quỷ quái, hoặc bò lên mái nhà, hoặc bay ở xung quanh. Từng đôi con mắt ngay tại đối hắn tiến hành tử vong ngưng thị. Cầm đầu hàng xóm biểu lộ hung ác nham hiểm, chỉ vào hắn hô to, chính là hắn. Hắn hỏng ta trong nhà. Trên mặt Triệu Hành Sinh cười, dần dần lúng túng ở miệng so não càng nhanh bật tốt lên, không có không có, ta vừa bật là nhìn hắn mái nhà có chút không đúng, muốn giúp hắn một lần nữa làm qua. Cầm đầu hàng xóm nói tiếp ra tội trạng của hắn, hắn vừa vặn còn chào phúng ta. Phía dưới còn có tiểu hài hét lớn, đối, chúng ta đều nghe được. Bại hoại, bại hoại. Triệu Hành Sinh chán toát ra mồ hôi lạnh. Đều là hiểu lầm nhưng mà, sự thật bày ở trước mắt. Hắn vừa vặn dùng tới quay rối cây gậy, liền ở một bên để đó. Không phải tất cả rào biện đều hữu dụng. Xung quanh hàng xóm từng bước một tới gần, hoặc cười lạnh, hoặc phẫn nộ, hoặc cầm trong tay nông cụ. Trong không khí, quỷ khí cuồn cuộn. Một khắc này, liền ngay cả tia sáng đều tối mấy phần. Nếu như là ngày trước, Triệu Hành Sinh khẳng định lập tức ngay tại chỗ muốn chết. Có thể bây giờ thì khác. Hắn có thể rời đi. Hắn không cần lại tiếp tục vây ở chỗ này. Hắn muốn đi ra ngoài. Hắn muốn đi ra ngoài. Cuối cùng nhìn thấy hy vọng, Triệu Hành Sinh trong đầu rốt cuộc chứa không nổi mặt khác. Liền một phút cũng không muốn ở chỗ này dừng lại thêm. Hắn đại não phi tốc vận chuyển, cơ hồ đem còn sót lại lý trí cùng trí tuệ đều đã vận dụng. Tốt tại cái này phó bản những này luân hồi bên trong, hắn không ít cùng những này quỷ hàng xóm môn đấu trí đấu dũng. Người truy ta trốn gì đó, đều là chuyện thường. Hắn nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt rơi vào bên chân mới vừa bị chọc ra đến động phía trên. Chân giẫm một cái, đem động khẩu giẫm đến càng lớn, sau đó không chút do dự nhảy xuống. Còn muốn chạy. Mái nhà truyền đến các bạn hàng xóm thâm trầm âm thanh, đối tiểu trấn không hữu hảo người, toàn bộ đều phải bị trừng phạt. Đối, nhận đến trừng phạt. Phía dưới tiểu hài bọn họ cũng đi theo kêu lên, có còn hướng thẳng đến Triệu Hành Sinh đánh tới. Chúng ta cũng muốn đánh bại hoại. Đánh bại hoại. Bọn họ một bên la hét, một bên tinh mắt đỏ, khóe miệng là không nén được chảy ra nước bọt. Nhìn xem tựa như là từng cái nhỏ dài răng nhọn quái thú. Phanh. Triệu Hành Sinh nhảy xuống phía sau, lân cận tìm cái trong nhà tránh đi bảo, đông nhiên đóng cửa lại. Chỉ cần biết lên đáp án, chỉ cần biết lên đáp án liền có thể đi ra. Triệu Hành Sinh kích động đến tay đều tại khẽ run. Nhưng mà, hắn mới vừa lấy ra nhật ký viết hai chữ. Một trận gió lạnh tạt qua, Triệu Hành Sinh trừ tay phải bên ngoài bộ vị, đều cứng đờ. Trước mắt xuất hiện một đôi chân. Hắn một bên tiếp tục tại trên nhật ký viết đáp án, một bên chậm rãi ngẩng đầu lên. Liền thấy một cái nữ hàng xóm đứng tại hắn trước mặt, mặt mỉm cười mở cái miệng to ra. Thanh hôi đập vào mặt. Phốc phốc, tiên huyết như cột nước vẩy ra mà ra. Cái, sao? Tay phải của Triệu Hành Sinh dãy rồi lấy, tại trên nhật ký lại viết hai chữ, cả người mới lung lay, phanh một tiếng ngã xuống. A a a, đầu bị ăn một miếng hạ đau đớn, rõ ràng truyền tống đến bên trong đại não. Lại lần nữa tiến vào mới trong luân hồi Triệu Hành Sinh, tại tiểu trấn cửa và ôm đầu lăn lộn đầy đất. Ngón tay của hắn xít sao chụp lấy ra đầu, trên tinh thần đau đớn, để hắn hận không thể đem đầu vỡ ra đến. A a a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng mà quanh quẩn ở trên không. Một hồi lâu sau đó, loại kia khiến người ngất đau đớn mới hòa hoãn lại. Triệu Hành Sinh đầy người mồ hôi, hỗn hợp có trên đất cắt vũng bùn thành một đoàn, lộ ra dơ giấy bẩn thỉu không thôi. Nhưng hắn cũng không hề để ý, hai mắt tan rã nằm trên mặt đất phát ra ngốc, trong đầu là các loại rối loạn luân hồi ký ức. Hắn luôn cảm thấy không đối. Hắn lúc trước hình như chờ đến cái gì, một cái tuyệt đối không thể quên, có thể khiến người ta cảm nhận được đột phá lồng giam hy vọng đông tây. Là cái gì? Vì sao lại quên mất? Không thể quên, không thể quên. Triệu Hành Sinh đánh chính mình đầu, cố gắng hồi tưởng đến, nhanh nhớ tới. Dạng này rối loạn lại kéo dài mấy cái luân hồi phía sau, Triệu Hành Sinh mới lại một lần nữa từ hỗn loạn trong trí nhớ bắt được có quan hệ Giang Dã ký ức. Nhật ký. Đối. Nhật ký. Hồi tưởng lại một khắc này, đáy lòng của hắn bên trong cô kia hy vọng lại lần nữa từ trong cái khe mọc ra. Lập tức tìm cái phòng ốc nơi hẻo lánh leo xuống, liền bắt đầu viết đáp án. Hắn thậm chí không có dư thừa tinh lực suy nghĩ đáp án này chính xác hay không. Cờ giết bác sĩ tồn tại bị ngoại đến lực lượng trô lao sạch, chỉ có nhật ký cùng tấm kỵ nhắc nhở lấy đại gia từng có một người như vậy. Theo một chữ cuối cùng viết xong, Triệu Hành Sinh trong đầu truyền ra lâu ngày không gặp hệ thống tiếng, quen thuộc mà xa lạ, để hắn hoài nghi có phải là chính mình xuất hiện huyễn giác. Hệ thống đề thị, Tuyết Dạ phó bản hoàn thành. Hữu Nghị nhắc nhở, phó bản bình xét cấp bậc thấp, người chơi có thể chọn rời đi phó bản hoặc tiếp tục thăm dò. Triệu Hành Sinh thử thăm dò mở miệng, âm thanh run rẩy, rời đi. Ta muốn rời khỏi phó bản. Mãi đến trước mắt bạch quang hiện lên, Triệu Hành Sinh xuất hiện ở quen thuộc hệ thống không gian. Giường của ta, y phục của ta, còn có ta không có ăn xong cơm hộp, nhìn xem trong hệ thống không gian quen thuộc từng màn, trong bất chi bất giác, Triệu Hành Sinh đã lệ rơi đầy mặt. Hắn thật không có lừa gạt ta. Ha ha ha, hoàn thành giao dịch, vậy mà thật có thể được đến hoàn thành phó bản nhiệm vụ phương pháp. Bọn họ quét như vậy nhiều nhật ký, đều không có đạt được đáp án. Hắn cứ như vậy kèm theo tặng ra tới. Phát sinh cái gì? Tín hiệu đột nhiên liền thay đổi tốt hơn. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu cũng rất mập bức. Người chơi hoàn thành nhiệm vụ, chờ lúc ở hệ thống không gian là sẽ không bị thẳng chuyển ra. Nhưng phòng trực tiếp sẽ biểu hiện ra người chơi thành công hoàn thành tin tức về phó bản. Một giây trước, phòng trực tiếp vẫn là một mảnh ầm ầm đông tuyết màn hình, một giây sau, liền biến thành hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không phải có thủy hữu một mực chú ý, trong thời gian ngắn có thể đều không phát hiện được. Làm sao đột nhiên liền kết thúc? Ta còn tưởng rằng hắn sẽ gờ gờ đâu. Hẳn là Giang Thần xuất thủ a, bên cạnh Tô Lê đều đi ra. Theo Tô Lê rời đi phó bản, nàng phòng trực tiếp bên trong tạm thời cũng đen, biểu thị đang nghỉ ngơi. Rất nhiều muốn xem Giang Dã, liền đổi tới cái này phòng trực tiếp đến. Kết quả, thấy thì thấy đến, nhưng cũng không thấy được vài lần. Số ít phòng trực tiếp tín hiệu ổn định thời điểm, cũng là tại nhìn Triệu Hành Sinh nổi điên quấy rối. Nói thật, biến thành dạng này, đều có thể còn sống đi ra, là thật ngớ ngẩn. Tiến vào cái này phó bản, không có mấy cái còn sống a. Bên cạnh còn giống như có một cái xuyên đất bên trong cất giấu, ta đi ngó ngó. Chương 484, tập TT, kinh dị thế giới giáng lâm đến ngược. Chương 484, tập TT, kinh dị thế giới giáng lâm đến ngược. A, cái này dẫn chương trình còn tại trong đất đâu? Ta nhớ kỹ Giang Thần phía trước hình như cũng đi tìm nàng a, nhưng nàng một mực vùi đất trong cơ bản bên trên không có lộ mặt qua. Đã điên rồi sao? Phòng trực tiếp bên trong fans hâm mộ còn dư lại không có mấy, phần lớn là từ bên cạnh Tô Lê cùng Triệu Hành Sinh nơi đó tới xem một chút tình huống. Ta nhớ kỹ nàng, tựa như là kêu tập TT, phía trước cùng mặt khác người chơi nguyên náo rất cương. Triệu Hành Sinh giấu đi phía sau, liền đè lên chương mở tiếp tục đổi mới nhật ký. Thật hay giả? Mấy cái này phòng trực tiếp tín hiệu cũng không quá tốt, ta thường thường bỏ lỡ tin tức. Mới vừa lúc bắt đầu, tín hiệu kỳ thật không có kém như vậy. Lúc kia, mỗi cái phòng trực tiếp bên trong đều có không ít thủy hữu, là về sau mới bắt đầu chậm rãi trở nên kém. Nhưng kỳ thật nói như thế nào đây, tại loại này nhiều người người chơi trong phó bản, phân công hợp tác nhưng thật ra là cái không sai tuyển chọn. Chính là nàng cái này cách làm có chút Triệu Hành Sinh cùng chương mở kỳ thật cũng minh bạch, xem như yếu kém một phương, là không có phản kháng quyền lợi. Chỉ là cảm tính đi lên nói, không có người nguyện ý trở thành hy sinh phía kia. Hắc ám đất ngay bên trong, một bộ người chơi thân thể yên tĩnh nằm, hai tay trùng điệp đặt ở phần bụng, một bộ ngủ say dáng dấp. Tập TT đã không nhớ rõ chính mình tại chỗ này nằm bao lâu, chỉ là đất ngay bao khỏa, cùng quen thuộc công trình bằng gỗ khí tức, để nàng cảm thấy rất yên tâm. Chỉ là có đôi khi, trong đầu sẽ dần hiện ra rối loạn một đoạn ký ức. Mỗi khi lúc này, nàng liền sẽ rất sợ. Sau đó tiến vào đất ngay càng sâu bên trong, cho dù có thiên phú năng lực, nhưng chôn qua sâu, nàng cũng sẽ cảm thấy một ít khó chịu. Nhưng đây cũng chính là nàng cần có. Khó chịu, liền sẽ rất nhanh quên những cái kia để nàng lo nghĩ hốt hoảng một đoạn ký ức. Nàng không muốn để ý tới cái gọi là phó bản, cũng không muốn đi xoắn xuýt vẫn luôn không có tìm được chân tướng. Ở chỗ này, nàng cái gì đều không muốn đi suy nghĩ. Tại bất lực giải ra phó bản đáp án, xung quanh người chơi đều dần dần điên hoặc là biến mất phía sau, tập TT liền đem chính mình vùi vào trong đất. Một lúc bắt đầu, nàng chỉ là muốn nghỉ ngơi một chút, ngắn ngủi trốn tránh một cái, thuận tiện chờ đợi một cái hư vô mở mịt cơ hội. Nhưng dần dần, nàng liền thích loại này cái gì cũng không cần nghĩ, thế giới một mảnh cảm giác yên lặng. Phó bản bên trong cư dân, trên cơ bản đều tại mặt đất cùng trên không hoạt động, rất khó chú ý tới trong đất còn cất giấu một người. Cho dù có người nào không cẩn thận đào đất đào sâu, nàng phát giác được phía sau, cũng sẽ lập tức na di vị trí. Loại này yên tĩnh, một mực duy trì liên tục đến Giang Dã xuất hiện. Tại nào đó đoạn thời gian bên trong, nàng thường thường sẽ cảm giác được xung quanh có kỳ quái âm thanh, không giống như là tiểu trấn cư dân. Đồng thời, một cái đã sớm bị quên lãng suy nghĩ, một lần nữa hiện ra. Chờ đợi, gây ra hỗn loạn. Tập TT nội tâm lại lần nữa hoảng hốt, tâm tạng thình thịch nhảy. Nàng phảng phất bị hoảng sợ chuột đồng đồng dạng, tại dưới tiểu trấn phương xuyên qua đến, xuyên qua đi. Mãi đến nội tâm lại lần nữa bình ổn lại, khôi phục một đoạn ký ức thời điểm, tập TT từ đầu tê dại đến mũi chân, có một loại đã hỗn loạn lại cảm giác thông suốt. Là hắn nghĩ đến lúc trước xung quanh thỉnh thoảng xuất hiện âm thanh, nàng lập tức từ trong đất nhảy ra, nghĩ mau mau đến xem có phải là Giang Dã xuất hiện. Nhưng nàng tìm khắp cả toàn bộ tiểu trấn, cũng không có thấy được thân ảnh của Giang Dã. Tô Lê cũng không thấy bên đường, ngược lại là nhìn thấy thân ảnh của Triệu Hành Sinh. Nàng vô ý thức tiến lên bắt lại hắn, hỏi: "Giao dịch đâu? Cái kia kỳ quái nhân loại đại lao đâu?" Ai ngờ, điên điên cùng khủng Triệu Hành Sinh giống như là mất trí nhớ đồng dạng, cái gì? Chính là giao dịch kia tập TT lặp lại rất nhiều khắp, Triệu Hành Sinh vẫn là một bộ đầu góc chập mạch dáng dấp. Nếu như là dưới trạng thái bình thường, nàng hỏi một lần phía sau, liền sẽ phát giác được đối phương lúc này là không cách nào giao lưu trạng thái. Trong đầu có thể nhớ tới, đoán chừng đều là rối loạn ký ức. Nhưng bây giờ nàng cũng không phải là như vậy bình thường. Tại dưới đất ngủ say thời gian bên trong, tập TT đã quên rất nhiều đồng tây. Có thể nhớ tới, cũng là một chút ngắn ngủi ký ức hình ảnh. Cho nên, nàng hỏi rất nhiều khắp, mới hiểu được, vào lúc này Triệu Hành Sinh nơi này, căn bản không chiếm được đáp án. Cái kia đại lao đi đâu rồi? Tập Ti Ti đi Tô Lê phía trước thường xuyên ở độc đống tiểu ốc, bên trong hai cái phòng ngủ đều có rõ ràng ở qua vết tích. Chẳng lẽ hắn đã đi? Nghĩ đến cái này thời điểm, Tập Ti Ti toàn thân lạnh bướt. Nàng vô ý thức nghĩ phải thoát đi, muốn tiến vào trong đất. Chờ nàng kịp phản ứng thời điểm, cả người đã chôn sâu trong đất một hồi lâu. Khí tức quen thuộc bao khỏa cảm giác, dị thường yên tâm. Nàng vừa vặn đang vì cái gì mà cảm thấy thương tâm đâu? Tập Ti Ti không nghĩ ra. Trong đầu có thể nhớ tới hình ảnh vô cùng đứt quãng. Mơ hồ trong đó, nàng hình như nhớ tới có ai đứng tại thổ phía trên, tự mình lẩm bẩm cái gì. Là, nàng nghe qua người kia âm thanh. Có thể hắn nói là cái gì đây? Tập Ti Ti đối với cái này cảm thấy mê man. Nàng nghĩ, nàng hẳn là không cần gấp. Sẽ có một ngày sẽ nhớ tới đến, đúng không? Nàng đây là muốn ở lại nơi này sao? Ai biết được, dù sao hẳn là tại trong đất ở tương đối dài một đoạn thời gian. Ta tương đối kỳ quái là, nàng đều trạng thái này, phòng trực tiếp thế mà còn tại. Phòng trực tiếp bên trong, một đám thủy hữu cảm giảm lại nhảy trò chuyện. Lúc trước tiến vào phó bản có mấy cái người chơi. Cho tới bây giờ, còn sống tựa hồ liền Triệu Hành Sinh, Tô Lê, Tập Ti Ti ba người. Những người khác, căn cứ phía trước Đức Quán phát sóng trực tiếp tin tức đến xem, tựa hồ đều biến mất. Là bởi vì cái gì biến mất đâu? Theo lý thuyết, tại loại này trong luân hồi phó bản là không có tử vong chân chính. Chẳng lẽ là biến thành bản địa cư dân? Bọn họ hình như cũng không có làm sao thấy được qua a cái này phó bản bên trong, bọn họ không biết đông tây quá nhiều. Tựa như là một điều bí ẩn đồng dạng. Một cái bọn họ đẳng cấp này, còn chưa có tư cách hiểu rõ, tham dự mê. Ô ô ô, ô muốn khóc. Cái này không có cách nào sống. Đặc thù phó bản mới sẽ như vậy khó a, yên tâm đi. Giống chúng ta loại này tiểu hàm mễ, trong thời gian ngắn vào không được. Có thể cái này đặc thù phó bản tựa như là ngẫu nhiên hình thức a, kinh dị thế giới thông báo các ngươi đều thấy được a. Còn có 100 ngày, liền muốn toàn diện giáng lâm. Đến lúc đó, liền thật không có cái gọi là khu vực an toàn. Đừng nóng đội, ta tối hôm qua mới vừa đem tất cả có thể cầu đều cầu một lần. Đến lúc đó nhất định có thể đến Giang Thần công ty phụ cận. Những ngày thời gian bên trong, Thủy Hữu môn cũng không có ít vây xem Giang Thần công ty mời chào đi qua người chơi. Người chơi môn hàng ngày, bọn họ nhìn rõ ràng bạch bạch. Tùy tiện cùng quỷ quái môn cùng ăn cùng ở, tùy tiện cùng quỷ quái đồng sự kết giao bằng hữu, thỏa thích đệ trình lập nghiệp phương án, thỏa thích tại văn phòng bên trong tiến hành rèn luyện, cải tạo. Quả thực muốn quá thoải mái. Nhìn xem so với bọn họ những này Thủy Lam tinh Thủy Hữu còn muốn rất tốt. Sớm muộn cũng phải cùng quỷ quái đối đầu, giống bọn họ loại này vào Giang Thần công ty, liền cùng trước thời hạn báo bồi vấn ban giống như. Trước thời hạn tiến hành âm phụ bản quỷ quái tiếp xúc bồi vấn. Có chút có thiên phú, còn có thể tiến hóa một cái thiên phú. Mà bọn họ có hay không thiên phú đều không nhất định, chớ nói chi là rèn luyện tiến hóa. Thực danh ghen tị. Phía trước, ngươi đều cầu người nào? Có thể cho cái tài nguyên không? Ok, ta đợi chút nữa từ ngươi. Không phải, thật có a. Ta cũng muốn. Đậu phộng, ngươi cầu đầy trời thân phận. Chương 485, trinh tử, nhai nhai nhai. Chương 485, trinh tử, nhai nhai nhai. DS, tại cái này phó bản quá lâu, Marco cũng có chút thời gian rối loạn. Căn cứ độc giả đại đại nhắc nhở, kinh dị thế giới đếm ngược đã sửa lại. Hiện nay đếm ngược, 100 ngày. Mặc dù biết kinh dị thế giới tại từng bước xâm lấn Thủy Lam Tinh, nhưng làm phòng trực tiếp bên trong xuất hiện kinh dị giáng lâm đếm ngược thời điểm, không ít người vẫn là không nhịn được hoảng hốt. Phòng trực tiếp là kinh dị thế giới sản vật. Ngày trước đều là dùng để phát sóng trực tiếp người chơi môn làm phó bản nhiệm vụ tình huống, nhưng mà liền tại gần nhất, làm đám dân mạng lại lần nữa mở ra phòng trực tiếp thời điểm, lại phát hiện phòng trực tiếp phía trên có thêm một cái kinh dị giáng lâm đếm ngược 100 ngày. Mới vừa lúc bắt đầu, đại gia còn tưởng rằng là người nào mưa đạn nổi lên đi, lại hoặc là người chơi lợi dễ ảm xảy ra vấn đề. Kết quả xem xét cái khác phòng trực tiếp, toàn bộ đều nhiều một cái đếm ngược. Một thời gian, trên mạng tất cả đều là liên quan tới đếm ngược nghị luận. Hacker, có cái nào hacker có thể xâm lấn kinh dị phát sóng trực tiếp hệ thống? Nếu là có năng lực này, bọn họ còn đến mức bị động như vậy sao? Liên quan phương cuối cùng đều phát ra thông báo, để đại gia tại sau cùng trong 100 ngày, đem muốn làm, nghĩ ăn thì ăn. Sau đó không muốn từ bỏ hy vọng, tận khả năng tăng lên người sinh tồn năng lực. Cuối cùng, còn ngại đặc biệt mấy cái đang run sợ thế giới tương đối xuất sắc người chơi biệt danh. Trong đó, liền có Giang Dã. Đậu phộng đi, kinh dị đến ngược. Ô ô ô ô muốn ăn đều không ăn được a, đầu năm nay thức ăn ngoài đều đưa không đến. Ta vẫn là cái độc thân cầu đâu, tại tuyến cầu thoát đơn. Rất nhiều thủy hữu chỉ cảm thấy tỉnh lại sau giấc ngủ, trời sập. Cái này cùng tử vong bản án khác nhau ở chỗ nào? Nguyên bản, Thủy Lam Tinh cũng bởi vì thỉnh thoảng nhiều ra đến cấm địa mà thay đổi đến có chút hỗn loạn. Theo các phương cố gắng vận hành, tăng thêm rộng rãi quần chúng không loạn đi lại phối hợp, mới thoáng thay đổi đến ổn định một chút. Nhưng dù là như vậy, phía sau cũng không thiếu được náo động cùng gió tanh mưa máu. Chỉ là nhìn có hay không bại lộ tại trên mạng mà thôi. Có thể cái này kinh dị đếm ngược vừa ra tới, một thời gian, đừng nói đám dân mạng, liền bên trong quan phương tràn ngập một cỗ cảm giác cấp bách. Theo nhân sĩ biết chuyện lộ ra, quan phương đang nghiên cứu một loại mới thông tin phương thức, để đại gia đang run sợ phó bản, thậm chí kinh dị thế giới cũng có thể liên hệ. Đương nhiên, nếu như có thể liên lạc lên những cái kia trước sớm liền bị kéo vào kinh dị thế giới người chơi môn càng tốt. Không quản là năng lực cường, vẫn là không cường. Không quản là nguyện ý gia nhập quan phương, hay là không muốn. Phàm là có thể cung cấp một ít sinh tồn kỹ xảo, cũng là giúp đại ân. Căn cứ bọn họ đối người chơi lấy dễ ảm quan sát cùng thống kê, trong đó cũng không thiếu có ý nguyên nguyện ý trợ giúp đồng loại đại lao người chơi. Ví dụ như, Giang Dã công ty. Ví dụ như, một vị có mị hoặc năng lực nữ người chơi. Chỉ bất quá, đối phương hỗ trợ hay không, quyết định ở nhan trị. Trên mạng thậm chí còn có một cái bảng xếp hạng, nếu như ngươi bị kéo đến kinh dị thế giới, muốn nhất nhờ bà đại lão người chơi là ai? Giang Dã công ty hảo không dị nghị là phải phiếu nhiều nhất. Giang Dã gia, Giang Sơ cũng tại hỏi thăm Trinh Tử, đến lúc đó Thủy Lam Tinh lại biến thành cái dạng gì? Trinh Tử nằm nghiêng tại trên ghế sofa, ăn khoai tây chiên, nhai nhai nhai. Liền hai cái thế giới dung hợp lại cùng nhau thôi. Giang Sơ, kinh dị thế giới có Thủy Lam Tinh lớn sao? Trinh Tử xem TV kịch, nhai nhai nhai. Nghe vậy a một tiếng, kinh dị thế giới so trong tưởng tượng của ngươi lớn. Nói như vậy, kinh dị thế giới xâm chiếm Thủy Lam Tinh, cùng các ngươi chỗ này nhiều một quốc gia, một tòa thành thị không sai biệt lắm. Cái này đáp án xác thực ra ngoài dự liệu của Giang Sơ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng kinh dị thế giới hoàn toàn xâm lấn Thủy Lam Tinh. Đại khái liền là một đám quỷ quái ở đến trên Thủy Lam Tinh. Nhân quỷ dùng chung một cái địa bàn. Có thể nghe Trinh Tử nói như vậy, kinh dị thế giới quỷ quái còn phải hơn rất nhiều. Chỉ là lựa chọn một bộ phận quỷ quái và ở đến mà thôi. Trinh Tử nhai nhai nhai, dành thời gian liếc nhìn bên cạnh yên tĩnh lại Tiểu Hải. Tiểu Hải cụp mắt xuống, tại rất nghiêm túc tự hỏi. Nàng tiếp tục nhai nhai nhai, quay đầu tiếp tục xem tống nghệ, nhân loại dã ngoại sinh tồn phim phóng sự. Một hồi lâu, âm thanh của Tiểu Hải mới băng lên, nếu như kinh dị thế giới hoàn toàn xâm lấn, có phải là đại biểu cho hai cái thế giới thông đạo hoàn toàn mở ra? Đến lúc đó chúng ta cũng có thể trực tiếp ra vào kinh dị thế giới. Nhai nhai nhai. Trinh Tử cũng không quay đầu lại nói, ân, không kém bao nhiêu đâu. Có thực lực lời nói, đương nhiên có thể. Giang Sơ, cái kia đến lúc đó chúng ta có phải là có thể đi tìm Kata? Trinh Tử gật đầu. Giang Sơ nhịn không được trong lòng vui mừng, đang lo lắng đồng thời, lại nhịn không được có chút tiểu kích động. Đến lúc đó, An Mãi cũng có thể đi sao? Hắn hỏi. Trinh Tử, nhai nhai nhai. Có chút khó a, lão phu nhân thể chất không quá thích hợp trường kỳ chờ đang run sợ thế giới, mà còn bạn nhất cái này trên đường nhận chút gì đó kinh hãi. Không phải nàng không mang, mà là sự thật như vậy. Liên nàng tại Giang gia ở đoạn này thời gian, hơn nửa đêm đi ra xem phim truyền hình thời điểm, thỉnh thoảng đều có thể nghe đến lão phu nhân thở mạnh từ giấc mộng bên trong tỉnh lại. Giang Sơ quét mắt trên không rõ ràng lắm phụ đề, hỏi tới, cái kia có biện pháp gì hay không, có thể giải quyết vấn đề này đâu? Ví dụ như tăng cường thể chất gì đó. Trinh Tử nhai 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 động tác dừng lại, đột nhiên quay đầu nhìn hướng Giang Sơ, trên mặt lộ ra cái quỷ dị cười. Có a. Giang Sơ bỗng cảm giác không ổn, một giây sau, liền nghe Trinh Tử tiếp tục nói, thay đổi thể chất phương pháp rất nhiều, trong đó đơn giản nhất chính là biến thành quỷ lão phu nhân. Kinh dị thế giới bên trong, quỷ lão phu nhân còn nhiều thân thể cường tráng, một phút chạy cái 1000 mét đều không nói chơi. Chớ nói chi là những cái kia nâng đại truy lại người. Nàng nguyên lai tưởng rằng có thể hù đến Tiểu Hải, mắt thấy đối phương sắc mặt tái nhợt trắng, lại thật bắt đầu suy tư lên chuyện này khả thi. Nàng vô ý thức liếc mắt phòng ngủ phương hướng. Lão thái thái kia đang trông nghe. Đêm đó, Giang Sơ về phòng phía sau, lão phu nhân liền lén lút mở cửa đi ra. Nàng tại trước mặt Trinh Tử do dự nửa ngày, nói chút có không có, cuối cùng mới lề mà lề mề nói, muốn làm sao thay đổi thể chất. Chỉ cần có thể không liên lụy hai người bọn họ huynh đệ liền tốt. Trinh Tử, nói về nói, hù dọa về hù dọa, nàng nhưng không được chuẩn bị làm. Vạn nhất đến lúc Giang gia nói, cái này cùng hợp đồng bên trên không giống, hại lão phu nhân không phải người, không cho nàng thù lao làm sao bây giờ. Lão phu nhân ngươi khỏi phải nghĩ đến, ngươi chỉ cần biết, tại cùng Giang Bạch tụ lại phía trước, ta sẽ tận lực bảo vệ hai ngươi mệnh liền được. Không cho lão phu nhân tiếp tục xoắn suýt cơ hội, Trinh Tử đứng dậy liền chui vào trong giếng. Vừa vặn khoai tây chiên cũng ăn xong rồi. Lấy Giang Bạch mở rộng sự nghiệp bản lĩnh, nói không chừng sẽ tự mình đi ra tìm hai người tụ lại. Nàng còn có thể bỏ bất lực. Tại Giang gia sống lâu, Trinh Tử cũng biết Giang Dã chân thực danh tự. Chỉ bất quá nàng đã thành thói quen Giang Bạch cái này biệt danh. Kinh dị thế giới hoàn toàn giáng lâm á, Trinh Tử trong đầu không nhịn được hiện ra một ít xa xưa hồi ức. Đếm ngược xuất hiện phía sau, nàng có thể rõ ràng cảm giác được Thủy Lam Tinh bầu không khí biến hóa. Không khí bên trong có năng lượng cũng tăng lên. Ẩn nút trong bóng tối quỷ quái đều hưng phấn không ít, còn có tại la hét, muốn cử hành nghi thức nên đón kinh dị thế giới giáng lâm. Tinh cầu này nhìn cũng không phải rất có hy vọng bộ dạng. Trinh Tử lặng lẽ nghĩ, cũng không biết đến lúc đó có thể giữ lại mấy cái có thực lực điểm người chơi. Kinh dị thế giới xâm lấn có thể đối với bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy, không chỉ là đối nhân mạng cấp đoạn, còn có tài nguyên tranh đoạt. Chương 486, nhật ký biến mất. Chương 486, nhật ký biến mất. Giang Dã không biết ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, Tô Lê mấy người trên thân lại phát sinh cái gì. Tiến vào phó bản đường hầm phía sau, hắn cùng ngoại giới liên hệ thật giống như hoàn toàn ngăn cách ra. Trừ bỏ hắn chức nghiệp, gặp không đến bất luận cái gì bất sống. Bên hai là tiếng gió bù bù, hai bên là thỉnh thoảng thổi qua phó bản mảnh vỡ. Chức nghiệp nếu là thu hồi đi, ngắn trong thời gian lại dùng, liền cần cân nhắc đến làm lạnh thời gian, vượt qua 24 giờ làm lạnh 1 giờ. Nhưng nếu là đều lưu lại, duy trì chức nghiệp trạng thái cần tinh thần lực, muốn tại cái này đường hầm hành động, cũng cần dùng đến tinh thần lực bình thường. Suy tư sau đó, Giang Dã chỉ để lại trinh thám cùng phá hoại giả. Sát thủ, thanh kết công, bảo an liền đi về nghỉ trước. Vạn nhất cần muốn nhân thủ, còn có thể luân phiên đi ra. Mà lưu lại hai cái chức nghiệp, đã có năng lực tự vệ, lại có hướng bên ngoài thăm dò năng lực. Ba người đồng hành, yên tĩnh không gian bên trong, nhìn xem tựa như cũng không có lạnh tanh như vậy. Phá hoại giả không biết có phải hay không là chức nghiệp ảnh hưởng, thiên nhiên liền yêu thích phá hư cùng tiêu chiến. Nhìn xem ven đường phó bản mảnh vỡ, cùng với bị vòng xoáy bao khỏa phó bản liệt phùng, luôn có loại kích động xúc động. Trong miệng thỉnh thoảng nói thầm, cái này có thể xông. Cái này nhìn xem có chút độ khó, thế nhưng có thể sẽ ra. Ta đi, cái này cơn lốc nhỏ đang khiêu khích ta. Có tin ta hay không thu thập ngươi. Tốt tại, phá hoại giả có đánh nhau xúc động về xúc động, cũng không có tự tiện động thủ. Nàng thân khu tràn đầy bạo lực thừa số, cùng buộc cao đôi ngựa nữ tính đầu nhìn xem rất là không đáp. Nhưng cũng chính bởi vì có dạng này một viên đầu óc, nàng mới có thể bảo trì lý trí, mà không phải một cái chỉ biết là phá hư ra hỏa. Chỉ bất quá, thỉnh thoảng, nàng nói thầm xong, cũng sẽ nhìn một chút Giang Dã thân sắc. Phàm là Giang Dã bày tỏ một chút xíu muốn ý tứ động thủ, nàng đoán chừng liền xông đi lên. Tương đối mà nói, trinh thám liền muốn yên tĩnh rất nhiều. Chỉ là thỉnh thoảng, bóng người đã không thấy tăm hơi. Thường xuyên chính là, phá hoại giả nói thầm xong vừa quay đầu, liền phát hiện trên đường chỉ còn lại chính mình cùng Giang Dã. Người đâu? Người lại không biết chạy đi đâu thăm dò. Trinh thám thăm dò tiến độ so Giang Dã phải sâu một chút, trở về thời điểm, khó tránh khỏi trên thân sẽ có một ít vết thương. Nhưng chính hắn lại hoàn toàn không để ý đối với một trinh thám mà nói, thăm dò muốn cùng chân tướng tựa hồ lớn hơn tất cả. Giang Dã cũng sẽ có thăm dò muốn, nhưng dưới tình huống bình thường, không hề như trinh thám mãnh liệt như vậy. Hắn cũng sẽ có phá hư muốn, nhưng ngày bình thường, cũng không bằng phá hoại giả mãnh liệt như vậy. Có lẽ là hắn cân nhắc càng nhiều, lại có lẽ là hắn nắm giữ chức nghiệp, nhưng không hề bị chức nghiệp môn hoàn toàn ảnh hưởng. Trong đường hầm không có thời gian, tất cả đều lộ ra dài đằng đẵng. Bọn họ hình như đi thật lâu, nhưng kỳ thật cũng mới nửa ngày tầm đó. Giang Dã bây giờ thân thể có ăn cơm hay không đã không phải trọng yếu như thế. Lúc này thật cũng không cảm thấy đói. Nơi này làm sao cùng không có phần cuối giống như. Phá hoại giả thầm nói. Trinh thám, có điểm giống phó bản đèn kéo quân. Gặp phá hoại giả nghi ngờ nhìn qua, trinh thám giải thích nói, tựa như là cuộn phim đồng dạng, phách nhiếp qua đông tây, từng chương liền cùng một chỗ, trong một không gian mở rộng. Phá hoại giả, đem trong đó một hai cái phá đi, có phải là liền có thể nhìn thấy cuộn phim phía sau của phim? Tựa như tường đổ đồng dạng, có thể thấu xem. Trinh thám sờ lên cầm suy nghĩ một chút, có khả năng. Nhưng nơi này đều là phó bản. Phá hủy không biết sẽ phát sinh cái gì. Nếu như nơi này phó bản, thật có thể đối người chơi môn tạo thành ảnh hưởng, sinh ra phản ứng dây chuyền. Phá hoại giả một quyền đi xuống, quản chi là không tốt lắm. Phá hoại giả, có một chút khó chịu. Biệt quất. Có loại toàn thân ngứa cảm rất đột. 12 giờ vừa đến, Giang Dã không có tiếp tục ăn đường dược hoàn hai cái chức nghiệp liền trở về. Trong đường hầm lại lần nữa chỉ còn lại Giang Dã một người. Dài răng giặc thời gian lại qua một ngày. Trong đó cũng có nhìn thấy mới khe hở, nhưng hoặc là không thích hợp tiến vào, hoặc là đi vào phía sau, có thể nhìn thấy người chơi hủy hoại tiểu trấn ngắn ngủi và ngắn. Tóm lại, đều không phải Giang Dã muốn tìm. Liên tại Giang Dã suy nghĩ, có muốn thử một chút hay không những phương pháp khác, ví dụ như bạo lực mở đường, trực tiếp cùng phó bản Mạc Hậu đại bột đánh một trận, lại hoặc là giải tỏa cái thôi miên sư thời điểm. Phía trước cạo đến tiếng gió đông nhiên thay đổi, phản phất có thật nhiều âm thanh xen lẫn trong đó. Không khí bên trong mơ hồ truyền đến một tia cỏ cây khí tức. Giang Dã ý thức được cái gì, tăng nhanh bước chân, hướng về tiếng gió nơi phát ra trôi đi đến. Mấy phút phía sau, trước mắt Giang Dã xuất hiện một cái cao cỡ nửa người động khẩu. Từ động khẩu hướng bên trong nhìn, có thể nhìn thấy đơn giản đồ dùng trong nhà, trong phòng không có mưa hay. Xuyên thấu qua cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài thỉnh thoảng có bóng người trải qua, âm thanh cũng là từ cái kia bên ngoài truyền đến. Giang Dã tinh tế nghe một hồi, giống như là nông thôn bên trong lẫn nhau làm nhảm trong nhà dài ngắn đối thoại. Cửa động gió rất trì hoãn, mặt ngoài cũng căn cứ vào bình tĩnh. Trọng yếu nhất chính là, bên trong có Giang Dã ban đầu phát hiện phó bản đường hầm lúc, cảm nhận được cỗ kia lực hấp dẫn. Bên trong có đông tây tại triệu hoán hắn. Sẽ là cảm ấy sao? Nhưng nếu không phải là cảm ấy, lại có cái gì đông tây, lại ở chỗ này mặt triệu hoán hắn. Giang Dã đâm tại nguyên chỗ, con mắt nổi lên hình màu xanh quang lượng. Tung tích cùng động tích phía dưới, xác thực có đường có thể đi. Nhưng con đường này lại không giống với thường ngày, nó là hai con đường nặng chồng lên nhau. Phía trên con đường kia nhan sắc sâu một chút, phía dưới đầu kia nhan sắc nồng một chút. Giang Dã không biết điều này đại biểu cái gì. Bất quá tất nhiên đều đến nơi này, cũng không có lùi bước lý do. Giang Dã kiểm tra một chút chính mình hiện có đạo cụ, cùng với các trạng thái của chức nghiệp, xác nhận không sai phía sau, mới nhấc chân đi vào. Ào ào, đi vào một mấy mắt, Giang Dã có một lát hoảng hốt. Thổi vào mặt gió, phía ngoài trò chuyện âm thanh, tại giờ khắc này đều thay đổi đến đặc biệt chân thật. Đột nhiên, Giang Dã phát giác được không đúng sức lực. Tay phải sờ hướng tây trang áo khoác túi, bên trong trống rỗng. Nhật ký không thấy. Không phải hắn giao cho Tô Lê bản kia, mà là hắn đi tới cái này cái phó bản, phát động nhiệm vụ cái kia nhật ký. Thuộc về chính hắn nhật ký, không thấy. Hắn vô ý thức quay đầu nhìn hướng sau lưng khe hở động cầu. Động cầu như cũ tại, nhưng phía trên lại nhiều lớp bình phong, tựa như là một bức tường ngăn tại nơi đó. Nguyên bản đường cũng thay đổi. Phía trên nhan sắc sâu cái kia một đầu không thấy, chỉ còn lại một đầu nhàn nhạt đường. Mà con đường kia, Giang Dã cảm ứng một cái, màu sáng đường rất khó thông hành. Trong đầu, phá hoại giả kích động, bị trinh thám ngăn cản. Làm phá hư lúc nào đều có thể. Hiện tại trọng yếu nhất chính là biết rõ hiện trạng. Nhật ký vì sao lại biến mất? Động cầu vì sao lại xuất hiện bình chứng? Nguyên bản đường vì sao lại biến mất? Phía trước Giang Dã đi hướng mặt khác khe hở không gian thời điểm, nhật ký cũng chưa từng biến mất qua. Hắn nhớ tới chính mình đi tới Tuyết Dạ phó bản phía sau, lần thứ nhất phát hiện nhật ký tình huống, quay người liền tại trong nhà tìm. Căn cứ ngày trước phó bản kinh nghiệm đến xem, vừa tiến vào Tuyết Dạ phó bản người chơi, có thể ở xung quanh phát hiện nhật ký, dùng cái này phát động nhiệm vụ. Mà ném đi nhật ký người chơi, cũng sẽ tại mới luân hồi phía sau, tại phụ cận tìm tới thuộc về mình nhật ký. Chương 487, khe hở trứng màu. Phó bản chính xác mở ra phương thức. Chương 487, khe hở trứng màu. Phó bản chính xác mở ra phương thức. Trong nhà rất đơn sơ, tựa như là bình thường nông thôn phòng nhỏ. Đơn sơ giường, đơn sơ cái tủ, còn có đơn sơ thư trác. Trong ngăn tủ quần áo kiểu dáng cũng tương đối cũ kỹ. dù là Giang Dã tìm một vòng, cũng không có phát hiện trang giống như đồ vật của nhật ký.
Không có.
Nhật ký đại biểu cho nhiệm vụ, không có nhiệm vụ, lại muốn thế nào hoàn thành nhiệm vụ, rời đi phó bản. Hắn bị vây ở chỗ này.
Không đối, không đối.
Giang Dã cụp mắt quét mắt trong phòng đồ dùng trong nhà, não một bên phi tốc tự hỏi. Hắn phía trước đã phát động qua nhiệm vụ, Tô Lê cũng sắp thực hoàn thành nhiệm vụ. Lúc trước trong phó bản liệt phùng, hắn cùng người chơi môn làm giao dịch, cùng với đem nhật ký cho Tô Lê đảm bảo hành động, đều có thể cùng về sau hắn được triệu hắn đến phía sau, hành tồn người chơi bọn họ hành động đối đầu. Hắn cái này cùng nhau đi tới, là không có vấn đề. Nếu như hắn bị vây ở nơi này, vậy cái này viên bên trong, Tô Lê phía sau còn có thể triệu hồi ra hắn sao? Giang Dã không rõ ràng. Vẫn là nói, hắn đi tới viên bên ngoài phạm vi. Nhật ký không có khả năng vô cớ biến mất bỗng nhiên, Giang Dã nghĩ tới rồi cái gì, hắn dương mắt nhìn hướng chính mình nhiệm vụ diện bản. Tuyết Dạ phó bản, cờ giết bác sĩ biến mất trận tướng, chưa hoàn thành, nhiệm vụ còn tại. Xem ra nhật ký biến mất, muốn theo cái này trong phó bản liệt phùng tìm kiếm đáp án, tầm mắt của Giang Dã ngừng lưu tại phòng ngủ trên cửa sổ. Phía trước hắn chức nghiệp môn thăm dò qua tiểu trấn mỗi một nhà hộ gia đình, bao gồm trưởng thôn gia. Mà trước mắt hắn vị trí phòng ngủ, ghép lại siêu siêu mẹo mẹo tường đất, cũ nát lại mơ hồ cửa sổ thủy tinh. Từ động tĩnh bên ngoài đến xem, cái này trong nhà vị trí cũng sẽ không quá vắng vẻ. Giang Dã chưa hề tại trên tiểu trấn gặp qua. Giang Dã đầu tiên là đem chính mình vị trí trong nhà nhìn một vòng. Một cái khách sảnh, một cái phòng ngủ, phòng bếp nhỏ, hậu viện một bên có một cái hố phân xây dựng nhà vệ sinh. Cái này không nhịn được để Giang Dã nhớ tới Bách Hoa thôn phó bản, trong thôn có không ít trong nhà chính là như vậy. Dù thế nào cũng sẽ không phải xin phó bản đi. Chít chít a, Giang Dã đẩy ra trong nhà đại môn. Cũ kỹ cửa gỗ cứ như vậy, không quản là mở vẫn là quan, đều sẽ tự mang tiếng vang. Giống an mãi cái kia một đời, hơn nửa đêm chỉ là nghe đến cửa phòng mở, liền sẽ lập tức bừng tỉnh, vô ván giường mắng to kẻ trộm. Ấm áp gió đập vào mặt. Nhà ngươi khối kia thổ đã đảo. Nào có nhanh như vậy, mới bắt đầu động thổ đâu. Hai cái nông dân mặc có mảnh vá y phục, một tay khiên quốc, một tay cầm thùng gỗ. Một bên tán gẫu, một bên hướng về phía trước đi đến. Nghe đến tiếng vang, hai người quay đầu xem ra. Bọn họ ánh mắt nhìn Giang Dã rất lạ lẫm, nhưng cũng không giống là hoàn toàn không quen biết bộ dáng. Nhìn mấy lần, liền thu hồi ánh mắt. Chính là hắn a, mới tới cái kia. Nàng dâu của ta nhìn qua, hẳn là hắn. Thân ảnh của hai người càng lúc càng xa. Giang Dã nhưng là chú ý tới, hai người kia ngũ quan đều tại, tứ chi khỏe mạnh, toàn thân trên dưới không có chút nào khác hẳn với thường nhân đặc thù. Tựa như là hai người bình thường đồng dạng. Lại nhìn phía ngoài đường, đất bằng đường, đường hai bên là tường gian nhà trệt, hoặc tường đất, hoặc tường đá. Đường hai đầu, một bên thông hướng đồng ruộng, một bên thì là khúc quanh. Lại hướng nơi xa nhìn, là một mảnh xanh tươi cao lớn sâm lâm. Trọng yếu nhất chính là, người lui tới tất cả đều là bình thường nhân loại dáng dấp. Cái này cho hắn làm từ lâu tới. Tân phó bản. Đúng lúc này, từng đạo thanh thúy đồng tiếng vang lên. Đường khúc quanh, mấy cái tiểu hài truy đuổi đùa giỡn hướng đồng ruộng phương hướng chạy tới. Trong đó, còn có hai cái gương mặt quen. Tiểu Khế cùng Đồ Đồ. Ta đợi chút nữa muốn đi trong ruộng bắt cá chạy rồi. Ta cũng muốn đi, ngươi dẫn ta một cái. Ta nhất định có thể so với các ngươi bắt phải nhiều. Mấy cái tiểu hài cười cười nói nói, đi qua Giang Dã vị trí cửa ra vào lúc, dừng lại một chút chỉ chốc lát, hiếu kỳ đánh giá hắn. Cầm đầu Tiểu Khế cũng nhìn hắn hai mắt, sau đó mặt lạnh lấy quay đầu, các ngươi có đi hay không à, không đi ta chính mình đi à. Nghe vậy, mấy cái tiểu hài cẩn thận mỗi bước đi thu tầm mắt lại, sau đó hấp tấp theo sát Tiểu Khế chạy đi. Nhìn xem một màn này, Giang Dã luôn cảm giác có chút huyền huyễn, giống như là tại cái gì huyễn cảnh bên trong. Nhưng vô luận là thổi tới gió, vẫn là dưới chân thổ địa, đều là chân thật như vậy. Động tích chi nhãn ngược lại là có thể nhìn thấy hai cái màu trắng không gian, nhưng cũng bẹn bẹn dạng này. Nơi này chết cũng sẽ có luân hồi sao? Luân hồi nhiều, có thể phát hiện mới khe hở sao? Giang Dã không dám thử nghiệm, liền phát động nhiệm vụ cùng luân hồi nhật ký đều không có, bạn gái chết liền thật chết rồi đâu. Giang Dã đứng tại cửa ra vào, cẩn thận cảm thụ được nơi này tất cả. Thiên không không có tuyết rơi bên dưới, xung quanh không có quỷ ảnh nơi này nhìn xem, tựa như là một cái không thể bình thường hơn được thôn. Từ tiểu trấn biến thành thôn. Giang Dã không nhịn được nghĩ đến cờ giết bác sĩ nhật ký. Trong nhật ký, tất cả mọi người là sinh hoạt ở trong thôn. Chẳng lẽ đây chính là trong phó bản liệt phùng chứng mẫu? Mở ra nhiệm vụ độ hoàn thành cao cho điểm chính xác phương thức, để người chơi trở lại tất cả bắt đầu phía trước, sau đó đi tìm chân chính chân tướng. Khó trách Tô Lê các nàng nhiệm vụ mặc dù hoàn thành, thế nhưng nhiệm vụ độ hoàn thành bình xét cấp bậc lại rất thấp. Khó trách trên tiểu trấn không có bất kỳ cái gì manh mối, lại khăng khăng tại để người chơi tìm chân tướng. Nếu như là dạng này, vậy cái này phó bản quả thật có chút độ khó. Khó về khó, nhưng cũng xác thực phù hợp phó bản thiết lập, cho người chơi môn giữ lại đường sống. Nhưng đối với đồng dạng người chơi đến nói, cái này con đường sống cũng không tốt đi. Đổi mới xong nhật ký, đồng thời tìm tới đáp án, liền đã đem hết toàn lực. Nghĩ đến phó bản triệu hoán nhiều cái người chơi đi vào, đồng thời làm đồng dạng nhiệm vụ, cũng là vì hàng thấp một chút phó bản độ khó. Tựa như phía trước cái kia trong cái khe, mấy cái người chơi nói ra cái kia hợp tác. Chỉ cần hợp tác tốt, nhiệm vụ hoàn thành dẫn đầu có lẽ có thể tăng lên. Nhưng đang run sợ thế giới bên trong, mấy cái xa lạ người chơi hợp tác. Nào có dễ dàng như vậy? Suy tư một lát sau, Giang Dã quyết định đi ra đi nhìn. Tại khách sảnh bên trong tìm tới đem chìa khóa nhét vào trong túi, nhìn xem chính mình âu phục, Giang Dã dừng một chút, quyết định trước duy trì nguyên dạng. Những người kia hình như nhận biết hắn bộ dáng, cũng không biết ở trong thôn người trong mắt, hắn là thân phận gì. Chít chít a, khóa ký đại môn, Giang Dã xuất phát. Hắn đầu tiên là ở trong thôn đi dạo một vòng. Nơi này phòng ốc trên cơ bản đều gấp kề cùng một chỗ, chỉ có số ít nhà tranh là tam tam hai hai xây dựng hoặc đơn độc xây ở một chỗ. Vào ban ngày, trong thôn đi ra hoạt động người cũng rất nhiều, có cầm nông cụ đi trong ruộng, có tại trên tảng đá phơi đông tây, còn có cầm băng ghế ngồi tại cửa ra bảo, hoặc lý rau dưa, hoặc sàng chọn trùng tử. Có cách gần đó, tam tam hai hai đâm tại cùng một chỗ, một bên bận rộn, một bên nói chuyện phiếm. Đều không ngoại lệ chính là, nơi này vô luận nam nữ già trẻ, gặp phải giang dã lúc đều sẽ tò mò nhìn qua, có còn nhỏ giọng cùng người bên cạnh nói thầm vài câu. Mau nhìn, là người nào? Tiểu tử dáng dấp rất cao lớn, dáng dấp cũng trắng nõn nà, thật đúng là cùng chúng ta nơi này không giống. Chờ giang dã hơi khẽ rửa gần, hai người lại ngậm miệng, một bộ thị uy dáng dấp. Giang dã nở nụ cười, giống như là không có phát giác được hai người thái độ giống như, theo miệng hỏi, thì đang làm hạt đậu đâu? Là làm chủng tử dùng sao? Hai cái phụ nhân ngừ hai tiếng, nhìn hắn một cái, cũng không nói nhiều. Trên giang dã phía trước nhìn một chút cái kia hạt đậu, cái này hạt đậu chất lượng tại chúng ta thôn, coi là tốt vẫn là kém à? Gieo xuống phía sau lớn lên nhiều không nhiều. Chương 488, học qua một chút xíu. Chương 488, học qua một chút xíu. Không biết là giang dã nói lên để làm cho đối phương cảm thấy hứng thú, vẫn là phụ nữ chi hữu phát huy tác dụng, hai người đáp lại nhiệt tình tăng vọt một ít. Bên trái phụ nhân một bên bận rộn công việc trong tay, một bên đáp lời nói, tạm được, trong thôn đều không sai biệt lắm, chủ yếu vẫn là nhìn các nhà thổ địa tình huống. Thổ tốt, thu hoạch liền tốt hơn một chút, nảy mầm cũng nhiều một ít. Bên phải phụ nhân gặp hàng xóm đều đáp lời, cũng nhịn không được mở miệng, tò mò nhìn răng, dã, ngươi nhận biết những này rồi. Ai ngươi vậy mà biết những này? Các ngươi bên kia cũng sẽ làm những này rồi. Giang dã cười cười, sẽ, trước đây đi theo học qua một chút xíu. Hai cái phụ nhân một cái lệch đen, một cái lệch mượt mà ngược lại cũng không phải nói có nhiều mập, chỉ là gò má nhiều một chút thịt, dáng người khỏe mạnh một chút mà thôi. Giang dã lại chọn lấy hai đề tài phía sau, hai cái phụ nhân máy hát lập tức liền mở ra. Nhất là mượt mà phụ nhân, lòng hiếu kỳ rất nặng, một hai tròng mắt cũng là mượt mà linh hoạt. Tới tới tới, ngồi trò chuyện. Nàng một bên cầm căn ghế nhỏ cho Giang dã, nhìn chằm chằm hắn ngồi xuống phía sau, mới hỏi lên trên người hắn âu phục, các ngươi chỗ ấy đều như vậy xuyên rồi, thuận tiện làm việc không rồi? Lệ đen phụ nhân trên tay làm hạt đậu động tác cũng dừng một chút, rồi giải lô thay ngay lấy. Giang dã, cũng không phải đều như vậy xuyên, nhìn người yêu thích. Bình thường ra đồng làm việc không mặc cái này, vẫn là thô quần áo vải mặc thoải mái một chút. Nói xong, hai phụ nhân đứng bên dưới muốn ánh mắt, giống là nói, nhìn đi, ta liền biết là dạng này. Mượt mà phụ nhân, vậy các ngươi chỗ ấy bình thường đều làm chút cái gì rồi? Giang dã, cũng chính là tìm việc làm, duy trì sinh kế. Còn nhiều một đám người vì cướp việc làm, đánh vỡ đầu chảy máu. Căn cứ cờ rít bác sĩ nhật ký đến xem, người trong thôn là không thể đi ra ngoài. Đối với ngoại giới, nếu như nói đến quá tốt, nhân gia sẽ còn cho rằng ngươi tại đầu độc bọn họ. Mà còn, có rất ít người sẽ thật hy vọng ngươi so hắn trôi qua tốt. Nói nhiều điểm phía ngoài không dễ dàng, nhân gia có thể sẽ còn đối ngươi thân thiết hai phần. Vì một miếng cơm, đánh đến vỡ đầu chảy máu a. Mượt mà phụ nhân trừng lớn mắt, quá dọa người rồi, còn tốt chúng ta thôn ít nhất có thể ăn cơm no rồi. Đúng vậy, a lệch đen phụ nhân phụ hòa nói, còn tốt chúng ta có vương che chở. Giang dã nghe đến từ mấu chốt, nghi ngờ nói, vương che chở? Không có, không có gì. Lệch đen phụ nhân liền đội vàng túi đầu làm hạt đậu. Bên cạnh mượt mà phụ nhân cũng đồng dạng túi đầu, không có làm nhiều giải thích. Giang dã thấy thế, xem chừng là còn không quá quen duyên cớ. Hắn cũng không có hỏi tới, ngược lại nói, đúng, chúng ta thôn bình thường bận rộn hay không a? Vì sao đại gia thấy ta cũng kỳ quái nhìn ta? Hắn nói xong, túi đầu nhìn một chút trên người mình, là trên người ta có cái gì bẩn đông tây sao? Cái này tựa hồ không phải cái gì khó mà nói, mượt mà phụ nhân cấp đáp, nào có cái gì bẩn đông tây, ngươi cái này sạch sẽ, nhìn xem rất thoải mái. Nàng nhìn xem âu phục, ánh mắt kia nhìn xem tựa hồ rất muốn bắt đầu sờ một cái, tùy tiện nói, là thôn trưởng cùng bọn ta nói, không thể quấy nhiễu mới tới khách nhân. Ai nha, ngươi không cần phải để ý đến bọn họ liền như thế rồi. Mới tới khách nhân. Ở trong thôn mắt người bên trong, chính mình thân phận là khách nhân sao? Thân phận này nói tốt cũng không phải rất tốt, bởi vì không quen, người trong thôn rất nhiều đông tây vừa bắt đầu đều sẽ không nói cho hắn. Nhưng nói hỏng cũng hỏng không đi nơi nào. Chính là bởi vì là mới tới khách nhân cho nên không biết rất nhiều đông tây. Đối với nơi này không hiểu rõ, hỏi nhiều một chút cũng rất bình thường a. Giang dã theo các nàng nói, ta đối trong thôn còn không phải rất quen thuộc, không biết mua thuốc có lẽ tìm ai. Có y địa sư sao? Chúng ta cái này góc vị trí ở đâu ra cái gì y địa sư? Mượt mà phụ nhân nháy trước mắt, bệnh nhẹ gì đó, dùng điểm phương thuốc dân gian liền tốt. Bệnh nặng liền muốn nhìn vương. Ngày rồi. Lệch đen phụ nhân thầm nói, y địa sư. Đó là bên ngoài mới có ai, chúng ta chỗ này đều dựa vào chính mình chữa bệnh. Không có y địa sư. Chẳng lẽ cờ rít bác sĩ còn chưa tới? Vẫn là nói, đối phương hiện tại còn không phải y địa sư. Trong lòng Giang dã suy tư, trên mặt lại không hiện, chân thành nói, vậy các ngươi có thể thật giỏi giang, chính mình là có thể trị bệnh. Không giống chúng ta chỗ ấy, đại gia vừa ngã bệnh liền phải bỏ tiền đi tìm người khác chữa bệnh. Không có người không thích nghe lời hữu ích, mượt mà phụ người nhất thời cười mở, lệch đen phụ nhân tương đối thu lại, túi đầu hàm xúc mà cười cười. Về sau tán gẫu bầu không khí cũng thật là tốt, Giang dã sẽ tìm chủ đề, sẽ còn khoa trương người, lời nói ở giữa cũng sẽ không để hai người có khó khăn cảm giác. Một khi phát giác được các nàng có chỗ không thích hợp, liền sẽ lập tức nói sang chuyện khác. Tóm lại, để người rất dễ chịu. Đợi đến Giang dã chuẩn bị rời đi thời điểm, hai cái phụ nhân còn muốn lôi kéo hắn tiếp tục trò chuyện tiếp một hồi. Lần sau trò chuyện tiếp. Giang dã cười cười, phủi mông một cái đứng dậy hoạt động một chút, trong ngôn ngữ đầy là chân thành, ngồi lâu, muốn đi xung quanh đi dạo. Mượt mà phụ nhân còn muốn giữ lại, thôn có cái gì chuyển biến tốt đẹp Giang Dã trêu ghẹo nói, cũng liền hiện tại ban ngày nhiều làm quen một chút, không phải vậy chờ đến buổi tối, sợ là về trong nhà đều tìm không ra đường. Nào có nghiêm trọng như vậy mượt mà phụ nhân vỗ ngực nói, ngươi đến lúc đó tìm không được đường liền tới tìm chúng ta. Nàng nhìn hướng một bên Lệnh Đen phụ nhân, đúng không, Đại Thu? Lệnh Đen phụ nhân gật đầu, ân. Giang Dã, đi, vậy ta trước cảm ơn các ngươi sao? Chờ Giang Dã đi xa phía sau, mượt mà phụ nhân, Hoa Hoa bỗng nhiên vỗ chán một cái, à, quên hỏi hắn đều cái gì rồi. Lệnh Đen phụ nhân, Đại Thu thầm nói, thôn trưởng nên biết ta. Nhắc tới, vừa bạn hàn huyên như vậy nhiều, các nàng thậm chí vẫn không biết cái này mới tới khách nhân là tới làm cái gì. Các nàng thậm chí quên chính mình có hay không hỏi vấn đề tương quan. Dù sao chỉ nhớ do nói chuyện rất vui vẻ, còn hiểu hơn một chút ngoài thôn cực khổ sinh hoạt. Nói cũng đúng mượt mà phụ nhân lầm bầm một tiếng, đem sớm đã làm xong hạt đậu mang về trong nhà đi. Trong chốc lát, cầm giỏ mới hạt đậu đi ra. Hai phụ nhân không biết là, Giang Dã kỳ thật đã sớm biết hai nàng tên gọi là gì. Thậm chí là thích cái gì, chán ghét cái gì, đều biết rõ ràng ràng. Tại trên trấn luân hồi thăm dò lâu như vậy, hắn đã sớm đem trên trấn cư dân tin tức đều mò được thấu thấu. Tại bảo an chức nghiệp đặc tính gia trì bên dưới, cũng là gặp một lần liền sẽ không quên. Cho dù là hoàn cảnh thay đổi, quần áo thay đổi, hình dạng cũng có một chút khác biệt, nhưng cùng một cái quỷ, chính là cùng một cái quỷ. Tiêu Ký lần sau gặp mặt liền nhất định sẽ nhớ tới. Tìm hai người này tán gẫu, là vừa vặn đụng phải, cũng là bởi vì biết hai nàng không dễ dàng bố trí phòng vệ, thích nói chuyện tiếng. Ngày trước Giang Dã tại trên trấn làm chút gì đó thời điểm, thường xuyên đều có thể nhìn thấy hai nàng ở bên cạnh quầy hàng bên trên, một bên ăn đồ ăn vặt, một bên bá bá bá. Giang Dã nếu để cho điểm chỗ tốt gì, hai người liền có thể nói buổi sáng bắt quái. Đương nhiên, đó cũng không phải nói hai nàng không có não. Liên quan đến tự thân lợi ích, hoặc là tương đối trọng yếu sự tình, hai người cũng sẽ không tùy tiện nói ra. Ví dụ như có quan hệ trấn trưởng bắt quái, mượn mà phụ nhân liền tính miệng lại lớn, cũng rất ít sẽ chủ động nhắc tới. Cho dù có người hỏi, cũng là tránh nặng tìm nhẹ. Chương 489, thăm dò xâm lâm, Vương Truyền Thuyết chương 489, thăm dò xâm lâm, Vương Truyền Thuyết Giang Dã đem trong thôn bên ngoài đều đi dạo một vòng. Mặc dù kiến trúc khác biệt, thổ địa phân chia cũng không đồng dạng, nhưng địa bàn là không chênh lệch nhiều. Nhìn xem cái kia từng mảnh đồng ruộng, Giang Dã mơ hồ có khả năng đem chúng nó cùng ký ức bên trong tiểu trấn vị trí một vừa đối đầu. Có địa phương là dùng để bày sạn, có địa phương bị chia làm cư dân hậu viện, có địa phương là cư dân nơi ở mà Giang Dã để ý nhất, cũng là muốn nhất tìm tòi nghiên cứu, là nơi xa xâm lâm. Nói xa kỳ thật cũng không phải rất xa. Liên tại đồng ruộng biên giới, một đại phiến cây cối xanh úng tươi tốt, nhìn không rõ ràng. Lấy tốc độ của Giang Dã đi qua, cũng không bao lâu nữa. Không quản là cái kia Vương Truyền Thuyết vẫn là cờ rít nhật ký, đều biểu lộ cái kia xâm lâm khác biệt. Nhất là buổi tối. Giang Dã suy nghĩ, tìm cái ẩn nấp địa phương, đem trinh thám cùng sát thủ phóng ra. Hai cái này chức nghiệp đều rất am hiểu quan sát cùng ẩn nấp. Ngày trước, bọn họ đều là chia ra hành động. Nhưng lần này không giống, không biết xâm lâm bên trong, rất có thể sẽ như cái thôn này đồng dạng, tái hiện cờ rít bác sĩ nhật ký bên trong đông tây. Ta tại xâm lâm bên trong bồi hồi, tính toán tìm tới hữu dụng dược liệu, lại nhìn thấy một cái quái vật. Ngày đó, đúng lúc là đêm trăng tròn. Đây là trong nhật ký nguyên văn. Chợt nhìn không có cái gì không đúng, nhưng nếu là kết hợp cả bản nhật ký, cờ rít rõ ràng nói nhìn thấy quái vật, nhưng về sau nhật ký bên trong, nhưng là một cái chữ cũng không có nâng. Phản phất nhìn thấy qua phía sau, liền quên chuyện này đồng dạng. Nhưng nếu quả thật quên, như thế nào lại ghi vào nhật ký bên trong? Mà còn, cái kia bị nguyền rủa tiểu hài Niêu cũng là ở tại xâm lâm bên trong. Nếu như xâm lâm bên trong thật sự có quái vật, hắn là làm sao sống được? Nhưng nếu như hắn chính là quái vật, cờ rít bác sĩ hẳn là sẽ nói, tại xâm lâm bên trong nhìn thấy Niêu mà không phải quái vật, hoặc là bị nguyền rủa, nhiễm bệnh lại sống sót phía sau, sẽ không nhận quái vật công kích, hoặc là đêm trăng tròn, Niêu sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng về sau thôn dân bên trong cũng có nhiễm bệnh, mà còn bị cờ rít bác sĩ điều trị đồng thời ngày đêm trông coi. Nhưng về sau ý thị sư cũng rốt cuộc không có đề cập qua. Là phải bệnh không giống, vẫn là nói một đêm kia phát sinh qua cái gì. Bây giờ trong nhật ký cái kia mảnh xâm lâm đang ở trước mắt, đến cùng có hay không quái vật, có hay không Vương tìm tòi liền biết. Lần này hai người cùng nhau chú ý an toàn. Giang Dã dặn dò, mang theo áp thiệt mạo trinh thám cùng áo đen che mặt sức lực gầy sát thủ liếc nhau, sau đó hướng Giang Dã gật đầu một cái. Muốn làm cái gì bọn họ cũng biết. Đúng mắt thấy hai người chuẩn bị xuất phát, Giang Dã chợt nhớ tới một việc, các ngươi chú ý một chút, chứ đừng bị các thôn dân phát hiện. Trinh thám thoáng suy nghĩ một chút, liền biết ý của Giang Dã. Không phải là không thể bị phát hiện, chỉ là còn không có khẳng định muốn lấy loại nào thân phận xuất hiện. Phía trước tại trên tiểu trấn thời điểm, các cư dân sẽ cho là bọn họ là người chơi, là ngoại lai nhân viên. Nhưng bây giờ cái thôn này là dựa theo cờ rít bác sĩ nhật ký phục hồi như cũ. Các thôn dân tuần hoàn theo truyền thuyết xa xưa, sẽ không tùy ý rời đi thôn. Đột nhiên xuất hiện mấy cái thân phận không rõ người xa lạ, còn không biết sẽ bị lấy như thế nào phương thức đối đãi. Lập tức hai người liền bắt đầu làm lên ngụy trang. Thổ màu nâu hỗn hợp màu xanh lá mạ chiếu hướng trên thân đắp một cái, đi tại cái kia bờ ruộng ở giữa, chỉ cần xung quanh không có người, người nào có thể phát hiện bọn họ là cái gì. Nơi xa nhìn, cho dù có ánh mắt tốt hơn một chút có thể nhìn thấy có đông tây đang lắc lư, cũng sẽ chỉ tưởng rằng chính mình bị hoa mắt. Từ Giang Dã nơi đó sau khi ra ngoài, trinh thám đi tại phía trước nhất. Một bên lưu ý lấy xung quanh, một bên nói, ta phụ trách tìm đường cùng trinh sát. Có động tích cùng tung tích hắn có thể tránh thoát tuyệt đại đa số biểu hiện giả dối cùng nguy hiểm. Sát thủ thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến, ta sẽ tận lực cam đoan an toàn của ngươi. Thực lực của sát thủ, trinh thám cũng là có hiểu một chút. lại thêm hai người đều xem như là người một nhà đem phía sau cùng an bảo giao cho đối phương, đều là có thể hoàn toàn yên tâm. Hai người tốc độ đều không chậm, không bao lâu liền đi tới xâm lâm biên giới. Bỏ đi ngụy trang trên người, trinh thám dẫn đầu đi vào. Xâm lâm bên trong cây rất cao, cành lá rậm rạp. Tại biên giới thời điểm, còn có thể nhìn thấy rất nhiều quang lượng, tiếng gió cũng tương đối ồn ào. Thế nhưng càng đi vào trong, tia sáng liền dần dần tối xuống, chỉ thỉnh thoảng có một hai sợi ánh sáng buộc theo lá cây khe hở rơi vãi. Xung quanh cũng biến thành yên tĩnh lại, tiếng gió ồ ồ, lá cây rì rào lay động, đầu canh ở giữa thỉnh thoảng có tiểu động vật nhảy qua động tĩnh. Nhưng ngẩng đầu nhìn lại lúc, lại không thấy chim tước. Nếu không phải trinh thám bản thân liền không thuộc về nhân loại, lúc này đoán chừng cũng lại bởi vì xung quanh đủ lạnh hoàn cảnh mà tóc gáy dựng lên. San sạc, trong tiếng gió mơ hồ có tiếng bước chân chuyển đến, liền theo ở sau lưng trinh thám cách đó không xa. Trinh thám đi, tiếng bước chân kia liền đi, hắn ngừng, tiếng bước chân kia cũng ngừng lại. Hắn quay đầu nhìn lại, sau lưng không có mưa hay, nhưng hắn biết sát thủ nhất định tại chính mình phụ cận. Trinh thám tiếp tục đi lên phía trước, chỉ chốc lát sau trong đầu của hắn liền chuyển đến âm thanh của sát thủ, không có phát hiện có đông tây. Trinh thám là rời đi, sát thủ không giống, liền khí tức cũng không có lưu lại. Trinh thám dù sao cũng là đối phương địa bàn, không gấp, lại tiến vào trong đi đi nhìn. Hai người không có mở miệng nói chuyện, đều là thông qua giang dã trong đầu mạng lưới tiến hành câu thông. Mặt khác chức nghiệp mặc dù không có đi ra, nhưng cũng có thể thông qua bọn họ đồng bộ cho giang dã tin tức, hiểu rõ bọn họ tình huống bên kia. Vì không quấy rầy hai người, cái này thời không gian bên trong an an yên tĩnh, ai cũng không có lên tiếng. Liên luôn luôn thích thế nào hô Lý Pháp Sư, cũng chỉ là ngồi xổm trên ghế yên tĩnh nhìn xem. Tại hai người sắp tới gần trong xâm lâm tâm thời điểm, đột nhiên cảm giác được một cỗ rất rõ ràng cảm giác gáp bách cùng khác thường cảm giác. Xung quanh cây cối đều có to to nhỏ nhỏ khác biệt trình độ hư hại, vết thương cũng là cũ mới không đồng nhất. Trên mặt đất lồi lõm, nhưng trên cơ bản đều bị xanh thực vật bao trùm, các loại tiểu hoa cỏ nhỏ. Trinh thám quan sát một hồi, dùng chân lay một cái bên cạnh cỏ nhỏ. Cái này mặt đất, tựa hồ là một số sinh vật tạo thành. Chứ những này cái hố, hắn còn phát hiện không ít lớn nhỏ không đều dấu chân. Cái này đủ để thuyết minh, trong rừng giống loài tính đa dạng cùng phá hư tính. Nhưng bọn hắn cái này cùng nhau đi tới, lại gần như không có thấy được bất luận cái gì vật sống. Càng không cần nói nhật ký bên trong vương hoặc là quái vật. Chợt nhìn, chính là cái bình thường xâm lâm. Vô luận là phía trước tiếng bước chân, vẫn là cái kia vô hình cảm giác gáp bách cùng khác thường cảm giác, đều giống như bọn họ suy nghĩ nhiều, xuất hiện huyễn nghe thấy hảo giác đồng dạng. Trinh thám, không có có dị thường chính là lớn nhất dị thường. Có lẽ buổi tối sẽ có khác biệt. Sát thủ, cái kia lúc này còn trở về sao? Trinh thám là muốn ở chỗ này đợi đến buổi tối nhìn xem. Hắn mới vừa muốn hỏi một chút giang dã, cái sau liền đã cho trả lời chắc chắn, có thể, chú ý an toàn. Chương 490, tiểu khế, thật là thơm. Chương 490, tiểu khế, thật là thơm. Tại trinh thám cùng sát thủ thăm dò xâm lâm thời điểm, giang dã cũng không có nhàn rỗi. Hắn tại thôn xung quanh đung đưa, nghe một chút bắt quái, nói chuyện tiếng. Còn lợi dụng một tay thành thạo bắt cá trạch kỹ thuật, cùng tiểu khế đám kia tiểu hài lăn lộn cái quần mặt. Nửa ngày xuống, hắn ngạc nhiên phát hiện, trong thôn không có ai biết hắn đến cùng là ai, tới làm cái gì. Liền thôn trưởng cũng là. Từ bắt cá trạch tiểu hài bọn họ nơi đó sau khi ra ngoài, giang dã liền đi gặp thôn trưởng. Thôn trưởng cùng tiểu trấn trưởng dài đến giống nhau như lúc, chỉ là làm nông vất vả, để hắn hơi có vẻ tang thương. May may không có làm trấn trưởng lúc như vậy ôn tồn lễ độ, khí định thần nhàn. Hắn lúc này nhìn xem, chính là một cái phổ thông nông thôn đại thúc, có mấy phần uy nghiêm, nhưng không nhiều. Đối đại giang dã cũng là khách khách khí khí, tùy tiện cho chuyện một hồi, giang dã liền được tin tức mình muốn. Cái này thôn trưởng cũng không biết chính mình thân phận, nhưng cũng coi hắn xem như khách nhân đến đối đãi, liền rất kỳ quái. Phó bản an bài người chơi phương thức, tựa như người chơi tiến vào tiểu trấn lúc sẽ bị các cư dân cho rằng là ngoại lai ở khách đồng dạng. Nghe vào coi như hợp lý, nhưng giang dã luôn cảm giác có chút kỳ quái. Trong lòng của hắn mơ hồ có cái phỏng đoán, nhưng còn không thể xác định. Hắn cần càng nhiều tin tức hơn. Vào ban ngày, trong thôn tất cả bình thường. Hàng xóm ở giữa có chung đụng được tốt, cũng có tiểu đà tiểu nháo không ngừng nghỉ. Toàn bộ bầu không khí coi như hài hòa. Đối với giang dã cái này đột nhiên xuất hiện khách nhân, cũng khá lịch sự. Có thể theo sát trời dần tối, giang dã rõ ràng cảm giác được trong thôn bầu không khí biến hóa. Mỗi người sắc mặt đều thay đổi đến khẩn trương, nghiêm túc lên. Thỉnh thoảng liền sẽ ngẩng đầu nhìn một cái sát trời. Tại bên ngoài bận rộn các thôn dân, cũng là nhộn nhịp thu hồi nông cụ hướng trong nhà đi. Còn có phụ nhân tại bờ ruộng bên trên, gào to bọn nhỏ mau về nhà. Có tính tình tốt hơn một chút chút, nhìn thấy giang dã lúc sẽ còn thuận miệng nâng một câu, trời sắp tối rồi, về sớm một chút à. Giang dã giống như mở miệng hỏi, là trời muốn mưa sao? Thôn dân kia muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ nói một câu, trong thôn buổi tối không thể đi ra đi lại. Ngươi cũng tốt nhất đừng đi ra. Len keng, có thôn dân bởi vì vội vã về nhà, thu thập phơi nắng vật phẩm thời điểm, đem bên chân chứa nông cụ thùng đá ngã lăn. Phanh, có thôn dân tại cửa ra vào nhìn sắc trời một chút, đóng lại đại môn. Sau đó là xung quanh truyền đến, tiếp nhị liên tam tiếng đóng cửa. Sắc trời càng ngày càng mờ. Còn ở bên ngoài đi lại người cũng càng ngày càng ít, tất cả mọi người bể bộn nhiều việc. Xa xa, giang dã thấy được một cái tiểu hài xách theo thùng gỗ chạy chậm đến hướng về một chỗ độc lập vắng vẻ nhà tranh tiền đến. Là tiểu khế. Giang dã nhớ tới tiểu khế từng nói qua, hắn là ăn cơm trong nhà lớn lên. Nếu như người trong thôn tính cách, tài phú, gia đình tình huống đều là cùng thị trấn bên trên cư dân một phụ khác lời nói, vậy trong này tiểu khế có phải là cũng là cô nhi bịch. Tiểu khế có chút bận rộn đem mới vừa bắt trở về cá trạch rửa sạch trang trâu, giữa mắt nhìn thấy bên cạnh phơi áo online, hôm nay đi ra lúc tắm giặt quần áo còn không có thu. Hắn y phục cũng không nhiều, cứ như vậy mấy món, tẩy tới trắng bệnh, còn đánh không ít miếng vá. Nhưng cũng chính bởi vì ít, dơ bẩn liền phải nhanh tắm rửa hong khô, không phải vậy liền sẽ không có quần áo sạch xuyên. Người trong thôn kỳ thật cũng không có nhiều thích sạch sẽ, nhưng quá bẩn lời nói, người khác nhìn thấy hắn lúc, liền tính đáng thương, cũng sẽ là ghét bỏ chiếm đa số. Có sẽ còn không cho trong nhà tiểu hài cùng hắn chơi. Nhưng nếu là sạch sẽ một điểm, có đôi khi còn có thể đi theo những cái kia tiểu hài, tại bọn họ ra trưởng chỗ ấy cọ đến một điểm đồ ăn vặt ăn. Hắn cũng không phải suy nghĩ nhiều muốn người khác thương hại hắn, nhưng nếu như có thể ăn nhiều một chút đông tây. Tiểu Khế cảm thấy đại gia không có việc gì liền nhiều đáng thương biết bao đáng thương chính mình, cũng là không có vấn đề. Đem y phục cất kỹ, lại đem cổng diêm chuyển vào trong phòng. Soạn, đem lửa củi thả nơi hẻo lánh bên trong đắp tốt, Tiểu Khế liền chuẩn bị đi đóng cửa. Nhưng lại tại cửa sắp đóng lại phía trước một giây, trước mắt hắn hắc ảnh lóe lên, hình như có cái gì trơn mượn đông tây chen vào. Hắn quay đầu định nhãn xem xét, chính là cái kia mới tới khách nhân. Cái kia mặc câu phục dạy bọn họ bắt cá trẻ người. Tiểu Khế vô ý thức nhíu nhíu mày, ngươi muốn làm gì? Giang Dã một mặt thản nhiên mỉm cười, đến nhà ngươi làm một chút khách. Vừa dứt lời, Tiểu Khế liền muốn đem người hướng bên ngoài đuổi, ngươi đi, ta chỗ này không có cái gì ăn, chiêu đãi không được. Giang Dã giả vờ bị hắn đẩy giật giật, nhưng vẫn thẻ tại cửa ra vào không có đi ra. Hắn liếc mắt bên cạnh chứa cá trạch thùng nước, nói, ta biết phải làm sao cá trạch ăn ngon, có muốn hay không nếm thử? Ngươi tuyệt đối chưa ăn qua. Tiểu Khế đuổi người động tác dừng một chút, lập tức tiếp tục dùng lực, không đủ ăn. Ngươi đi mau. Giang Dã, kỳ thật ta không đói bụng, không cần ăn ngươi đồng tây. Tiểu Khế trầm mặc hai giây, không xác định nói, thật. Giang Dã, ân. Ngươi muốn là ưa thích ăn, ngày mai ta còn có thể dẫn ngươi nhiều bắt một chút. Tiểu Khế, mặc dù đối cái này cái gọi là mới tới khách nhân không có cảm tình gì, nhưng đối phương bắt cá trạch kỹ thuật xác thực cũng không tệ lắm. Cũng chính bởi vì dạng này, hắn hôm nay mới sẽ trở lại chậm chút, mới lộ ra bận rộn chút. Ngày bình thường, hắn đều sẽ thật sớm coi là tốt sắc trời tối xuống thời gian chạy về nhà. Tiểu Khế không có tiếp tục đẩy người, nhưng cũng không có để người đi vào, hắn liếc nhìn sắc trời, như có điều suy nghĩ nói, trời sắp tối rồi. Giang Dã, không có việc gì. Tiểu Khế, buổi tối tốt nhất đừng ở bên ngoài đi lại. Không có việc gì, ta tại ngươi nơi này chờ một đêm. Tiểu Khế kinh ngạc mà lại khiếp sợ nhìn xem nam nhân trước mắt này, ai bảo ngươi đợi ta cái này. Giang Dã một mặt vô tội, thôn trưởng nói tất cả mọi người rất hữu hảo hiếu khách ta. Tiểu Khế, ngươi đi đi, nhà ta chỉ có một tấm giường nhỏ, không đủ ngươi ngủ. Giang Dã, không có việc gì, ta không ngại. Tiểu Khế phát điên, ta để ý a. Liền chưa từng thấy so hắn còn không biết xấu hổ. Giang Dã bỗng nhiên liền yên tĩnh. Liền tại Tiểu Khế suy tư, chính mình nói chuyện có phải là quá qua thời điểm, thanh âm của đối phương vang lên lần nữa. Kỳ thật, ta có thể đứng ngủ, người tin hay không? Tiểu Khế. Giang Dã cuối cùng vẫn là lưu lại. Bởi vì tại hai người bọn họ đang lúc nói chuyện, bên ngoài sắc trời lại tối một cái độ, còn lên gió lớn. Nhưng đối mặt cái này mặt dày mày dạn lưu lại người, Tiểu Khế nhưng là không có sắc mặt tốt, liền kém không có mắt trợn trắng. Mà trong nhà hoàn cảnh, cũng xác thực như Tiểu Khế lời nói, rất nhỏ, rất hẹp. Giường cũng như vậy. Căn bản chen không dưới hai người. Liền đứng ở một bên, đều ngại chen chúc. Giang Dã lại bày tỏ không có vấn đề, không gian nhỏ, náo nhiệt. Lập tức tìm cái tiểu một đôn ngồi xuống, đem chứa cá trạch thùng gỗ lấy tới, bắt đầu chuẩn bị làm thức ăn. Sự thật chứng minh, thức ăn ngon dụ hoặc là không phân giống loài. Tiểu Khế thèm ăn, cũng là từ là như thế. Theo Giang Dã thuộc luyện nhấc lên đống lửa, đem cá trạch thả ở phía trên nướng đến mùi thơm một phía. Tiểu Khế ngửi ngửi trong phòng mùi thịt, chẳng biết lúc nào đã ngồi ở bên cạnh Giang Dã. Một lòng nhìn chằm chằm trong tay hắn dùng cành cây bắt đầu xuyên cá trạch, thèm ăn chảy nước miếng. Đến mức bày sắc mặt gì đó, vậy có thể ăn sao? Chương 491, cái thứ nhất vào thôn khách bên ngoài người. Chương 491, cái thứ nhất vào thôn khách bên ngoài người. Hào hào, từng trận sóng gió thổi vào sâm lâm bên trong, kéo theo lá cây lay động. Theo sát mà đến là trong rừng truyền đến tích tích tắc tắc âm thanh, cùng với động vật tiếng kêu to. Thu thu thu, ngao, phanh. Phản phất vật nặng rơi xuống đất âm thanh đột nhiên xuất hiện, mặt đất đều đi theo chấn động. Một cái, hai lần, giống như là có cái gì đông tây đang di động. Lúc này sắc trời đã tối hẳn xuống, mông lung ánh trăng xuyên tấu qua ngọn cây rơi vào, nhưng cũng không cho người mang đến yên tâm cảm giác. Trinh thám cùng sát thủ một sáng một tối chờ tại nơi xâm lâm trung tâm, một mực chờ tới bây giờ. Bọn họ ngờ tới ban đêm xâm lâm bên trong khả năng sẽ có biến hóa, nhưng lại không nghĩ rằng biến hóa như thế lớn. Từ cảnh đêm giáng lâm bắt đầu, cả tòa xâm lâm tựa như là dần dần tỉnh lại đồng dạng. Trong rừng giống như là nhiều rất nhiều đông tây. Từ trên trời đến dưới đất, lớn đến bên cạnh bọn họ tráng kiện cây cối, nhỏ đến bên chân hoa cỏ, đều giống như sống đi qua. Sát thủ đối với cái này đặc biệt mất cảm. Tại phát giác được không đúng sức lực thời điểm, liền để trinh thám cách bên người cây cối xa một chút. Nhưng tại tràn đầy hoa cỏ cây cối trong rừng, lại xa có thể có bao xa. Tại sát thủ nhắc nhở phía sau, trinh thám cũng phát hiện một đầu tại chân hắn một bên, núp ở một đống cỏ dại bên trong, giống như rắn bồi hồi dây leo. Không đợi hắn làm ra phản ứng, phía trước trong hắc ám chuyển đến tích tích tắc tắc âm thanh. Tại sát thủ cùng trinh thám nhìn kỹ, từng đôi con mắt màu xanh lục xuất hiện ở cách đó không xa. Một loại cảm giác quỷ dị bò lên trong lòng của hai người. Trinh thám không để lại dấu vết hướng bên cạnh hơi di chuyển vị trí, tại sao ta cảm giác giống như là tại cái gì đông tây trong miệng. Trong mắt của hắn cũng nổi lên nóng ánh màu xanh quang lượng, nhưng không giống với ban ngày bốn phương thông suốt, hiện tại hắn chỉ có thể nhìn thấy một cái lỗ thủng, tựa như là quái vật miệng lớn đồng dạng. Mà lúc này âm thanh của sát thủ trong đầu chuyển đến, cảm giác của ngươi không có ma bệnh. Lúc này xâm lâm tựa như là một cái chỉnh thể, một miệng mở lớn. mà những cái kia nhỏ bé đông tây đều là tại cái này miệng mở lớn bên trong ký túc. So sánh với ban ngày, loại kia cảm giác gáp bách mạnh hơn. Hắn nhìn trước mắt đám này bạch lang, xem như sát thủ, hắn có bẩm sinh nhìn ban đêm năng lực. Bạch lang bọn họ đều có được mạnh mẽ thân khu, tả hữu hai lỗ hai, bốn cái lỗ hai bên cạnh đều mang theo một cái kỳ quái tiểu đông tây. Ánh mắt hướng bên dưới, bạch lang bọn họ tứ chi đều bị dây leo đồng dạng đông tây quấn quanh lấy, giống như là bị trói buộc, lại giống là bọn họ vốn là cùng những cái kia dây leo đồng dạng đông tây dài cùng một chỗ. Giống, cầm đầu đầu sói đối lấy bọn hắn há miệng ra, một trận tinh thần sóng xung kích lập tức hướng về hai người dâng trào mà đến. Nhà tranh bên trong, Giang Dã nướng cá trạch động tác dừng lại, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Đừng đi nhìn mặt trăng. Âm thanh của Tiểu Khế truyền tới từ phía bên cạnh. Giang Dã thu tầm mắt lại, thôn xung quanh có sói sao? Đây không phải là sói u u hỏa chỉ riêng bên trong. Tiểu Khế ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm trọng, đó là vương. Đối vương bất kính người, đều sẽ phải chịu trừng phạt. Giang Dã đang muốn mở miệng, Tiểu Khế lại tiếng nói nhất chuyện, lúc nào có thể ăn? Giang Dã lập tức liền tốt. Hắn cầm trong tay xin cá trạch cành cây mở ra mặt. Lại cạch, tia lửa ở trong đống lửa phát ra nhẹ nhàng tiếng bạo liệt. Ong ong ong, trinh thám phản ứng chậm một nhịp, trong lỗ tai truyền đến một trận vù vù âm thanh. Một hồi lâu mới chỉ hoan tới. Sát thủ, nó đang uy hiếp chúng ta. Trinh thám luốt luốt lỗ tai, bởi vì cho chúng ta vào địa bàn của bọn nó. Sát thủ cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình tay, phía trên không có vật gì, nhưng hắn có thể cảm giác được, trên người mình nhiều đồng dạng uy hiếp. Đã có đông tây quấn lên chúng ta. Là cái gì kia nguyền rủa? Ánh mắt trinh thám nhìn chằm chằm đám kia sói động tĩnh, ngươi nói, nếu là chúng ta lại tiến vào trong tới gần nhìn xem, có thể đánh được bọn họ sao? Hoa, một vệt đao quang vạch qua. Sát thủ cũng không quay đầu lại chặt đứt sau lưng đánh tới dây leo, khó mà nói. Hắn động sát thủ thời điểm, chú trọng nhất chính là ẩn nấp thân hình của mình. Giết quỷ ở vô hình ở giữa, có thể ở nơi này, hắn rất khó làm đến hoàn toàn ẩn nấp thân hình. Liên tính giấu đi, cũng sẽ rất nhanh bị phát hiện. Muốn thử một lần sao? Tư Hạ Đa, thật là thơm. Tiểu Khế một bên hướng trong miệng nhét nướng kỹ cá trạch, một bên bị bỏng đến thẳng hấp khí. Nhưng dù là như vậy, cũng không có để hắn ăn thịt động tác chậm lại. Thịt này mềm hồ lại không mất dẻo dai, còn mang theo một tia tuổi đặc thù mùi thơm ngát. Dù chỉ là đổ một chút hạt muối cùng hạt tiêu mài thành một phấn, cũng hương đã tê dần. Một cái tiếp một cái, hai lần liền có thể giải quyết rơi một cái nướng cá trạch. Ăn đến cây thứ sáu thời điểm, hắn mới thừa dịp hút trượt nước bọt khe hở, hỏi một câu, như thế nào mới có thể nướng như thế tốt, còn như thế ngon miệng. Tư Hạ A Đa Giang Dã tiếp tục nướng còn lại cá trạch, tùy ý nói, xem trọng hỏa hầu cùng bên dưới liệu thời cơ liền được, rất đơn giản. Trừ cá trạch, ta sẽ còn làm rất nhiều quả vặt, ngươi nếu là muốn học, về sau ta chậm rãi dạy ngươi. Tiểu Khế nghe xong còn có cái khác ăn ngon, hai mắt lập tức phát sáng lên, thật hay giả. Ngươi thật nguyện ý dạy ta? Một điểm nhỏ ăn mà thôi. Giang Dã một bên chú ý xâm lâm bên kia tình hình, một bên nói, cũng không biết chúng ta nơi này gia vị có cái nào, nếu như tài liệu đủ lời nói, còn có thể làm được càng ăn ngon hơn. Nói đến đây, Giang Dã chợt nhớ tới về sau trên tiểu trấn, Tiểu Khế đối đường hồ lô khát vọng, về sau hắn cũng xác thực dạy qua hắn, chỉ bất quá, cũng không biết dùng không dùng. Chúng ta chỗ này đường nhiều không? Hắn hỏi. Tiểu Khế suy nghĩ một chút, là loại kia điểm điểm hòn đá nhỏ sao? Có, thế nhưng không nhiều. Có đôi khi sẽ có đi qua lưu động tiểu thương đến bán. Thế nhưng có chút ít đắt. Lưu động tiểu thương. Giang Dã lại phải đến một cái tin tức mới. Phía trước lúc ở tiểu trấn, Tiểu Khế cũng đã nói cần mua sắm đông tây, sẽ xuất hiện tại tiểu trấn cửa ra vào. Nhưng không có người nào nhìn thấy là ai đưa tới. Không biết tại cái này phục hồi như cũ tiểu trấn đã từng hình dạng trong thôn, có thể hay không nhìn thấy. Nghĩ như vậy, hắn cũng đã hỏi, tất cả mọi người có thể tại nơi đó mua đông tây sao? Cái kia tiểu thương dễ nói chuyện không? Có thể trả giá sao? Tiểu Khế, ân, có thể đem trong thôn đông tây bán đi, cũng có thể mua đông tây, bất quá tốt đông tây đồng dạng không nhiều. Sớm mua sớm đến, phía sau đi liền không nhất định còn có. Lang thang tiểu thương tính tình đều không giống, có dễ nói chuyện, có dữ dằn. Có A Thẩm có thể nói tiện nghi một chút. Có thể nhìn thấy khác biệt tiểu thương sao? Đây chẳng phải là đại biểu cho nơi này có năng lực rời đi thôn xuất khẩu. Bất quá, sau khi rời khỏi nơi đây, có thể rời đi phó bản sao? Giang Giác gật gật đầu, vậy lần sau tiểu thương tới, ngươi kêu lên ta, ta cũng muốn đi xem. Tiểu Khế nhìn xem hắn, như có điều suy nghĩ, ngươi làm sao đột nhiên hỏi cái này? Giang Giã, ngươi biết đường hồ lô sao? Một loại dùng đường cùng trái cây làm thành quả vặt. Tiểu Khế lắc đầu. Giang Dã cười cười, ăn thật ngon, có cơ hội ta làm ra đến ngươi nếm thử. Đương nhiên, ngươi cũng có thể học. Đường hồ lô Tiểu Khế chỉ là suy nghĩ một chút, liền không nhịn được chảy nước miếng. Hắn miết miệng, lộ ra hai cái răng khệnh, nghe vào ăn rất ngon bộ dáng. Cái này mới tới khách nhân, còn giống như không tệ. Bất quá, hắn lại như thế nào thông qua vương dò xét đây này? Trong ngọn lửa, Tiểu Khế nhìn xem ánh mắt của Giang Dã bên trong, không tự giác mang lên mấy phần dò xét. Đây chính là qua nhiều năm như vậy, cái thứ nhất vào thôn khách bên ngoài người. Chương 492, xâm lâm bên trong tiểu hải. Chương 492, xâm lâm bên trong tiểu hải. Cẩn thận một chút, nơi này có cũng sẽ ăn người. Xâm lâm bên trong, hai thân ảnh một sáng một tối, trong rừng xuyên qua chạy nhanh. Phía sau là dương nhanh múa bước cành cây, lao vụt bạch lang, kêu to chim âm thanh, cùng với dưới chân tranh phía trước sợ phía sau, muốn bắt bọn hắn lại cắn một cái cỏ cây. Cái này xâm lâm là thật sống đi qua. Ngay tại vừa rồi, hai người phát hiện xâm lâm bên trong dị thường phía sau, vẫn là quyết định hướng bên trong đi xem một chút. Cái này xem xét không sao, cả tòa xâm lâm lập tức mở ra toàn diện truy sát. Sát thủ chặt đứt một mảnh lại một mảnh cỏ cây, nhưng rất nhanh, đoạn trên cành liền sẽ một lần nữa mọc ra mới cành cây, hướng lấy bọn hắn truy sát mà đến. Nếu không phải trinh thám cũng có một chút năng lực tự vệ, lại thêm tinh thần lực vờn quanh tại thân, sợ rằng thật đúng là không xông vào được. Mặc dù chỉ có một sát na, nhưng bọn hắn vẫn là nhìn thấy màu u lam bên cạnh ao nước một đạo thân ảnh nho nhỏ. Hắn nửa bên thân thể khảm nạm tại một khỏa đại thụ bên trong, đầu ngón tay cũng dọc theo tinh tế cảnh, xung quanh nổi lên lấm ta lấm tấm màu xanh quang lượng. Tại hai người xông vào một sát na kia, đạo thân ảnh kia ngước mắt nhìn lại, con mắt màu xanh lam bên trong phản phất cất giấu cái gì đông tây. Lại cạnh, chỉ là trong nháy mắt, trinh thám cùng sát thủ cùng nhau ngã trên mặt đất, mặt hướng bùn đất. Mặc dù tại nhìn đến đạo thân ảnh kia thời điểm, liền dự cảm được không ổn, nhưng người nào cũng không nghĩ tới nhanh như vậy, mạnh như vậy, chỉ một nháy mắt liền để hai người bọn họ đều ngã xuống. Ước chừng hai giây phía sau, sát thủ liền dẫn đầu dễ dỗi lấy bò lên. Hắn không dám lại hướng bên kia nhìn, bắt trên mặt đất còn ngất trinh thám, liền hướng một cái khác đầu. Trinh thám trước đó liền nói cho hắn đường chạy đi. Hắn có thể cảm giác được, sau lưng có một đạo ánh mắt một mực lưu lại tại trên người bọn họ. Nhưng may mà, liền cùng hắn một lúc bắt đầu cảm giác được như thế, nơi này sinh vật chỉ muốn trục xuất, đe dọa bọn họ, cũng không phải là muốn hạ tử thủ. Tại sát thủ mang theo trinh thám chạy ra trong xâm lâm tâm phạm vi thời điểm, sau lưng đạo kia ánh mắt đã không thấy tăm hơi. Những cái kia truy sát mà đến sinh vật cũng dần dần chậm lại bộ pháp, nhưng cũng không có rời đi. Trinh thám giữa đường liền tỉnh lại, còn tưởng rằng phải chết. Mặc dù tại chỗ này chết, cũng sẽ tại giang dã trong đầu phục sinh, nhưng tóm lại sẽ mang đến một chút hao tổn. Nguyên bản nên là như vậy, nhưng vừa vặn tại cái kia tiểu hài xem ra một máy mắt, hắn lại không hiểu cảm thấy một cỗ cảm giác nguy cơ. Thật giống như cái kia tiểu hài có thể thật tổn thương đến bọn họ đồng dạng. Nơi này thật chỉ là phục hồi như cũ lúc trước tình cảnh sao? Tại sao ta cảm giác bọn gia hỏa này đều là thật? Trinh thám thầm nói. Sát thủ một bên mang theo hắn rời đi xâm lâm, một bên trả lời, nơi này vốn là thuộc về phó bản một bộ phận, có nguy hiểm là bình thường, mà còn tại phó bản bên trong, chỉ cần là tại quy tắc bên trong, năng lực của quỷ quái vốn là có bổ trợ. Trải qua trường dạ bệnh viện tâm thần phó bản phía sau, bọn họ đối phó bản cũng là nhiều một chút hiểu rõ. Không, không phải trinh thám lắc đầu, hắn cảm giác không phải như vậy. Vừa vặn loại cảm giác này trực kích linh hồn, hoặc là nói tinh thần thế giới, nhưng cụ thể có cái kia không đối, hắn lại không nói ra được. Dù sao cái kia tiểu hài có gì đó quái lạ. Nghe vậy, sát thủ không tiếp tục nói cái gì. Sở trường của hắn là giết quỷ, thật muốn cân nhắc chi tiết, trinh thám mới là chuyên nghiệp. Mặc dù hắn vừa vặn cũng cảm thấy cổ quái, nhưng cũng xác thực không có cảm nhận được quá lớn sát ý. Trinh thám nói như vậy, nhất định có hắn ý nghĩ. Chức nghiệp cùng chức nghiệp ở giữa, não mạch kín cũng là không giống. Không bằng nói, chính là bởi vì chức nghiệp ở giữa khác biệt, bọn họ ở giữa đặc tính cùng cá tính mới sẽ đặc biệt rõ ràng. Lại cạnh, trong đống lửa thỉnh thoảng truyền ra nho nhỏ tiếng bạo liệt. Tiểu Khế ăn xong chút cá chạch thịt, cũng không có như vậy đói bụng. Nhìn xem còn lại cá chạch, lại nhìn xem thật một cái không ăn răng dã, hắn do dự một chút, đưa một chuôi đến răng dã bên miệng. Ăn sao? Hai tay răng dã cầm, đều là ngay tại nướng cá chạch, nghe vậy ngược lại là hơi kinh ngạc nhíu mày, cho ta. Tiểu Khế, ân. Hắn không tin thật sự có người sẽ không cần ăn cơm. Liên tính không đói bụng, người thơm như vậy cá chạch, liền thật không thèm sao? Giang dã, vậy ta ăn. Tiểu Khế, ân. Thật ăn. Nhanh ăn đi ngươi. Tiểu Khế nhìn xuống thu hồi cá chạch xúc động, tức giận nói. Giang dã cười, thật có ý tứ a cái này tiểu hài. Hắn túi đầu ăn bên miệng cá chạch, cảm giác quả thật không tệ, bất quá nếu là gia vị lại nhiều một chút liền càng ăn ngon hơn. Đối diện Tiểu Khế lẩm bẩm thu tay lại. Ăn cơm trong nhà lớn lên sao? Giang dã của mắt, lấy thôn lập tức hoàn cảnh đến xem, sợ là qua cũng không dễ dàng. Bất quá dạng này lớn lên tiểu hài, cũng nhất biết cân nhắc. Cái nào trả giá là cần thiết, cái nào trả giá là không cần thiết. Đây là cái rất thông minh tiểu hải. Bất quá, Giang Dã cổ tay chuyển một cái, đem vừa vặn nướng xong cá trạch đưa tới. Bất quá, hắn cũng không phải cái gì thích vô cớ trả giá người chính là. Tiếng gió vù vù một mực tại bên thai quanh quẩn. Mãi cho đến hai người đi đến xâm lâm biên giới, những cái kia bạch lang mới chậm chậm tối lui, biến mất tại u ám trong rừng. Đi. Sát thủ nói một câu, đem trinh thám để xuống, còn tốt chứ? Tạm được, chính là quay đầu nhìn xem nguyên rủa làm thế nào, có thể hay không đưa đến trên người Giang Dã đi. Trinh thám nhìn xem xâm lâm, sửa sang trên đầu áp thịt bão. Đúng lúc này, trong đầu hắn truyền đến một thanh âm. Tham dò bên dưới nơi này mặt trăng, nhìn xem có khác biệt gì, có không có nguy hiểm. Mặt trăng. Trinh thám ngẩng đầu nhìn lại, hiện ra màu xanh huỳnh quang con mắt bên trong, phản chiếu ra một khỏa màu băng lam mê người cây. Mặt trăng bên trong có một gốc cây. Trên cây hình như có cái gì đông tây. Đột nhiên, trinh thám con mắt co rụt lại, cả người đều là cứng đờ. Trên cây mở ra một con mắt. Làm sao vậy? Sát thủ chính muốn hỏi một chút tình huống, một giây sau đã thấy trinh thám toàn thân cao thấp đều giống như bị cái gì đông tây nơi bao bọc, mà bị bao vây ở bên trong trinh thám, ngoại hình cũng tại dần dần hướng về dã thú hình thái biến hóa, tựa như là lúc trước nghe đến cờ rít bác sĩ biến thân tiểu trấn cư dân đồng dạng, hình như không thích hợp. Sát thủ lập tức đem tình huống phản ứng cho Giang Dã. Cùng lúc đó, tinh thần không gian bên trong, một đám chức nghiệp đều cảnh giác đứng lên, nhìn về phía cùng một cái phương hướng. Tại trinh thám cùng trên cây cái kia mắt đối đầu thời điểm, ngoài tinh thần không gian đây, cũng hiện ra một viên máu nhãn cầu màu đỏ hư ảnh. Mặc dù lóe lên một cái rồi biến mất, lại không thể khinh thường. Thanh Khiết Công cùng Y Dược Sư liếc nhau, liền đi tới. Cái trước cầm lấy quét dọn công cụ, liền lên phía trước bắt đầu quét dọn. Cái kia trong mắt xuất hiện thời điểm, cũng mang đến một chút ô nhiễm vật. Nếu như trễ thanh lý, rất có thể sẽ tại chỗ này mọc rễ nảy mầm. Y Dược Sư hướng phía trước một bên đi, một bên đeo lên màu trắng bao tay. Trị liệu quang hoàn. Trị liệu quang hoàn, bị ngươi xử lý, trị liệu qua tổn thương, tiểu gì cũng sẽ tốt càng nhanh. Rút ngắn 50 khỏi hẳn thời gian. Tinh thần thế giới ô nhiễm cũng là thuộc về thanh lý vi khuẩn một vòng. Nơi này là thế giới tinh thần của Giang Dã, cũng là bọn hắn chỗ ở, không quản phát sinh cái gì, bọn họ đều đem là thủ vệ Giang Dã tinh thần thế giới đạo thứ nhất phòng tuyến. Chương 493, tinh thần ô nhiễm, cầu cái gì? Cầu hắn trong nhà có thể đứng đi ngủ. Chương 493, tinh thần ô nhiễm, cầu cái gì? Cầu hắn trong nhà có thể đứng đi ngủ. Tinh thần thế giới ô nhiễm rất nhanh liền dọn dẹp sạch sẽ, nhưng cái kia hiện tượng bị dị, nhưng là để người không thể không lưu ý nhất là, trinh thám biến hóa còn tại tiếp tục bên trong. Chỉ là nhìn thoáng qua, vậy mà liền giống như là bị cưỡng ép ô nhiễm đồng dạng. Giang Dã một bên để sát thủ nhìn xem có thể hay không đem trinh thám mang tới, một bên thừa dịp tiểu khế không chú ý, đem thanh khiết công cùng y sư thả ra. Song phương đều biết rõ tình huống khẩn cấp, không có chút nào dừng lại, liền hướng về đối phương vị trí phóng đi. Trong chốc lát, liền tại một chỗ bờ ruộng bên trên hội hợp. Khi đó trinh thám vẫn chưa hoàn toàn biến thành tiểu trấn cư dân như vậy quái vật, bị sát thủ đánh thuốc tê, đang đứng ở nửa ngất trạng thái. Biến hóa trên người cũng hơi thay đổi đến chậm lại. Thanh khiết công cùng y sư chỉ nhìn thoáng qua, liền có kết luận. Rất nghiêm trọng tinh thần ô nhiễm. Thanh khiết công một bên nói, cũng đeo lên găng tay cùng khẩu trang. Tại trong mắt nàng, trinh thám không phải biến thành quái vật, mà là bị một đại đoàn ô nhiễm vật nơi bao bọc. Mà cái kia ô nhiễm vật còn đang không ngừng mà hướng về bên trong trinh thám bộ ăn mòn. Chức nghiệp ăn đường dược hoàn tại bên ngoài thời điểm, bản thân chính là tinh thần thể. May mà, cái kia ô nhiễm vật còn không có ăn mòn quá ác, chỉ là tạm thời tê dại trinh thám cảm giác. Nàng cầm lấy thanh khiết công cố, bay sượn, quét qua, chính là một đại đoàn ô nhiễm vật bị quét đến bên cạnh trong ruộng. Lạch cạch lạch cạch. Sát thủ cúi đầu nhìn một chút, lại chỉ có thể nhìn thấy một chút kỳ quái chất lỏng vẩy vào trong ruộng. Còn có thể nhìn thấy đường sao? Y sư giải ra áo của trinh thám, bên trong huyết quản đều thay đổi đến bầm đen, hắn cầm lấy dao phẫu thuật tại đối phương ngực bên cạnh vạch đầu lỗ hổng, bên trong chảy ra máu cũng là bầm đen. Hắn một bên sử dụng trị liệu quang hoàn, một bên không ngừng mà tính toán tỉnh lại trinh thám. Còn nghe được sao? Một hồi lâu, trong đầu mới truyền đến trinh thám mơ hồ đáp lại. Ta tại. Ý thiền sư, cảm giác thế nào? Trinh thám, thân thể rất nặng nề. Còn nhìn thấy đường sao? Ân, có thể nhìn thấy đường sống. Những này là tinh thần ô nhiễm, ngươi xem một chút có thể hay không đem bọn họ đuổi ra đến. Trục xuất con đường. Ta tìm xem như trinh thám, chỉ cần hắn nghĩ, liền có thể nhìn thấu giả tạo, phát hiện đủ kiểu đường. Những này đường có thông suốt không trở ngại, có lại tràn ngập che chắn vật. Tại thanh khiết công cùng y sư trợ giúp bên dưới, hắn rất nhanh liền tìm được một đầu có thể được đường. Hắn đầu tiên là đem không gian ý thức cho thanh lý đi ra, sau đó mới là những bộ bị khác. Ước chừng 10 phút phía sau, trinh thám mới xem như khôi phục nguyên dạng, chỉ là tinh thần trạng thái lại không có phía trước tốt. Y sư thuận tay đưa qua một bình mức hoa hồng, ừ, chủ sư để mang. Sách dạy nấu ăn, mức hoa hồng. Lĩnh ngộ cùng sáng tạo, bánh hoa thôn. Thuyết minh, thức ăn phía sau có thể khôi phục nhanh chóng thể lực cùng tinh thần lực. Phụ gia hiệu quả, chỉ cần là sử dụng hoa làm ra đồ ăn, đều có thể khôi phục chút ít thể lực cùng tinh thần lực. Cảm ơn. Trinh thám tiếp nhận mức hoa hồng, cũng không có coi trọng phương pháp ăn, trực tiếp tích chữ, hai cái liền uống hết hơn phân nửa. Theo mức hoa hồng tiến vào thân thể, một dòng nước ấm lan tràn đến toàn thân. Hắn tinh thần trạng thái cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khá hơn. Không nghĩ tới vầng trăng này như thế quỷ dị, chỉ là nhìn một chút, liền ô nhiễm như thế lớn. Không chỉ bên cạnh thanh khiết công đống nhiên lên tiếng nói, từ chúng ta bại lộ ở dưới ánh trăng một khắc kia trở đi, liền có nhẹ nhàng ô nhiễm bật rơi vào trên thân. Ánh trăng cũng có ô nhiễm. Trinh thám cùng sát thủ đều sửng sốt một chút. Rất nhỏ bé. Y địa sư nói, liền cùng cho bụi không sai biệt lắm. Loại này nhỏ bé ô nhiễm, người bình thường rất khó lấy phát giác. Liền tính nhìn thấy, đoán chừng cũng lơ đễm. Tựa như là thư chắc nơi hẻo lánh bị đổ hai hạt hạt cát đồng dạng. Nhưng đối với y địa sư cùng thanh khiết công hai loại chức nghiệp đến nói, cho dù là hai hạt hạt cát, chỉ cần phát hiện, sẽ rất khó coi nhẹ rơi. Ở phương diện này, bọn họ có thiên nhiên chức nghiệp độ mẫn cảm. Cho nên thanh khiết công cầm quét dọn công cụ, ánh mắt dần dần rơi vào trên người sát thủ. Người cũng cần vệ sinh. Tiến vào qua sâm lâm, trên người sát thủ ô nhiễm so tắm rửa ánh trăng thanh khiết công cùng y địa sư còn muốn dày một tầng. Dựa theo vừa bạn cái kia mặt trăng trong mắt uy hiếp cường độ, chức nghiệp môn nếu là không làm thanh lý, trực tiếp về Giang Dã nơi đó, rất có thể sẽ đem tinh thần ô nhiễm cùng nhau mang về. Sát thủ không nghĩ tới hắn cũng có bị khăn lau lau mặt một ngày. Đứng tại chỗ muốn nhìn trời, đầu nhấc một nửa, lại dừng lại. Chờ bốn người trở lại Giang Dã bên kia thời điểm, nhà tranh bên trong đống lửa đã tắt. Tiểu Khế đem đông tây đều thuộc về bỏ tốt, sau đó nằm lên giường, tựa hồ là chuẩn bị ngủ. Nhìn xem một bên thật đứng Giang Dã, thần sắc của Tiểu Khế phức tạp. Người này cầu cái gì a? Cầu hắn trong nhà có thể đứng đi ngủ sao? Thật là kỳ quái. Tiểu Khế trở mình, không nhìn nữa Giang Dã. Không phải hắn không cho hắn lên giường, là hắn cái này trong nhà thật nhỏ. Hắn nào biết được, Giang Dã không cần đi ngủ cũng không có việc gì. Nghe lấy Tiểu Khế dần dần ổn định hô hấp, Giang Dã đến cửa sổ chỗ đem chức nghiệp môn tiếp trở về. Từ hôm nay muộn thu thập đến tin tức đến xem, trong thôn mức độ nguy hiểm không thể so với tiểu trấn thấp. Hôm nay lấy được lượng tin tức đã đủ nhiều, không cần phải gấp gáp tại nhất thời. Mà còn, đối mặt mới xuất hiện quỷ dị, Giang Dã cũng cần phải suy nghĩ thật kỹ. Sâm lâm bên trong tất cả đều cùng sâm lâm liên kết. Vô luận là những cái kia bạch lang, vẫn là cái kia khảm nạm tại cây bên trong, hình dạng quái dị nêu gần như đều là cùng sâm lâm một thể. Hoặc là nói, bọn họ đều chỉ là sâm lâm bên trong một bộ phận. Kết hợp cờ giết bác sĩ nhật ký, tại sát thủ cùng trinh thám đem tiểu hài hình dạng đồng bộ tới thời điểm, Giang Dã liền đã xác định thân phận của nó. trong thôn thôn dân tất cả đều là bình thường hình dạng, tại ban đêm còn một mình ở tại sâm lâm bên trong, lại lỗ thai cùng trên tay đều có đáy nước sinh vật mới có đặc thù. Thân thể gần như cùng cây cối nối liền với nhau. Tại cờ giết bác sĩ trong nhật ký, quái dị như vậy thần bí tiểu hài, cũng chỉ có nhận đến nguyền rủa lại như cũ sống sót yêu. Liên quan tới vương truyền thuyết, Giang Dã nghe được mấy loại thuyết pháp. Có nói trăng tròn thời điểm tới gần sâm lâm, sẽ chọc giận bên trong vương. Có nói trăng tròn thời điểm, sâm lâm đích vương sẽ ra ngoài hoạt động, nếu là không cẩn thận đụng tới, hoặc là chọc tới vương, liền sẽ bị nguyền rủa. Tóm lại, đều cùng trăng tròn có quan hệ. Mà đêm nay, Giang Dã ánh mắt đảo qua ngoài cửa sổ mông lung ánh trăng. Tối nay mặt trăng cũng có chút viên, nhưng còn chưa tới nhất viên thời điểm. Vương truyền thuyết cùng sâm lâm có quan hệ, mặt trăng bên trong cũng có một gốc cây, trên cây còn có mắt. Cả hai đều sẽ mang đến nguyền rủa một loại tinh thần ô nhiễm. Giang Dã vô ý thức sờ lên túi, lại sờ soạn cái trống không. Nhật ký đã không thấy. Cờ Dít bác sĩ một mực ở trong thôn, còn đi qua sâm lâm, nhìn qua quái vật, nhưng thật giống như chưa hề bị ô nhiễm qua. Hắn luôn nói, hắn là không giống, là trên thể chất khác biệt sao? Nhưng nếu như chỉ là không chịu đến ô nhiễm, Giang Dã cũng có thể làm đến. Giang Dã kỳ quái điểm ở chỗ, sát thủ nói, hắn tối nay cũng không có cảm nhận được bao nhiêu sát ý trên nhật ký cũng nói, tiểu khế tựa hồ không phải một cái hỏng tiểu hài. Phó bản cần người chơi tìm ra cờ Dít bác sĩ biến mất trận tướng, mà ta thiếu một cái nhật ký. Giang Dã suy tư, dần dần nâng lên con mắt. Hắn hình như có thể xác định, mở ra cái thôn này chính xác phương thức là cái gì.